Chương 30, thiên thai ái tình một trường ra, tháng bại định, sinh tử phân. Diệt trừ sửa đổi sổ sinh tử, gián tiếp đến mức Triệu Lý tử vong lần đó, đây là Giang Phong lần đầu tiên giết người, hơn nữa một sát chính là hai cái. Nói không sợ đó là gạt người, dù sao hắn vẫn một cái 17-18 tuổi học sinh trung học đệ nhị cấp. Nhưng ngoại trừ sợ hãi, Giang Phong tâm lý càng nhiều cuối cùng hưng phấn, thật giống như sâu trong nội tâm ẩn nút một viên tiểu vũ trụ, bị tử vong huyết dịch đốt, dục dịch. Bởi vì, ngoại trừ là một gã học sinh trung học đệ nhị cấp, hắn vẫn thập điện Diêm Vương trung duy nhất chuyển thế thành công Diêm La Vương. Tất cả mọi người đều có nhiều chút hoảng hốt, không nghĩ tới tỷ thí nhanh như vậy sẽ kết thúc, cho đến Long Nhất, Long Nhị lần nữa từ dưới đất bò dậy, bọn họ mới tỉnh cơn mơ. Long Nhất, Long Nhị bị thương hơi nhẹ, trên đất dãy rủa đến bây giờ, đã lấy lại được sức. Bọn họ vừa mới chính mắt thấy nghĩa phụ cùng Long Tam chết thảm, dè đặt liếc Giang Phong liếc mắt, xoay người vừa chạy ra ngoài. Nô lão, có muốn đuổi theo hay không? A Chính che ngực nhau nhau muốn thử. Nhìn bóng lưng hai người, Nô Kính Liêu trở nên thất thần, hồi lâu, than nhẹ một tiếng, đạo, được rồi, hoàn toàn tương báo khi nào. Bọn họ đã mất đi người trí thân, để cho bọn họ một con đường sống đi. Hắn lời còn chưa nói hết đâu rồi, Giang Phong liền đuổi theo, nhanh tựa như thiểm điện, nhanh như gió táp. Chờ đến Nô Kính Liêu nói hết lời, Giang Phong đã trở lại, trên tay còn cầm hai quả đầu người. Lao ra tử, nổ cỏ phải nổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Giang Phong đem hai cái đầu ném xuống đất, xoa xoa trên người vết máu, đạo, nếu như hôm nay thả bọn họ đi, ai dám bảo đảm 10 năm, 20 năm sau đó, bọn họ sẽ không mang theo lòng muốn, lòng ngũ trở lại báo thủ. Nô Kính Liêu cười khanh khách không nói gì, không nói ra lời. Bất quá, A Chính nhưng là âm thầm khen ngợi, bởi vì Giang Phong làm hắn muốn làm nhất lại không có làm sự tình. Cũng được, cũng được. Nô Kính Liêu thật giống như trong nháy mắt già đi rất nhiều, nhìn bầu trời đêm, tự lẩm bẩm, người đã già, tâm cũng mềm nhũn, ngươi làm đúng, làm tốt lắm. Đi ra gia tộc tiêu diệt nguy hiểm, Nô gia từ trên xuống dưới đều rất cao hứng, vốn là còn có một vài người nhìn Giang Phong không vừa mắt, cảm thấy Ngô lão đại bừng hắn, nhưng trải qua tối nay đánh một trận, tất cả mọi người đều đưa hắn coi như thần linh. Làm việc đến lúc rạng sáng, người bị thương đại đều được cứu chữa, ngủ dưỡng thương, lớn như vậy Ngô gia bên trong đại viện, yên tĩnh, yên bình. Giang Phong ở phòng ngủ gọt cái tắm nước lạnh, không biết làm sao lại là không ngủ được, khả năng là lần đầu tiên giết người, tâm lý vẫn còn ở khẩn trương. Quay đầu liếc thấy đầu giường cặp kia thủy tinh giày cao gót, không khỏi nghĩ đến ở bờ dạ đầy đại viện, Nô Gia Di vì chính mình bạn muốn một màn kia. Trong lòng Giang Phong động một cái, đưa lên thủy tinh giày cao gót, ra ngoài cửa trái, đi tới phòng ngủ của Nô Gia Di trước. Bất quá, ở cửa quanh quẩn rất lâu, hắn cũng không có ý gõ cửa, dù sao thời gian quá muộn. Buồn rầu bên dưới, Giang Phong quỷ thần xui khiến đi tới tầm chót, trên sân thượng hồ bơi, muốn một người ngồi một chút. Không nghĩ tới, Nô Gia Di lại cũng ở nơi đây, chân trần nha đứng ở dưới ánh trăng, trên người màu trắng văn váy dạ hội đã có nhiều chút nếp nhăn, nhưng lại nếp nhăn được như vậy vừa đúng, đưa nàng thân thể đường cong triển lộ được tinh tế. Tiểu Di mụ. Giang Phong khó khăn kêu một câu. Nô Gia Di thân hình run lên, hồi lâu, chậm rãi xoay người, đạo, ngươi thế nào cũng không ngủ. Ta không ngủ được. Giang Phong đi lên. Với bạn, theo ta trò chuyện. Nô Gia Di vén lên làn váy, ngồi ở trên thang lầu, tâm lý có rất nhiều lời muốn nói, có thể nổi lên rất lâu, một chữ cũng không nói ra được. Giang Phong đối với chính mình, đối với Ngô gia trợ giúp quả thực rất nhiều nhiều nữa, không phải là mấy câu cảm tạ là có thể biểu đạt. Thấy Giang Phong giống như một kẻ ngu như thế đứng ở nơi đó, Nô Gia Di cười chỉ bên người, đạo, ngồi nha. Ừ. Giang Phong dè đặt ngồi xuống, bởi vì cửa thang lầu quá chật, cùng Ngô Gia Di thân tử nhược gần như ly, bả vai thỉnh thoảng bạch ở đồng thời. Tiểu Di mụ, ngươi khiêu vũ thật là đẹp mắt. Nhìn Ngô Gia Di trắng tinh cước nhà, Giang Phong thuận miệng nói một câu. Ngô Gia Di hai cái chân nhẹ nhàng nuốt ve một chút, thật giống như có chút lạnh, đạo, khi còn bé học qua vài năm, sau đó liền rơi xuống, nếu không phải ngươi đánh đàn thật tốt, ta thật không nhảy xuống được đây. Ta giúp ngươi đem giày mặc vào đi, nơi này là thiên thai, đông chân. Vừa nói, Giang Phong một tay nâng lên Ngô Gia Di chân trái, một tay cầm thủy tinh giày cao gót, từ từ bộ đi xuống, cũng xấu hổ là bộ ba lần lại đều không bộ đi vào. Này, ngươi cố tình chứ? Mặc ngươi á? Nô Gia Di làm nũng tựa như đoán trách một câu. À, Giang Phong định thần nhìn lại, thật đúng là cầm nhầm, không trách đây. Hắc hắc, làm lại. Giang Phong cười ngây ngô một tiếng, cuối cùng là đem hai cái giày đều mặc lên, đạo, có phải hay không là ấm áp điểm? Ngốc dạng. Nô Gia Di lại vãi cái tiểu, nói xong mình cũng có chút đỏ mặt. Nhìn Nô Gia Di kia thẹn thùng mặt mũi, Giang Phong một trận xin ngốc, đạo, tiểu Di mụ, ngươi có thể dạy ta khiêu vũ sao? Ngươi nghĩ học khiêu vũ? Nô Gia Di có chút ngoài ý muốn, đứng lên nói, đến đây đi. Nô Gia Di nắm Giang Phong thủ, đặt ở chính mình trên bờ eo, một cái tay khác cùng hắn lòng bàn tay dính vào cùng nhau, đạo, nghe ta khẩu lệnh à, không cần đi thần. Giao phó mấy câu, liền kêu lên khẩu hiệu. Giang Phong nào có tâm tư khiêu vũ, vốn chính là thuận miệng vừa nói như vậy, một phút còn không có nhảy đâu rồi, liền đạp Nô Gia Di 3-4 lần, chọc cho đối phương thẳng trò xem thường. Không học, không học. Giang Phong gãi đầu một cái, đạo, ta còn là thích hợp đánh đàn. Giang Phong chính mình buông lòng tay, có thể Ngô Gia Di còn không có dừng đâu rồi, kết quả một cước dẫm ở Giang Phong cước bối thượng, đi theo nha một tiếng, thân thể thẳng hướng hạ đảo. Cẩn thận. Giang Phong tay mắt lanh lẹ, ôm nàng eo. Lúc đó Ngô Gia Di thân thể lui về phía sau hái mộ, một cái chân rơi xuống đất, một cái chân thật cao nâng lên. Dưới ánh trăng, thời gian phảng phất ngừng vào giờ khắc này, hai người liền duy trì như vậy tư thế, nhìn với nhau con mắt, phảng phất lại trở về bờ dạ được trên võ đài. Dần dần, Ngô Gia Di hô hấp có chút dồn dập, đầy đặn ngực chập trùng kịch liệt đến, gò má cũng dâng lên một mảnh đỏ ửng. Nghe đối phương hả hơi như lan, cảm thụ kia mềm mại tứ chi, Giang Phong đầu trống rỗng, đè thân thể, cùng Ngô Giai Di khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mắt thấy hai người liền muốn thân ở cùng một chỗ, đột nhiên, dưới bậc thang phương chuyển tới một cái giọng nói của tiểu loli, "Thổ Như đại vương, ngươi ở nơi này sao?" "Huyên Huyên." Nghe được giọng nói của Ngô Giai Huyên, hai người biến đổi thần sắc, luôn cuống tay chân. Vốn là bọn họ sẽ không thế nào đứng vững, lại vừa bị kinh sợ, một tiếng kêu sợ hãi, lại song song ngã xuống trong bể bơi. "Ồ, tình huống gì?" Ngô Giai Huyên mặc màu hồng con thỏ nhỏ quần áo ngủ, bính bính khiêu khiêu chạy tới, phát hiện Thổ Như đại vương cùng tỷ tỷ chính chật vật từ trong bể bơi leo lên đây. Ngô Giai Huyên phát sốc đến đại con mắt, nhìn Giang Phong đạo, "Ngươi quả nhiên ở chỗ này." Giang Phong mặt già đỏ lên, đạo, "Tìm ta có chuyện gì hả?" "Ta..." Ngô Giai Huyên nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày, đạo, "Ta là tới xin lỗi ngươi." "Nói xin lỗi?" Giang Phong ngạc nhiên nói, "Ngươi làm cái gì có lỗi với ta sự tình?" "Không phải là..." Ngô Giai Huyên hung hăng lắc đầu, đạo, "Ta là vì lúc trước sự tình xin lỗi ngươi, lúc trước ta luôn cứ gọi ngươi Thổ Như đại vương, là ta không đúng." Tính toán một chút, Giang Phong khoát tay một cái, quăng Ngô Giai Huyên mặt đầy ao nước, đạo, "Lúc trước sự tình, đi qua liền đi qua, hơn nữa, ta là người sắc thực thích khoác lác." Ngô Giai Huyên phốc bật cười, hồi lâu, vừa nhìn về phía tỷ tỷ mình, đạo, "Tỷ tỷ, ngươi thế nào cũng ở nơi đây? Các ngươi là đang tắm sao?" "Không nên nói bậy." Ngô Giai Di đỏ mặt nói, "Chúng ta ở chỗ này nói sự tình, bị ngươi hù dọa một cái, không cẩn thận mới té xuống. Hơn nữa, ai tắm mặc nhiều như vậy quần áo a?" "Đúng nga." Ngô Giai Huyên le cái lưỡi nhỏ một cái, dễ thương cực kỳ. Chương 31, giám bảo đại hội vừa mới tạo dựng lên mập mờ bầu không khí bị Ngô Giai Huyên phá hư, Giang Phong cùng Ngô Giai Di đều rất lúng túng. Nhất là Ngô Giai Di, tâm lý là lạ, cũng không biết nên cảm kích em gái mình cần phải trách cứ nàng. "Được rồi, các ngươi tiếp tục nói sự tình đi, ta ngủ." Đạo xin lỗi xong, Ngô Giai Huyên lại hoạt bát đi xuống. "Chờ một chút, ta cũng trở về." Ngô Giai Di bước nhanh đuổi theo, không dám nhìn Giang Phong liếc mắt. "Ngủ ngon, tiểu Di mụ." Giang Phong cảm giác có chút tiếc nuối, nhìn Ngô Giai Di bóng lưng, lẩm bẩm lầu bầu một câu. Một đêm yên lặng. Buổi sáng, ở A Chính nâng đỡ, Ngô Kính Liêu chống ba tòng đi ra. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, lão gia tử nhìn qua tinh thần khôi phục không ít, vui sướng hớn hở. Lúc ăn cơm sau khi, hắn hỏi Giang Phong đạo, "Tiểu tiên sinh, lão hủ có một chuyện không biết, như có nhiều miệng, ngươi liền coi như ta không có hỏi." "Giang Phong đạo, lão gia tử ngươi nói." Ngô Kính Liêu đạo, "Hôm qua ngươi cùng kia Long Nạo tỷ thí thời điểm, sử xuất một chiêu Như Lai thần trưởng. Chẳng lẽ tiểu tiên sinh là tu Phật?" Đêm qua, Ngô Kính Liêu suy nghĩ suốt một đêm cũng không suy nghĩ ra, giống như Giang Phong như vậy tuổi còn trẻ, vừa sẽ đạo tu bắt quỷ trừ tà, lại sẽ Phật tu Như Lai thần trưởng, càng có thể treo lên đánh vũ tu cựu phẩm vũ thánh, bực này kỳ nhân, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Giang Phong cười nói, "Cái gì tu Phật à, ta chính là điện ảnh thấy nhiều rồi, thuận miệng kêu một câu như vậy, thật dài tinh thần." Ngô Kính Liêu không còn gì để nói, "Đạo, vậy ngươi kết quả tu là cái gì?" "Phật, đạo, vũ, hay lại là còn lại?" Giang Phong gãi đầu một cái, đúng sự thật nói, "Thực ra chính ta cũng không biết." "Ồ." Ngô Kính Liêu đáp một tiếng, suy nghĩ Giang Phong nhất định là thân phận quá mức thần bí, bất tiện tiết lộ, cũng chưa có tiếp tục truy vấn, tâm lý cảm khái nói, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân à. Cơm nước xong, Ngô Kính Liêu lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đạo, "Tiểu tiên sinh, lần này ngươi giúp chúng ta Ngô gia lớn như vậy bận rộn, tấm thẻ này xin ngươi cần phải nhận lấy." Hai lần trước xuất thủ, Giang Phong kiếm lời 10 vạn đồng tiền mặt, mà lần này đối phương trực tiếp cho thẻ rồi, bên trong nhất định là một thiên văn số tự. Trong lòng Giang Phong mừng rỡ, đang chuẩn bị đưa tay đón, không nghĩ tới Ngô Gia Huyên chen miệng nói, "Gia gia, ngươi đừng như vậy." "Thổ Như đại vương." "Ngạch không, Giang Phong ca ca không phải là như vậy nhân, hắn sẽ không thu tiền." "Ta đi, tiểu nha đầu không tốt chứ rất." Giang Phong nhất thời ngây ngẩn, không biết nên không nên đi tiếp. Ngô Gia Di lại nói, "Đúng vậy gia gia, cho cái gì tiền, quá tục khí." "Ta đi, đại nha đầu cũng không tốt chứ rất." Giang Phong lại mắng thầm một câu. "Bất quá, mặt mũi là thứ gì, hay lại là tiền trọng yếu?" Giang Phong nghĩ tới nghĩ lui, đang chuẩn bị đưa tay tiếp thẻ, vạn không nghĩ tới, chính mình cánh tay còn không có đưa ra đâu rồi, Ngô Kính Liêu lại đem thẻ thu về, "Đạo, hai người nói đúng, tiểu tiên sinh làm sao biết đòi tiền, đây là đang làm nhục tiểu tiên sinh." "Ta đi, ta tin ngươi cái quỷ." Hoàng Bét lao đầu tử cũng không tốt chứ rất. Một nhà ngân đô không tốt chứ rất. Giang Phong giận đến cắn răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác còn phải giả trang ra một bộ đạo đức cao dáng vẻ, cực kỳ khó chịu. Thẻ tuy thu hồi, nhưng Ngô Kính Liêu lấy ra một cái đồng cái dương, mở ra xem, bên trong đến một cái thức trường hoàng kim kiếm, thân kiếm điêu long bức hỏa phượng, nhìn một cái liền có giá trị không nhỏ. "Tiểu tiên sinh, cái thanh này hoàng kim kiếm cũng coi như nhiều năm rồi rồi, bởi vì thấy máu quá nhiều, sát khí rất nặng, chúng ta Ngô gia không người có thể cưới. Có câu nói, bảo kiếm tặng anh hùng, thẻ, tiểu tiên sinh có thể không thu, nhưng cái thanh này hoàng kim kiếm, ta nhận." Không đợi Ngô Kính Liêu nói xong, Giang Phong liền đem hoàng kim kiếm đoạt mất, rất sợ hai cái nha đầu xấu nữa chuyện. Tìm một thời gian cầm đi cửa hàng cầm cố, không biết có thể làm mấy chục ngàn khối. Giang Phong âm thầm ước lượng mấy cái hoàng kim kiếm, tâm lý nghĩ như vậy. Một cái chớp mắt đến cuối tháng, cho nhu đầu bọn họ phát xong tiền lương, 80 ngàn khối dây thay đổi 50 ngàn khối, tái phát một lần tiền lương, liền thật muốn mua đi bán lại hoàng kim kiếm rồi. Giang Phong suy nghĩ, tiếp tục như vậy không phải là kế hoạch lâu dài, phải mau sớm tìm tới Diêm Vương ấn, như vậy mới có thể mở ra địa phủ kim cố. Ngày mai là nguyên đán, cũng là Ngụy Khôn Lâm giáo thụ mời Giang Phong đi Hồng Kông trung học, vào hành vi kỳ 3 ngày học thuật trao đổi thời gian, chung nhau tham khảo một cái khốn nhiều số học giới nhiều năm thế giới tính vấn đề khó khăn, các tự kỳ suy luận nghiệm chứng. Số 31 buổi sáng, hiệu trưởng Tôn Chí Quốc tự mình lĩnh đội, đi cùng có Giang Phong ban chủ nhiệm Vương Tỉnh, số học lao sư Chu Kiến Minh, ngoài ra còn có trường học mấy tên khác số học lao sư cùng với các ban học sinh khá giỏi, một nhóm mười mấy người, ngồi trong trường học hình ô tô buýt hướng Hồng Kông đi. Tân Hải cùng Hồng Kông tuy cùng thuộc về một cái hành chính tỉnh, nhưng giải rác ở độ vận hai thái cực, cách nhau 5-600 cây số, đường xá lời khen, đại khái 7-8 tiếng đường xe. 8 giờ sáng lên đường, ăn cơm buổi trưa 1 giờ, không ra ngoài dự liệu lời nói, buổi chiều 4-5 giờ là có thể đến. Không nghĩ tới buổi chiều thời điểm, cỡ trung ô tô buýt vẫn thật là xảy ra ngoài ý muốn, tài xế bước đầu kiểm tra một phen, nói muốn đổi đại cái, còn phải kêu kéo xe đến, nhanh lời nói cũng phải nửa thiên tài có thể làm được. Tôn Chí Quốc nhìn một cái thời gian không còn sớm, sẽ để cho tài xế lưu lại sửa xe, những người còn lại ở ven đường ngăn cản trước qua đường xe, tiếp tục lên đường. Sau khi lên xe, Giang Phong phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, xe thượng nhân vô luận nam nữ già trẻ, phần lớn mang theo đồ cổ ở bên người. Sau khi nghe ngóng mới biết, những người này đều là đi Hồng Kông tham gia giám bảo đại hội. Cái gọi là giám bảo đại hội, mỗi 4 năm cử hành một lần, mỗi giới kỳ hạn 4 ngày, đến lúc đó, cả nước các nơi thương gia đồ cổ cùng với đồ cổ người cầm được, cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó, dĩ nhiên, còn có tiểu lượng cao đồ cổ. Mà hôm nay, chính là giám bảo đại hội đệ nhất tiên. Biết được tin tức này, trong lòng Giang Phong mừng rỡ, suy nghĩ lần này cho dù không tìm được Diêm Vương ấn, ít nhất cũng hẳn có thể đánh nghe được liên quan tới nó tung tích. Coi như tỉnh lỵ thành phố, Hồng Kông so với Tân Hải phồn hoa hơn rất nhiều. Rời đi trạm xe lúc, nhìn kia một cái nhà tòa chọc trời cao ốc, bọn học sinh không khỏi lộ ra hâm mộ ánh mắt. Tôn Chí Quốc nhân cơ hội lại lên nổi lên tư tưởng giờ học, khích lệ mọi người học tập cho giỏi, đem tới thi vào Hồng Kông đại học. Tôn Chí Quốc ở Hồng Kông trung học phụ cận mua nhà khách, lúc ăn cơm sau khi, nhiều lần dặn dò, toàn bộ học sinh không được tự tiện rời đi nhà khách, như có tình huống đặc biệt, cần có lao sư đi cùng. Giang Phong bất kể những thứ này lâu rồi, đến khi tất cả mọi người đều vào phòng, lặng lẽ ra ngoài, chặn một chiếc taxi, đạo, sư phó, đi giám bảo đại hội. Ngươi, chắc chắn chứ? Bác Tài có chút chần chờ. Giang Phong hung hăng gật đầu, đạo, giám bảo đại hội, ngươi không nhận biết địa phương.
Nhận biết.
Tài xế vội vàng khởi bước, quẹo vào khúc cua, đi tới nhà khách phía sau một con phố, tổng cộng đi đại khái 200m dáng vẻ, dừng xe đạo, khởi bước giá cả, 20 đồng tiền. Giang Phong, cái gọi là giám bảo đại hội, cũng không tại trong hội đường mặt cử hành, mà là một cái ưu trường đường phố. Hai bên đường phố phần nhiều là sạp bên đường, cũng có cửa hàng mặt tiền, bán một số thứ cấp bậc không giống nhau. Giang Phong đang muốn đi vào, lại bị bảo vệ lao đầu ngăn lại, đạo, khách hàng hay lại là người bán? Giang Phong đạo, ta thì tùy đi dạo một chút. Vậy không được. Bảo vệ lao đầu nói, nơi này là giám bảo đại hội, là giao dịch địa phương, không phải là khách hàng cùng người bán, không được đi vào. Giang Phong thuận miệng nói, ta đây mua đồ. Bảo vệ lao đầu nói, mua đồ yêu cầu mang theo ít nhất 100.000 nguyên tiền mặt, ngươi tiền đâu? Giang Phong sờ một cái túi, chỉ còn lại 50.000 khối, sửa lời nói, ta đây bán một số thứ. Bảo vệ lao đầu nói, ngươi bảo bối đây, móc ra cho ta nhìn xem một chút. Trước đó cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ cầm hàng giả lừa bị ta, ta đây một đôi hỏa nhãn kim tinh cũng không phải là đùa giỡn. Giang Phong không nghĩ tới giám bảo đại hội quy tắc như vậy nghiêm khắc, bất quá nói chuyện cũng tốt, càng chính quy, càng có thể dò tham Diêm Vương ấn tin tức. Nhưng là, đi đâu tìm một món bảo bối đây? Đúng rồi, hoàng kim kiếm. Giang Phong động linh cơ một cái, đem buộc ở ống quần thượng hoàng kim kiếm biết đi xuống, đạo, lão nhân già, ngươi cho thật giải mắt, thanh kiếm này có thể bán bao nhiêu tiền? Chương 32, ngươi mới kiếm hảo tiện. Giang Phong mới vừa thanh kiếm lấy ra, chợt nghe có người sau lưng đang chửi mình. Mẹ, ngươi mới tiện đây. Giang Phong không chút suy nghĩ, ngay sau đó mắng trở về. Lúc này, bảo vệ lao đầu nhỏ giọng nhắc nhở một câu, đạo, tiểu tử, nhân ra là khen ngươi thanh kiếm này là hảo kiếm đây. À, Giang Phong suy nghĩ một chút thật đúng là. Quay đầu nhìn lại, đứng phía sau một cái chừng 20 tiểu nữ, người mặc y phục hoa lệ, nhìn một cái chính là một nhà giàu nữ, chủ yếu nhất là dáng dấp cũng không sai, bộ dáng tuấn tú, đình đình ngọc lập. Chỉ bất quá, giờ phút này thiếu nữ căng thẳng ngũ quan, nổi giận đùng đùng nhìn mình lom lom, mắt hạnh trợn tròn, mày liễu dựng thẳng, khẽ kêu đạo, ngươi mắng ai? Giang Phong động linh cơ một cái, đạo, ta không mắng chửi người a. Ta là để cho ngươi biết cái thanh này hoàng kim kiếm tên, gọi là ngươi mới kiếm. Ngươi mới kiếm. Thiếu nữ nhíu mày một cái. Không sai, ngươi mới kiếm. Giang Phong nghiêm trang. Không đúng. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi mới kiếm trước mặt cầu kia mụ. Lại là chuyện gì xảy ra? Cái này hả? Giang Phong đạo, đây chỉ là một câu thán tử, tương tự với thao, mẹ kiếp, lao, liên quan, mua hay không lạnh. Thiếu nữ rõ ràng rất ít tiếp xúc xã hội, lại bị Giang Phong ba tấc bất lạn miệng lưỡi cho lắc lư đi qua, triển lộ nở đủ cười. Đạo, được, cái thanh này ngươi mới kiếm, ta mua. Bao nhiêu tiền? Giang Phong không nghĩ tới nhanh như vậy tìm được khách hàng rồi, có thể chính mình còn chưa nghĩ ra giá tiền đâu. Thiếu nữ nhưng là không kịp đợi, đạo, 100.000. 100.000. Trong lòng Giang Phong động một cái, không nghĩ tới thanh kiếm này thật đúng là giá trị ít tiền. Thấy Giang Phong không trả lời, thiếu nữ còn cho là mình ra giá thấp, lại nói, 200.000. 200.000. Giọng nói của Giang Phong tăng cao bắt độ. Thiếu nữ nhíu mày một cái, thật giống như có chút mất mặt, đạo, giá tổng cộng, 500.000, người rốt cuộc có bán hay không? Đồng ý. Trong lòng Giang Phong mừng rỡ, đạo, cô nương tốt nhắn quang, từ giờ trở đi, ngươi mới kiếm là thuộc về ngươi. Thiếu nữ phất phất tay, có người sau lưng đem tiền cái dương nhấc đi qua. Giám bảo đại hội chỉ lấy tiền mặt, cho nên rất nhiều khách hàng cũng đặc biệt mướn người xách tiền cái dương. Giang Phong cho là mình muốn kiếm bộ rồi, lúc này, đột nhiên nhìn thấy một cái người quen biết từ đằng xa chạy tới, "Thất tỷ, chờ ta một chút thất tỷ." Người tới Tạ Nhất Bạch, cựu phẩm âm dương sư, Tạ gia tuổi trẻ đệ nhất người xuất sắc. Bất quá, lần trước ở Ngô gia đại viện, hắn bị Giang Phong hung hăng làm mất mặt. Nhìn thấy Giang Phong, Tạ Nhất Bạch đầu tiên là sửng sở, sau đó ghé vào thiếu nữ bên thai nhỏ giọng nói những gì. Sau khi nghe xong, thiếu nữ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, thân hình chợt lóe, đi tới trước mặt Giang Phong, trực tiếp cướp hoàng kim kiếm. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Giang Phong phản ứng nhanh chóng, né người tránh khỏi. Ồ, thiếu nữ mặt lộ kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Phong có thể tránh thoát lần này. Giang Phong vẫn chờ kiếm tiền đâu rồi, không muốn cùng đối phương mặt, "Đạo, này, không muốn cướp, đem tiền cho ta." Thiếu nữ lạnh rên một tiếng, "Đạo, vốn là muốn mua, nhưng bây giờ, đột nhiên không muốn. Thanh kiếm này, ta trả tiểu thất một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn giao cho trên tay ta." "Tại sao?" Giang Phong không quá hiểu. Tả tiểu thất cười lạnh nói, "Chúng ta Tả ra há là dễ khi dễ. Ngươi giết cựu đệ mặt mũi, chính là giết chúng ta Tả ra mặt mũi, cái này vùng, ta Tả tiểu thất hôm nay nói cái gì cũng muốn đòi lại." "Mẹ kiếp, cường đạo suy luận, các ngươi là thật tiện." Giang Phong có chút tức giận. Tả tiểu thất đạo, "Đừng có mơ tranh đua miệng lưỡi. Cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là thanh kiếm lưu lại, hoặc là đem mệnh lưu lại, chính ngươi chọn như thế đi." Giang Phong cầm kiếm ở phía trước, mặt đầy tự tin nói, "Ta cho ngươi 100 lần cơ hội, nếu như ngươi có thể cướp đi, thanh kiếm nảy liền cho ngươi." "Bất quá." "Tuy nhiên làm sao?" "Bất quá, nếu như một trong vòng trăm chiêu ngươi không có cướp được kiếm, ta ước chừng phải trả đũa rồi." Mặc dù Tả tiểu thất sinh ra ở Tả gia cái này âm dương thế gia, nhưng thở nhỏ thích luyện võ, 7 tuổi thời điểm bị người nhà đưa đến vũ tu chính thống môn phái, Côn Luân phái, hơn 10 năm thời gian, từ một cái gì cũng không biết phổ thông nữ hải, tu đến thất phẩm võ giả cảnh giới. Tả Nhất Bạch tuy bị khen là Tả gia tuổi trẻ đệ nhất nhân vật thủ lĩnh, nhưng hắn dù sao chỉ là cựu phẩm âm dương sư, tại chính mình thất trước mặt tỷ, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Tả tiểu thất lớn như vậy, còn chưa từng bị người khinh thị như vậy quá, cười lạnh nói, "Không cần 100 chiêu, trong vòng 3 chiêu, ta liền đem kiếm đoạt lại." Nói xong, lần nữa lấn người lên. Tả tiểu thất rất tin, vừa mới Giang Phong tránh thoát kia một chút chỉ là đúng dịp, chỉ cần mình chuyên quyết tâm đến, đối phương khẳng định không vận khí tốt như vậy. Chỉ là không nghĩ tới là, đã biết lần một kích toàn lực, vẫn bị đối phương dễ dàng né tránh ra tới. Chiêu thứ nhất, Giang Phong cười nói một câu, cựu phẩm vũ thánh cũng không chống cự nổi hắn một đòn ở giữa trời, cái gì thất phẩm võ giả, trong mắt hắn nhất định chính là học sinh tiểu học. Tả tiểu thất không tin tà, chiêu thứ hai tiếp tục cùng bảo, bất đắc dĩ hay lại là rơi vào khoảng không. Chiêu thứ ba, chiêu thứ tư, chiêu thứ năm. Một cái nháy mắt, 90 chiêu đi qua, khát thuyết kiếm rồi, Tả tiểu thất liền Giang Phong lông tơ đều không đụng phải một chút. Trung quanh tụ tập không ít người đang quan chiến, Tả tiểu thất càng đánh càng gấp, một chiêu cuối cùng thậm chí thiếu chút nữa bị chính mình hoàng đảo, mất hết mặt mũi. 100 chiêu đã đến, nên ta còn đánh. Giang Phong cuối cùng né tránh một lần, hướng Tả tiểu thất trừng mắt nhìn, "Đạo, vừa mới để cho ngươi 100 chiêu, tiếp đó, ta muốn sở ngươi 100 lần. Hai ta coi như về nhau." Nói xong, hắn chợt động một cái, như tiểu quỷ mị hư vô đi tới trước mặt Tả tiểu thất, "Đạo, lần thứ nhất, ta muốn sở ngươi cái mông." Tả tiểu thất có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Giang Phong tốc độ lại nhanh như vậy, bị dọa sợ đến lùi lại phía sau. Có thể nàng càng không có nghĩ tới là, Giang Phong thủ đang ở phía sau chờ đợi mình đâu rồi, kết quả này vừa lui, chỉ cảm thấy cái mông căng thẳng, lại thật bị đối phương sở một chút. "Ngươi, càn rỡ, ta muốn giết ngươi." Ngay trước mọi người bị người sờ cái mông, Tả tiểu thất nơi nào nhịn được rồi, rút ra bên hông bội kiếm, hướng Giang Phong đâm tới. Giang Phong vị nhiên bất động, cười ta nói, "Cái thứ hai, ta muốn sờ ngươi bắt đuổi." Nói xong, cổ lệnh một cái, tránh thoát một kiếm, đồng thời tay trái đi xuống tìm đòi, ở Tả tiểu thất trên đùi hung hăng bóp một cái, mặt đầy khoa trương nói, "Rốt cuộc là lười bó, cảm giác không tệ lắm, rất có giãn." Tả tiểu thất lại cũng không dám nói tiếp nữa, rất sợ sẽ phân tâm, một kiếm nhanh tựa như một kiếm, hướng Giang Phong đâm không ngừng. Có thể đây cũng chỉ là phí công, đâm tới, nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ ở bên người tránh tới tránh lui, chính là không đụng tới đối phương, mà chính mình trên dưới quanh người, lại bị đối phương sờ một lần. Thứ 98 hạ, sờ ngươi xương quai xanh. Thứ 99 hạ, sờ ngươi gương mặt. Thứ 100 hạ, sờ ngươi là tử. Giang Phong ngoài miệng nói không ngừng, thủ hạ cũng sờ không ngừng, lại không một cái rơi mất. Nghe được một câu cuối cùng, Tả tiểu thất dọa sợ. Nếu quả thật để cho hắn sờ chính mình ngực, hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Tả tiểu thất không dám tưởng tượng, cũng không dám nữa tấn công, bị dọa sợ đến lùi lại phía sau. Bội kiếm len ken một tiếng rất xuống đất, nhưng Tả tiểu thất không dám nhặt lên, hai tay thật chặt hoàn ở trước ngực, mặt đầy phòng bị, suy nghĩ lần này nhìn ngươi thế nào sợ. Chương 33, Thái thượng lão quân đan lô nổ Giang Phong cũng dừng lại, cùng Tả tiểu thất đối diện mà đứng, đột nhiên hướng trên đất chỉ một cái, bất thình lình hô, "Nhìn, ngươi quần lót xuống." "Cái gì?" Tả tiểu thất theo bản năng cúi đầu nhìn. Nay vừa cúi đầu, khó tránh khỏi thất thần, nửa người trên phòng bị cũng đi theo bông lòng đi xuống. Tả tiểu thất chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, bị người ta tóm lấy rồi trước người chỗ yếu hại, kìm lòng không đặng ư một tiếng, thân thể mềm mại run lên, kêu thành tiếng. "Ha ha, thứ 100 hạ, sờ ngươi là tử, nói được là làm được." Sau khi sờ xong, Giang Phong để bàn tay đặt ở chóp mũi, hung hăng nghe thấy một cái, "Đạo, thơm, thật là thơm." "Ngươi, ta muốn giết ngươi." Tả tiểu thất sắc mặt tái nhợt, tinh thần phục hồi lại, nhặt lên bộ kiếm, muốn đi đâm Giang Phong. Bất quá, nghĩ đến vừa mới bị sờ kia 100 lần, nàng đỗng nhiên ngừng lại, bởi vì nàng biết, này một kiếm hạ xuống, đâm không tới đối phương là chuyện nhỏ, nói không chừng sẽ còn tự dưng lấy. Dưới sự xấu hổ, ánh mắt của Tả Tiểu Thất một mảnh cho tàn, cổ tay chuyển một cái, lại đem lưỡi kiếm nhắm ngay của mình, dùng sức vạch xuống đi. Không được. Trong lòng Giang Phong cả kinh, không nghĩ tới cô nương này tính tình như vậy cương liệt. Một trận gió thổi qua, một mảnh lá cây bị gió thổi lạc, tung bay ở trước mặt Giang Phong. Giang Phong ngón giữa phải dùng sức bắn ra, bèo một chút, đem lá cây bắn đi ra, nhanh chóng xoay tròn. Bang! Chỉ nghe một tiếng kiếm ngân vang, lá cây đụng vào Tả Tiểu Thất trên thân kiếm, trực tiếp đem kiếm đánh bay, cũng đụng nàng miệng hùm tê dại, lại cũng vô lực cầm kiếm rồi. Và, phi hoa trích diệp, rất lợi hại công phu. Tu vi này, hẳn là cựu phẩm vũ thánh cảnh giới chứ? Khó mà nói, làm không cẩn thận so với cựu phẩm vũ thánh còn cao. Thế này thần kỳ một màn, vây xem chung có biết vũ tu người, không nhịn được nghị luận. Nghe những thứ này ca ngợi chi tử, Giang Phong một chút cao hứng cũng không có, ngược lại có chút lo lắng. Mặc dù Tả Tiểu Thất thô bạo rồi nhiều chút, nhưng tội không đáng chết, chính mình ngăn cản đối phương lần đầu tiên tự sát, có thể dù sao cũng không thể một mực đi theo bên người nàng. Trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Giang Phong chầm chậm thở dài một tiếng, đem hoàng kim kiếm đưa tới, "Đạo, thật xin lỗi Tả cô nương, thanh kiếm này coi như là ta cho ngươi bồi tội đi, không cần tiền." Trong mắt của Tả Tiểu Thất nước mắt lăn qua lộ lại, cuối cùng vẫn là không nhịn được, ba lạp rất xuống, xoay người chạy ra, nước nở nói, "Ai muốn ngươi phá kiếm?" Thất tỷ, Tả Nhất Bạch phẫn nộ mà kiêng kỵ trợn mắt nhìn Giang Phong liếc mắt, âm trầm nói, "Tiểu tử, nếu đến chúng ta Hồng Kông, tương lai còn dài, sau này gặp lại." Thả hoàn lời gác, nhanh đi đuổi theo Tả Tiểu Thất rồi. "Tiểu tử, ngươi đi mau đi." Thấy Tả Tiểu Thất cùng Tả Nhất Bạch đi xa, bảo vệ lao đầu lôi Giang Phong xuống. "Giang Phong đạo, ta còn không đi dạo giám bảo đại hội đâu rồi, chạy đi đâu? Khác đi dạo nữa mệnh cũng bị mất." Bảo vệ lao đầu làm như có thật đạo, "Tả gia ở chúng ta Hồng Kông thế lực lớn, Tả gia lão gia tử Tả Thiên Hành, chính là tam phẩm âm dương sư, Hồng Kông đạo tu đệ nhất nhân, chọc phải Tả gia nhân, nhanh lên một chút chạy thoát thân đi." "Tam phẩm?" Giang Phong cười nói, "Ta còn tưởng rằng thật lợi hại đây." Bảo vệ lao đầu nói, "Đừng xem là tam phẩm, nhưng đạo tu cùng các ngươi vũ tu bất đồng, bọn họ âm dương sư sẽ đủ loại pháp thuật, trận pháp, còn có pháp khí hộ thân, thật đánh, ngươi chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Huống chi bọn họ là địa đầu xà, người đông thế mạnh." "Ha ha, ai nói ta liền sẽ không pháp thuật." Giang Phong không tâm tư cùng hắn lãng phí thời gian, đi vào đường phố. Giám bảo đại hội, quả nhiên danh bất hư truyền. Đừng xem chỉ là đơn giản sạp ven đường, cái gì cổ tịch tranh chữ, chân châu mã não, ra ảnh vẻ mặt, cổ tiền hán thủ. Cái gì cần có đều có. Về phần những thứ kia cửa hàng mặt tiền, bên trong bán một số thứ càng cao hơn đường, thanh hoa từ khí, phượng thân đầu báo, bích ngọc điêu thú, đầu dê đồng vân. Người gặp qua chưa thấy qua, nghe qua chưa từng nghe qua, đều có thể ở chỗ này mua được. Bất quá, nơi này cổ vật tuy nhiều, Giang Phong lại không nhìn thấy như thế pháp khí. Vòng vo một vòng, Giang Phong có chút thất vọng, chuẩn bị đi trở về. Đến lối vào, bảo vệ lao đầu thuận miệng hỏi, "Thế nào tiểu tử, hoàng kim kiếm bán đi chưa?" Giang Phong lắc đầu một cái, trong đầu nghĩ cái này bảo vệ lao đầu kiến thức rộng, nói không chừng nghe nói qua Diêm Vương ấn, vì vậy nói, "Lão nhân già, ta hỏi ngươi cái sự tình, ngươi nghe nói qua Diêm Vương ấn không có?" "Diêm Vương ấn?" Bảo vệ lao đầu suy nghĩ hồi lâu, "Đạo, có chút quen hay. Ngươi nghe nói qua?" Giang Phong vui mừng quá đổi, "Ngươi chờ một chút." Bảo vệ lao đầu từ dưới đáy mông xuất ra một cuốn sổ, lật nửa ngày, chỉ trong đó một hàng chữ đạo, "Dạ, ở chỗ này. Ngày thứ tư là giám bảo đại hội pháp khí buổi biểu diễn dành riêng, đến lúc đó Diêm Vương ấn cũng sẽ xuất hiện." "Pháp khí buổi biểu diễn dành riêng?" "Ừ. Trước ba ngày bán đều là phổ thông cổ vật, cuối cùng một thiên tài là màn diễn quan trọng, pháp khí buổi biểu diễn dành riêng." Giang Phong đoạt lấy sách nhìn một cái, chỉ thấy phía trên không chỉ có sắp bán ra vật phẩm, còn có người bán tin tức. Mà Diêm Vương ấn người bán là một cái tên là Đô Minh Viễn Nhân. Bảo vệ lao đầu nói, "Tiểu tử, nguyên lai ngươi muốn mua pháp khí a. Bất quá pháp khí đắt tiền cực kỳ, ngươi được chuẩn bị xong tiền, không có 180 vạn, đừng nghĩ mua được chính tông pháp khí." "Được, đa tạ lao nhân ra." Giang Phong tâm lý có đáy, mấy ngày kế tiếp chính là nghĩ biện pháp xoay tiền rồi. Cửa nhà khách có một cái bán bữa ăn khuya gian hàng. Đi dạo lâu như vậy, Giang Phong có chút đói, mua hai cái bánh bao lót dạ. Đưa tiền thời điểm, phát hiện gian hàng đứng phía sau một cái cả người chân bóng hỏng bét lao đầu, trên người giống như là bị hun khói rồi tựa như sơn đen bôi đen, tóc cũng uốn thành đại bánh bột mì, hình dáng phi thường kỳ lạ. Lao đầu trong tay giơ một khối bảng hiệu, trên đó viết mấy dòng chữ: "Mọi người khỏe, ta là Lý Nhĩ, cũng cứ gọi Thái Thượng lão quân. Vậy ngày trước ta ở Thiên Đình luyện đan, không nghĩ tới đan lô nổ, ta cũng bị nổ phá ngũ hành nguyên khí, rơi xuống nhân gian, đến nay đã 7 ngày không có ăn cơm. Nếu như có người hảo tâm, xin cho ta 5 khối tiền, mua lon cháo bát bảo uống, bổ túc ngũ hành nguyên khí, ta sẽ đưa cho người hảo tâm một viên kim đan, ăn sau đó có thể luyện thành hỏa nhãn kim tinh." Thái Thượng lão quân đan lô nổ, còn hỏa nhãn kim tinh. Giang Phong nhìn quả muốn cười. Đầu năm nay, tên lường gạt cũng như vậy có sáng tạo, sinh hoạt không dễ a. Mua xong bánh bao, trên người vừa bạn có 5 khối tiền tiền lẻ, Giang Phong liền mất tiền đi qua, "Đạo, kim đan ta cũng không cần, 5 khối tiền cầm đi hút cháo đi. Cảm ơn người tuổi trẻ, bất quá ta Lý Nhị nói lời giữ lời, kim đan vẫn là phải cho ngươi." Lão đầu nhận lấy tiền, cũng không biết từ nơi nào trà sát ra một viên đan hoàn, ném cho Giang Phong, xoay người mua một lon cháo bát bảo, chi chi uống. Giang Phong vậy mới không tin những thứ này, chuẩn bị đem đan hoàn vứt bỏ, không nghĩ tới quay đầu nhìn lại, vừa mới vẫn còn ở hút cháo lao đầu lại không thấy. "Thần tiên, thần tiên." Bạn hàng ông chủ với ngu như thế, chỉ bầu trời đêm lẩm bẩm lồ bồ. Giang Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong bầu trời đêm có một đạo màu lửa đỏ quang diễm, tốc độ so với vũ trụ phi thuyền còn nhanh hơn, nhanh chóng mà lên, thẳng leo tận trời. con bạn đó, không phải là thật chứ? Chương 34, Đỗ Minh Viễn trở lại nhà khách, Giang Phong giòn rén, sợ bị nhân gặp. Nếu như bị Phương Tình chụp được, không thiếu được lại phải bị miệng lưỡi công kích. Chỉ lát nữa là phải tới cửa rồi, đột nhiên, Phương Tình cửa phòng mở. Giang Phong bị dọa sợ đến muốn tránh, nhưng định thần nhìn lại, đi ra cũng không phải là Phương Tình, mà là một cái 30 tuổi tả hữu nam tử, dáng dấp thật cao đại đại, xuyên mặc đồ tây, thành thục chữ trạng, anh tuấn đẹp trai. Ai đây ạ? Không phải là Phương lão sư bạn trai chứ? Giang Phong có chút hiếu kỳ, nhưng không dám làm nhiều lưu lại, vội vàng trở về phòng. Nhưng vào lúc này, căn phòng cách vách truyền đến giọng nói của Phương Tình, "Minh Viễn, Đỗ Minh Viễn, giúp ta đem rác dưới dẫn đi." "Đỗ Minh Viễn?" Nghe được cái tên này, Giang Phong lúc ấy liền ngây ngẩn, đây không phải là 3 ngày sau muốn ở pháp khí buổi biểu diễn dành riêng bán Diêm Vương ấn nhân sao? Là trùng hợp trùng tên, còn là cùng một người. Giang Phong chạy mau đi ra ngoài, có thể Đỗ Minh Viễn đã vào thang máy. "Giang Phong, người đi đâu vậy?" "Đi vào cho ta." Phương Tình căn phòng lộ một cái khe hở, vừa vặn nhìn thấy Giang Phong bóng người. Giang Phong suy nghĩ, vừa vặn trước hướng Phương lão sư hỏi thăm một chút, vì vậy đẩy cửa vào, "Đạo, Phương lão sư, ngươi còn chưa ngủ đây?" Phương Tình đã đổi lại quần áo ngủ, chính nằm ở trên giường xem TV, ừ một tiếng, "Đạo, ngươi có phải hay không là muốn đi ra ngoài?" "Không có a." Giang Phong đạo, trong căn phòng ngây ngốc buồn chán, đi hành lang bên trong đi vòng một chút. "Đúng rồi Phương lão sư, vừa mới nam tử kia ai vậy?" "Bạn trai ngươi." "Ngươi một cái tiểu thí hải, hỏi nhiều như vậy làm gì?" Phương Tình liếc hắn một cái, gò má ửng đỏ, còn có chút tiểu xấu hổ. "Giang Phong đạo, hắn là làm gì hả?" "Nói một chút chứ, Phương lão sư, bạn trai ngươi ưu tú như vậy, có cái gì ngượng ngùng?" Phương Tình do dự một chút, "Đạo, ta đã nói với ngươi, ngươi cũng đừng nói cho người khác biết ta." "Ừ." Giang Phong hung hăng gật đầu. "Phương Tình đạo, ngươi có biết hay không, trường học chúng ta ở hiệu trường trên, còn có một cái hội đồng quản trị." "Ta nghe nói qua." Giang Phong gật đầu một cái. "Phương Tình đạo, là hắn đó hội đồng quản trị. Nói xác thực, trường học chúng ta chính là bọn hắn ra, Đỗ Lôi tư lập trung học, người sáng lập Đỗ Lôi, chính là hắn ra ra." Nói tới chỗ này, Phương Tình cười đắc ý, "Đạo, cho nên, đừng xem ngươi bây giờ là sân trường nhân vật quan trọng, thật cho ta trọng họa, ta như thường đuổi ngươi." "Thì ra là như vậy." Giang Phong tâm lý có chút nhỏ thất vọng, suy nghĩ hai người khả năng chỉ là trùng tên thôi. Không nghĩ tới, Phương Tình tiếng nói chuyện một cái, "Đạo, bất quá bây giờ, Đỗ gia không thế nào quản lý học giáo sự vụ, Minh Viễn cũng có chính mình sự nghiệp, bán đồ cổ." Trong lòng Giang Phong động một cái, bật thốt lên. Phương Tình di một tiếng, ngạc nhiên nói, "Làm sao ngươi biết?" "Quả nhiên là hắn." Giang Phong kềm chế kích động, "Đạo, vừa mới ta ở Giám Bảo Đại hội thấy được tên hắn." "Giám Bảo Đại hội?" Phương Tình đầu tiên là sửng sở, sau đó mới phản ứng được, ôm gối hướng thẳng đến Giang Phong ném tới, giận đùng đùng nói, "Ngươi một cái tiểu thí hải, vừa mới tự mình chạy ra ngoài đúng hay không?" Giang Phong hắc hắc cười một tiếng, bắt gối ném trả lại, "Đạo, Phương lão sư ngủ ngon, ngủ lạc." Trở về phòng, Giang Phong suy nghĩ, hạ thứ đẳng Đỗ Minh Viễn trở lại, nhất định phải tìm cơ hội cùng hắn đáp lời, ít nhất hỏi thăm một chút Diêm Vương ấn giá cả. Bất quá, trước mắt điều quan trọng nhất hay lại là xoay tiền. "Thế nào tiền đặt cược?" "Buồn a." Sáng ngày thứ hai, học thuật giao lưu hội bắt đầu. Giang Phong vốn là đối với cái hội này không có nửa điểm hứng thú, vào hội trường mới biết được, nếu như có nhân có thể nghiệm chứng ra cả sắp đỡ kỳ suy luận, đem sẽ có được số học hiệp hội phát ra 1 triệu nguyên tiền mặt khen thưởng. 1 triệu, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, hơn nữa Hoàng Kim Kiếm cũng có thể doanh số bán hàng tiền, cũng có thể mua Diêm Vương ấn rồi. Giao lưu hội bố trí ở trong thư viện, thuận lợi mọi người tài liệu tra cứu. Ngụy Khôn Lâm giáo thụ trước cho mọi người giới thiệu lẫn nhau một cái lần, sau đó chính thức tiến vào học thuật trao đổi. Giang Phong nghe buồn ngủ, buồn chán bên dưới, tự cầm thư nhìn, đồng thời móc ra chai, chuẩn bị tới một giọt nhu nhãn lệ. Không nghĩ tới, chai lại vô ích, nhu nhãn lệ dùng hết rồi. Không có nhu nhãn lệ, nhiều như vậy tài liệu tương quan, không biết 5 tháng nào mới có thể nhìn xong a. Chờ đến lúc nghỉ ngơi sau khi, Giang Phong chạy đến bên ngoài không người địa phương, hướng về phía không khí 333 chụp liên tục 3 cái. Lúc trước chính mình vỗ tay một cái, nhu đầu sẽ xuất hiện, nhưng kỳ quái là, lần này chụp 3 lần, vẫn là không có phản ứng. Tình huống gì? Giang Phong gia tăng cường độ, lại chụp một lần, vừa chụp vừa kêu đạo, hò hét nhu đầu. Hò hét nhu đầu. Nhận được mời về lời nói. Vo ve. Không khí chung quanh xuất hiện chất trở, nhảy lên mấy cái. Lại qua một hồi nhi, nhu đầu xương mặt xương mũi xuất hiện ở trước mặt, che một cái đứt rời sừng trâu, vẻ mặt đưa đám nói, "Vương gia, ngài tìm ta." Thấy hắn cái này bộ dáng chật vật, Giang Phong sợ hết hồn, "Đạo, xảy ra chuyện gì?" Nhu đầu thở dài một tiếng, "Đạo, phía dưới tới một cái tuyệt thế đại yêu, đem mấy người chúng ta đánh không nên không nên." "Vương gia, ngài ước chừng phải nhanh lên một chút tìm tới Diêm Vương ấn, lần nữa chấp trưởng địa phủ, tốt cho tiểu môn làm chủ a." "Sắp có mi mục." Giang Phong hiếu kỳ nói, "Cái gì tuyệt thế đại yêu, có thể đem các ngươi đánh cho thành như vậy? Mấy người các ngươi giàu gì cũng là âm tào địa phủ nhân viên công chức, cứ như vậy tuổi mù." Nưu đầu đạo, "Không phải là tiểu môn tuổi mù, là kia đại yêu quả thực quá lợi hại. Nàng nhảy ra bên ngoài tam giới, không có ở đây trong ngũ hành, đoạn thời gian trước, Thái thượng lão quân Đan Lô đều bị nàng làm nổ, chúng ta có thể có biện pháp gì à?" "Kia lão đầu, quả nhiên là Thái thượng lão quân." Giang Phong lẩm bẩm một câu, "Đạo, đúng rồi, nói chính sự." Nưu Nhãn Lệ vội vàng cho ta một chai. "Nưu Nhãn Lệ?" Nưu đầu lắc đầu nói, "Tạm thời không có rồi. Vật này cực kỳ trân quý, cần dùng mang thai 3 năm bỏ cái, thương tâm muốn chết lúc nước mắt chảy xuống làm nguyên liệu, lại trải qua mạnh bà chế biến 77-49 ngày, mới có thể chế biến ra một chai nhỏ. nhưng mạnh bà nổi sắt lớn cũng bị tuyệt thế đại yêu đá hư rồi, lần sau chế biến ra đến không biết phải đợi tới khi nào. Còn bà nó, Giang Phong thật khờ mắt, không có Ngưu Nhãn Lệ có thể làm sao bây giờ ạ? Đúng rồi Vương gia. Ngưu Đầu lại nói, ngươi biết trường học các ngươi người sáng lập Đô Lôi sao? Giang Phong gật đầu một cái. Ngưu Đầu đạo, ta ra trận tử hỏi thăm được, Đỗ gia là đi ở âm dương hai giới thương nhân thế gia, thường thường ở phía dưới điều phối đồ vật ở phía trên bán, nói không chừng bọn họ sẽ có liên quan tới Diêm Vương ấn đầu mối. Ngươi mẹ nó không nói sớm. Giang Phong tức giận nói, chính ta thật vất vả đã dò thăm, ngươi thả này mã hậu pháo có tác dụng chó gì? Ngưu Đầu hắc hắc cười một tiếng, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng bỗng nhiên biến đổi thần sắc, lòng vẫn còn sợ hai hướng xung quanh nhìn một chút, trong ánh mắt toát ra vô hạn sợ hãi, đạo, không được, tuyệt thế đại yêu tìm tới ta vị trí á. Vương gia, tiểu đi trước một bước, gần đây ngài ngàn vạn lần không nên lại kêu gọi ta môn rồi, nếu không dễ dàng đưa đến bị tuyệt thế đại yêu phát hiện. Nói xong câu này, không khí chung quanh xuất hiện lần nữa chắc trở, Ngưu Đầu biến mất không thấy gì nữa. Chương 35, các đợt kỳ suy luận không có Ngưu Nhãn Lệ xem sách thế nào đây? Nếu không, thử một chút viên kia kim đan. Thái thượng lão còn nói, an kim đan có thể luyện thành hỏa nhãn kim tinh, chính là không biết, hỏa nhãn kim tinh có thể hay không đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Giang Phong ôm thử nhìn một chút thái độ, đem kim đan lật đi ra, hướng trong miệng ném một cái. Hoắc, nóng quá. Kim đan ăn một lần, Giang Phong cả người với bốc lửa như thế, nhất là con mắt, hỏa lạt lật đầu, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ. Con bà nó không phải là thuốc giả chứ? Giang Phong tâm lý mắng một câu. Giang Phong, ở đó đứng ngốc ở đó làm gì, đi vào nghe giảng. Phương Tình đứng ở cách đó không xa kêu một câu. Giang Phong rõ ràng có thể nghe được giọng nói của Phương Tình, nhưng chính là không nhìn thấy nàng. Trên người hỏa khí không có chút nào mất đi vết tích, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, lại tiếp tục như thế, nói không chừng sẽ bị đốt chết tươi. Không được, phải nhất định hạ nhiệt một chút. Giang Phong mơ hồ nhớ, thư viện hướng tây nam có một cái hồ, lục lọi đi về phía trước mấy trăm bước, cuối cùng trợn chân một cái, thân thể mất đi trọng tâm, phanh một con đập ra mặt bằng, ngã vào lạnh giá trong hồ. Phương lão sư, Giang Phong đồng học còn chưa tới sao? Trong thư viện, Ngụy giáo thụ trên mặt có chút không vui. Cái kia, hình như là đi nhà cầu đi. Phương Tình ngáp úng, làm bộ như không biết dáng vẻ, vừa mới nàng rõ ràng nhìn thấy Giang Phong rồi, nhưng người này lại dám không để ý tới chính mình, thật là càng lúc càng lớn mật rồi. Ngụy Khôn Lâm trên mặt âm tình bất định. Hắn ôm quá nhiều kỳ vọng ở Giang Phong trên người, mong đợi thông qua 3 ngày này trao đổi học tập, có thể ở nghiệm chứng cả sắp tợ kỳ suy luận trên đường tiến lên trước một bước, cho dù là một bước nhỏ. Coi như khốn nhiều số học giới 4 vấn đề khó khăn không nhỏ một trong, ngắn ngủi tăng ngày, muốn nghiệm chứng cả sắp tợ kỳ suy luận không khác nào nói vớ vẩn, nhưng nếu như có thể đánh chiếm một người trong đó cửa ải khó, cũng coi là thu hoạch không tản rồi. Chỉ là, Ngụy Khôn Lâm không nghĩ tới Giang Phong như thế khinh thị lần này học thuật trao đổi, cũng khó trách hắn tức giận. Không chỉ có Ngụy giáo thụ, Châu Ngồi, bọn học sinh càng là mặt lộ không vui. Bọn họ đều là hai giáo cao cấp nhất số học cao thủ, thậm chí có mấy người đã trước thời hạn thu được nổi danh thế giới đại học toàn khoản học đồng, đợi một thời gian đều có thể ở số học sử thượng danh lưu sách sử nhân vật. Đỗ Lôi tư lập trung học học sinh cũng còn khá, dù sao cùng Giang Phong là học trung trường, nhưng Hồng Công trung học học sinh không nhịn được, từng cái âm dương quái khí nói: "Ngụy giáo thụ, chúng ta bắt đầu đi, nhiều người chợt như vậy hắn một cái giống kiểu gì?" "Đúng vậy, chúng ta Hồng Công trung học không dựa vào người ngoài, giống vậy có thể đánh chiếm vấn đề khó khăn." Giang Phong chính là một tên giang hồ lừa bịp. "Ta nhưng là nghe nói hắn ở Đỗ Lôi tư lập trung học nhưng thật ra là cái học cặn bã." Ngụy giáo thụ trầm trầm thở dài một tiếng, "Đạo, được rồi, trước không đợi, chúng ta tiếp tục." Vừa dứt lời, trên thang lầu chuyển tới một trận đội vã tiếng bước chân. Ầm. Cửa mở ra. Giang Phong cả người ướt rầm rề địa đứng ở cửa, vẻ mặt có chút chật vật, nhưng nếu như nhìn kỹ lời nói, sẽ phát hiện con mắt của hắn mơ hồ lóe ánh sáng. "Xin lỗi, ta tới đã muộn." Giang Phong mặt đầy xin lỗi. Ngụy Khôn Lâm khó nén vẻ mừng rỡ, "Đạo, nếu đã tới, mau trở lại chỗ ngồi đi." Nhưng là, Giang Phong phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn đứng ở nơi đó, ánh mắt quét về kệ sách. Hàng này có phải hay không là xuống trong hồ rồi hả? Hình như là. Phòng trường bị đông thành ngu rồi hả? Cái gì Đỗ Lôi tư lập trung học thiếu niên thiên tài, ta xem là ngốc niết thiếu niên còn tạm được. Hồng Công trung học những thứ kia học sinh khá giỏi lại thất truy bắt thiệt chùa đứng lên. Giang Phong không có chút nào đáp lại, toàn bộ thần giới bị, ánh mắt ở trên giá sách từng cái quét qua, không buông tha mỗi một xó xỉnh. Hồng Công trung học thư viện tàng thư hơn 7 triệu sách, trong đó liên quan tới số học liền chiếm 7, ước chừng 49 vạn sách, rất nhiều người dốc cả một đời cũng không nhìn xong trong đó một, nhưng Giang Phong đứng ở cửa quét mắt không tới một phút, liền đem toàn bộ liên quan tới số học sách vợ nhìn hết toàn bộ rồi. Không hổ là thái thượng lão quân kim đan, so với Nưu Nhãn Lệ lại lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Nưu Nhãn Lệ chỉ là tăng nhanh đọc sách tốc độ, nhưng Hỏa Nhãn Kim Tinh có thể trực tiếp đột phá tờ giấy những ràng buộc. Phàm ánh mắt của Giang Phong chỗ đi qua, trong sách nội dung toàn bộ quét vào rồi đầu óc hắn, hơn nữa trọng yếu nhất là Hỏa Nhãn Kim Tinh không có 24 giờ hạn chế, một khi luyện thành, suốt đời có lợi. Đang lúc mọi người tiếng rêu cả trùng, Giang Phong thu hồi ánh mắt, chỉ thấy hắn đi tới giảng đài trước, cầm lên khăn lau bảng, đem Ngụy giáo thụ cùng còn lại đồng học trước viết nội dung lao đến khi không còn một ngống, sau đó tự cầm lên phân viết, từ tấm bảng đen tả thượng rắc bắt đầu viết lên, tốc độ tay cực nhanh, phút chốc, đem chọn cái tấm bảng đen viết đầy, dậm dạp chậm chịt. Viết xong một khối tấm bảng đen, Giang Phong lại đi tới giảng đài đối diện tấm bảng đen, giống vậy lau sạch, tiếp tục viết. Không tới 3 phút, hai khối tấm bảng đen viết xong. Giang Phong đem phấn viết đầu tiêu sái ném một cái, "Đạo, các tập tự kỳ suy luận nghiệm chứng xong tất, 1 triệu tiền thưởng lúc nào cho ta?" Têu hai lần cũng không có người trả lời, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thần thờ địa nhìn chằm chằm tấm bảng đen nhìn, biểu tình chợt cuồng nhiệt, chợt khó hiểu, đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được. Qua ước chừng 10 phút, Ngụy giáo thụ trước rời đi ánh mắt, từ phía trước tấm bảng đen nhìn về phía sau tấm bảng đen. Lại qua một hồi nhi, mấy cái học sinh cũng xem xong trước mặt, ngược lại nhìn về phía sau. Chờ đến Ngụy giáo thụ cùng toàn bộ học sinh khá giỏi đem hai khối tấm bảng đen nhìn xong, lúc này, thời gian đã qua ước chừng nửa giờ. Thiên tài a. Trong mắt của Ngụy giáo thụ hiện lên lệ quang, lại nghẹn ngào khóc lớn lên, đạo, không nghĩ tới ta Ngụy Khôn Lâm ở hưu sinh chi niên, có thể thấy cả sập tợ kỳ suy luận bị nghiệm chứng đi ra. Ông trời già, ngươi không tệ với ta, không tệ với ta a. Vốn là những thứ kia học sinh khá giỏi đối với Giang Phong hoặc nhiều hoặc ít đều có câu oán hận, nhưng nhìn xong hai khối tấm bảng đen, từng cái giống như nhìn thần linh như thế nhìn hắn. Không khí phảng phất dừng lại, thời gian phảng phất đọc lại, tất cả mọi người đều đắm chìm trong vô biên vô hạn thán phục chung, không cách nào tự kiềm chế. Đang lúc này, Phương Tình bỗng nhiên đứng lên, bất động thanh sắc đi tới Giang Phong bên người, hướng hắn sau gót chính là một cái tát, mắng, ngươi một cái xui xẻo hại tử, viết xong đề mục trở về chỗ ngồi đàng hoàng ngây ngốc, đứng ở chỗ này lõm cái gì hình dạng a? Phương Tình là ngữ văn lão sư, lúc đi học thiên về khoa vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không phải số học cản trở, nàng cũng là có thể đi vào toàn cầu đỉnh cấp trường nổi tiếng nhân. Cho nên, Ngụy giáo thụ, số học lão sư, cùng với những số học đó học sinh khá giỏi có thể xem hiểu Giang Phong nhập chứng, duy chỉ có Phương Tình rơi vào trong sương mù, cái gì cũng không hiểu rõ. Phương lão sư, ngươi đánh ta làm gì ạ? Giang Phong mặt đầy vô tội. Ai u ngươi một cái xui xẻo hải tử, còn dám giả mồm. Phương Tình lần nữa nâng tay lên, đạo, nhanh cho ta đàng hoàng trở về ngồi. Lúc này, Ngụy Khôn Lâm chiến chiến nguy nguy đi tới, đạo, Phương lão sư, làm phiền ngươi nhường một tí. Phương Tình cho là Ngụy giáo thụ cũng phải giáo huấn Giang Phong, liền do dự một chút. Nàng có thể đánh Giang Phong, bởi vì Giang Phong là mình học sinh, giống như chính mình hài tử như thế, nhưng nếu như những người khác đánh hắn, vậy thì chớ bản những thứ khác. Ngụy giáo thụ nóng nảy, trực tiếp đẩy ra Phương Tình, đạo, ai nha? Ta nói Phương lão sư, ngươi có thể hay không để cho nhường một cái a? Vừa nói, hắn hướng về phía Giang Phong quỳ xuống lại, mặt đầy trang trọng đạo, hôm nay tiên sinh hoàn mỹ nghiệm chứng cả sập tợ kỳ suy luận, giải khai ta cả đời lớn nhất nghi hoặc, này xá một cái, tiên sinh xứng nhận. Giang Phong không còn gì để nói, mấy cái này lao ra hỏa, thế nào đều thích quỳ lạy a. Hắn vội vàng đỡ lên Ngụy Khôn Lâm, đạo, Ngụy giáo thụ đừng như vậy, ta chỉ muốn hỏi thăm, 1 triệu tiền thưởng rốt cuộc khi nào cho ta. Chương 36, người cản đường rất nhanh, cả sập tợ kỳ suy luận bị nghiệm chứng đi ra tin tức truyền khắp toàn bộ số học giới, đưa tới trọng đại hoành động. Trưa hôm đó, số học hiệp hội phát tới điện mừng, toàn cầu cả sập tợ kỳ suy luận nghiên cứu ủy viên hội phát tới điện mừng, đương thời danh số học gia, viện khoa học viện sĩ Vương Nguyên giáo thụ phát tới điện mừng. Ngày thứ hai, số học hiệp hội đem 1 triệu miễn thuế tiền mặt đủ số thanh toán, càng có đến không hết ký giả truyền thông yêu cầu phỏng vấn. Giang Phong cho học hiệu trưởng mặt, hiệu trưởng Tôn Chí Quốc cao hứng nhất rồi, tiếp nhận phỏng vấn sau khi, dẫn thầy trò môn ở Hồng Kông các đại danh lam thắng cảnh cổ tích đi một lượt. Ngày cuối cùng buổi sáng, toàn thể thầy trò lên đường trở lại. Bất quá, Giang Phong chưa có trở về đi, buổi chiều chính là giám bảo đại hội màn diễn quan trọng, pháp khí buổi biểu diễn dành riêng rồi, bây giờ tiền cũng có, chờ buổi chiều vui nhất Diêm Vương ấn rồi. Bây giờ Giang Phong nhưng là nhân vật quan trọng, Tôn Chí Quốc cũng không dám trái lời ý hắn, để cho Phương Tình lưu lại đi cùng. Ăn cơm chưa xong, Giang Phong chuẩn bị đi giám bảo đại hội. Phương Tình mặt đầy khinh bị nói, ngươi lại đi nơi nào? Thật là phụ ngươi, ta là ngươi ban chủ nhiệm, không phải là ngươi bảo mẫu, này Tôn hiệu trưởng cũng thật là, lại an bài cho ta như vậy cái vô tích sự. Giang Phong đạo, Phương lão sư, nếu như ngươi có chuyện liền chính mình đi làm việc đi, ta còn chê ngươi vướng chân vướng tay đây. Thật. Phương Tình đạo, vậy chính ngươi cẩn thận một chút ta. Hai người vừa nói một bên đi ra ngoài, ra nhà khách vào trái, vòng nửa vòng, đồng thời đi tới phía sau con phố kia. Ta đến. Đứng ở đường phố lối vào, hai người chăm miệng một lời nói ra. Giang Phong sớm đoán được nàng muốn tới nơi này, đạo, Phương lão sư, ngươi là tới sẽ bạn trai chứ? Phương Tình sắc mặt trở nên hồng, coi như là thẩm chấp nhận, đạo, ngươi thì sao? Giang Phong đạo, ta tới mua đồ, hơn nữa, người bán chính là bạn trai ngươi, ngươi ước chừng phải nói giúp ta a. Phương Tình ngạc nhiên nói, ngươi muốn mua cái gì? Muốn ta giúp thế nào? Giang Phong cũng không có cụ thể kế hoạch, đạo, dù sao thì giúp ta sát sát giá cả đi, không muốn làm thịt ta là được. Vậy dễ làm. Phương Tình giá giá quả đấm, đạo, nếu như hắn dám làm thịt ngươi, ta không tha cho hắn. Hai người mới vừa đi vào, Đỗ Minh Viễn liền chạy tới, đạo, thế nào không cứ gọi điện thoại để cho ta đi đón ngươi? Phương Tình đạo, liền mấy bước này đường, rất nhanh đi tới á. Giang Phong chủ động vươn tay ra, đạo, Đỗ Minh Viễn đại ca đúng không? Ta là Phương lão sư học sinh, Giang Phong. Chào ngươi. Đỗ Minh Viễn khách khí với hắn một cái hạ, đạo, chúng ta cùng nhau đi vào chứ? Chờ một chút. Giang Phong gọi hắn lại đạo, Đỗ đại ca, ta muốn hỏi hạ, hôm nay ngươi có phải hay không là muốn bán Diêm Vương ấn à? Ồ, làm sao ngươi biết? Đỗ Minh Viễn có chút ngoài ý muốn. Giang Phong đạo, ta trong danh sách tự nhìn lên đến. Đúng rồi, cái kia, Diêm Vương ấn có thể hay không bán cho ta ạ? Muốn bao nhiêu tiền? Vừa nói, hắn len lén bấm Phương Tình xuống. Phương Tình lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội nói, đúng vậy Minh Viễn, liền bán cho Giang Phong đi, ngươi nhưng không cho làm thịt hắn à? Đỗ Minh Viễn ai một tiếng, đạo, thật đúng là không khéo. Buổi sáng ta đã đem Diêm Vương ấn đưa đến buổi đấu giá, lập tức phải tiến hành đấu giá, bây giờ sợ là không lấy ra rồi. À, Giang Phong không nghĩ tới đây còn có buổi đấu giá, chần chừ nói, vậy ngươi có biết hay không, đại khái bao nhiêu tiền có thể chụp tới vật này? Ta đây liền không nói được rồi. Đỗ Minh Viễn đạo, giá khởi đầu là 200.000, chủ yếu thì nhìn có người hay không đấu giá. Phương Tình không nhịn được chen miệng nói, Diêm Vương ấn rốt cuộc là cái gì ạ? Đỗ Minh Viễn đạo, liền một phổ thông đồ cổ, khả năng mang theo một chút như vậy pháp lực. Đúng rồi Giang Phong, ngươi nghĩ như thế nào mua cái này? Trước đại hắc cầu đế tính nhắc nhở qua chính mình một lần, tùy tiện không nên tiết lộ thân phận của mình, nếu không có thể sẽ đưa tới mầm tai họa. Vì vậy Giang Phong đạo, ta cũng vậy được nhờ vả của bằng hữu. Đang khi nói chuyện, ba người đi tới đường phố trung tâm nhất. Nơi này có trên đường phố lớn nhất một gian cửa hàng mặt tiền, vốn là cửa hàng, tạm thời độ lại thành buổi đấu giá, sắp ở lầu 2 đại sảnh cử hành. Đỗ Minh Viễn nói, đại đa số pháp khí người bán cũng sẽ đem bảo bối đưa đến nơi này đấu giá, cho dù khấu trừ ra đắt tiền trung gian chi phí, vẫn có thể kiếm một món tiền lớn. Lên lầu nhìn một cái, trong phòng khách ngồi đầy nhân, cũng không biết có bao nhiêu là khách hàng, bao nhiêu là kẻ lừa gạt. Chờ rồi gần 2 giờ, Diêm Vương ấn rốt cuộc đăng tràng. Giang Phong kích động đến không được, một bộ nhao nhao muốn thử dáng vẻ. Đấu giá sư đem chứa Diêm Vương ấn cái dương đặt ở trên đài, sau khi mở ra, giới thiệu một phen, sau đó nói, thứ 9 cái vật phẩm, Diêm Vương ấn, giá khởi đầu 200.000, bây giờ bắt đầu đấu giá. Giang Phong trên người tổng cộng triệu dư nguyên tiền mặt, đang chuẩn bị kêu giá đâu rồi, chợt nghe trước mặt chuyển tới một thanh âm nữ nhân, 2 triệu. Giang Phong, 2 triệu lần đầu tiên, 2 triệu lần thứ hai, 2 triệu lần thứ ba. Ầm. Theo đấu giá sư hạ xuống truy nhỏ truy, Diêm Vương ấn đấu giá vội vã kết thúc. Giang Phong mặt đầy mở bức, cái này thì kết thúc. Thật xin lỗi a, bây giờ ta là thật một chút biện pháp cũng không có. Đỗ Minh Viễn mặt đầy xin lỗi. Giang Phong căn bản không nghe được hắn đang nói gì, vẫn nhìn ngồi ở trước mặt cái kia khách hàng. Đó là một người vóc dáng cao gầy thon gầy nữ hải, lưu một con bốn bề đủ tóc ngắn, người mặc áo da màu đen quần da, đứng dậy thời điểm, lộ ra gò má, đại khái 20 tuổi, biểu tình lạnh giá, nói năng thận trọng. Làm xong thủ tục, lạnh giá nữ hải xách Diêm Vương ấn xuống lầu. Giang Phong đuổi sát theo đi. "Này, ngươi đi đâu vậy?" Phương Tình kéo lại hắn, "Đạo, chờ hạ ta cùng Minh Viễn đi xem phim, nếu không, ngươi cũng đồng thời chứ?" "Không được đi." Giang Phong vẫn còn ở nhớ Diêm Vương ấn, "Đạo, ta lại tùy tiện đi dạo một chút, các ngươi xem đi." Lạnh giá nữ hải đi rất nhanh, đến khi Giang Phong đuổi kịp dưới lầu, nàng đã tới đường phố một bên kia cửa ra. Cửa ra đối diện văn hóa quảng trường, trên quảng trường đậu một chiếc màu đen Benz xe thương vụ, cửa sau mở. Thấy Lạnh giá nữ hải muốn lên xe, Giang Phong ra tốc đuổi theo, "Hô, chờ một chút." Lạnh giá nữ hải dừng bước quay đầu, trên mặt thoáng qua một tia sắc cơ, để cho người ta không rét mà run. Cách hơn 10 thước, Giang Phong liền cảm nhận được vẻ này sắc cơ, lúc ấy trong lòng cả kinh, như lâm đại địch, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy cường đại khí chẳng. Hai người cứ như vậy cách không đứng, nhìn với nhau, ai cũng không dám vọng động. Nhưng vào lúc này, một người mặc lam sắc đạo bào, râu tóc bạc hết lão nhân chậm rãi đi tới, ngừng ở giữa hai người. "Lãnh cô đương, ngươi đi trước, ta tới ngăn hắn lại." Lão nhân nhìn Lạnh giá nữ hải nói. Cổ họng cô bé ngoạ ngoệ một chút, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, xách cặp lên xe. Giang Phong còn muốn đuổi theo, lão nhân vèo địa rút ra một cái thanh kiếm, giơ kiếm với ngực, chính là không chịu thả Giang Phong đi qua. "Ngươi là ai a, tránh ra cho ta." Giang Phong tức giận. Lão nhân mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói, "Tam phẩm âm dương sư, Hồng Công Tả gia, Tả Thiên Hành." Chương 37, đất bằng phẳng một âm thanh lôi Giang Phong không nhịn được nói, "Quả ngươi Tả Thiên Hành hay lại là Hữu Thiên Hành, không còn tránh ra, ta đánh tới ngươi không được." Tả Thiên Hành không hề bị lay động, "Đạo, lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người." Ngượng ngùng tiểu bằng hữu, muốn đuổi theo Lãnh cô nương, trước quá cửa ải của ta. Nói xong, Tả Thiên Hành cổ tay một chút, thanh kiếm ông một tiếng, ở dưới trời chiều huyễn hóa ra 19 đóa kiếm hoa, rất là chói mắt. Tả Thiên Hành lui về phía sau nửa bước, đem kiếm hướng bán không ném đi, trong miệng mặc niệm đạo, kiếm khí túng hoành tam vạn lý, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Vừa dứt lời, thanh kiếm ngưng hạ xuống thế, vững vàng treo ở bán không, lại ở chung quanh sinh ra 19 thanh giống vậy đại tiểu tử kiếm, vây quanh trung gian mẫu kiếm chuyển không ngừng. Không hư kiếm pháp. Vị này lão nhân chẳng lẽ là Tả Thiên Hành Tả lão gia tử? Huynh ngài tốt nhãn quang. Ta từng cùng Tả lão gia tử có duyên gặp qua một lần, người này chính là Hồng Công đạo tu đệ nhất nhân, tam phẩm âm dương sư, Tả Thiên Hành. Nghe nói Tả lão gia tử đã sớm không hỏi chuyện giang hồ, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ lại vì đối phó thiếu niên này? Trên quảng trường, không ít người chú ý tới bên này. Người bình thường sớm lẩn tránh xa xa, nhưng hơi chút biết một chút đạo tu người, cũng mặt đầy hưng phấn vây xem ở phụ cận, thỉnh thoảng châu đầu ghé hai, chỉ trò trò. Ba. Ra ra. Đột nhiên, lại có 5 người chạy tới, trong đó 2 cái là người trung niên. Ngoài ra 3 cái đều là người tuổi trẻ, tam cái trong đám người tuổi trẻ, có 2 cái Giang Phong còn nhận biết, chính là Tả Tiểu Thất cùng Tả Nhất Bạch. Tả Thiên Hành bế quan nhiều năm, hôm nay bỗng nhiên ra ngoài, Tả gia nhân lại vừa là lo lắng lại vừa là hiếu kỳ, cho nên rối rít đi theo qua. Nhìn thấy giữa không trung bảo kiếm, ngay cả Tả gia nhân cũng trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới lao gia tử lại sẽ dùng chính mình tuyệt kỹ thành danh, không hư kiếm pháp. "Tiểu bằng hữu, đi bây giờ còn kịp, nếu không lão hủ thật không khách khí." Tả Thiên Hành đạo bảo phiêu phiêu, tóc trắng phiêu phiêu, ngược lại thật có như vậy mấy phần tiên khí. Giang Phong âm thầm phòng bị đạo, bớt nói nhảm, đến đây đi. Được. Đệ nhất kiếm, huyết vũ trường không, đi. Nói xong, Tả Thiên Hành tay áo bào vung lên, giữa không trung một cái tử kiếm ông một tiếng kiếm ngân vang, chuyển tiếp đột ngột, hướng Giang Phong trên người đâm tới. Giang Phong xem qua vô số điển tịch, đạo tu, Phật tu, vũ tu, thậm chí còn có người bình thường chưa bao giờ nghe đủ loại tu, hắn đều là không gì không biết, không một không hiểu. Chỉ thấy hắn đứng ngạo nghễ tại chỗ, vị nhiên bất động, đợi thanh kiếm kia đến đỉnh đầu, tay trái nắm quyền, giơ tay chính là một cái, phá. Ầm. Một đạo quyền khí dày đặc không trung mà ra, đem tử kiếm đánh tan cảnh. Tả Thiên Hành tiếp tục huy động tay áo bảo, kiếm thứ hai, mực hoa mãn thiên, đi. Giang Phong lại vừa là một quyền, hay lại là giống vậy cách điều chế, hay lại là giống vậy mùi vị, đem kiếm thứ hai đánh tan cảnh. Kiếm thứ ba, phồn tinh vẫn lạc. Phá. Đệ tử kiếm, thoáng qua. Phá. Đệ ngũ kiếm, thiên ngoại phi tiên. Phá. Trong chớp mắt, thất kiếm đi qua. Này thất kiếm tùy biến hóa đa đoan, nhưng thủy trung đâm không phá Giang Phong kia một đạo quyền khí. Vốn là Tả Thiên Hành vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng đến lúc này, cái trán đã có chút đổ mồ hôi. Không hư kiếm pháp tổng cộng có thập cửu kiếm, một kiếm nhanh tựa như một kiếm, Tả Thiên Hành đối địch vài chục năm, chưa bao giờ có nhân có thể ở chính mình kiếm pháp bên dưới chống nổi thất kiếm, không nghĩ tới hôm nay, lại cầm cái này 17-18 tuổi thiếu niên không có biện pháp. Giang Phong nhìn đỉnh đầu đạo, đừng có mài đầu vào nữa, cùng đi đi. Tả Thiên Hành do dự một chút, đi theo giơ lên hai cánh tay vẫn ôm trước ngực, tựa như ôm từng thanh kiếm, tất cả hướng Giang Phong quăng tới, hô lớn, trường kiếm nô lên cao ngàn dặm đi, không uống địch huyết thệ không nghỉ. Quét 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 quét. 12 thanh tử kiếm, kể cả mẫu kiếm, ở Tả Thiên Hành chỉ dẫn bên dưới, đồng thời hướng Giang Phong đâm tới, vô tận kiếm khí, đem cả người hắn đoàn đoàn bao phủ, không chỗ có thể trốn. Trốn? Không tồn tại. Hôm nay sẽ để cho các ngươi biết một chút về cái gì là chân chính đạo thuật. Nói xong câu này, Giang Phong chân phải thật cao nâng lên, đặt mạnh đại địa, đồng thời hét lớn, địa, lôi, ầm, sấm dậy đất bằng. Đại địa trên, một đạo thiểm điện phá vỡ mặt đất, đem 12 thanh tử kiếm phách được không nên không nên, tất cả biến thành cho bụi, tiêu tan ở trong gió, mà thành kia mâu kiếm cũng bị phách được tàn khuyết không đầy đủ, len ken một tiếng, rớt xuống đất. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Trên trời sấm đánh rất thường gặp, trên đất sấm đánh là cái gì quỷ? Nào ngờ, lôi phân thiên lôi cùng địa lôi, đạo pháp cũng có hai đại chi nhánh, thiên pháp cùng địa pháp. Thiên pháp cung phụng trên trời thần linh, thi pháp giả có thể mượn trên trời chư thần lực lượng, địa pháp cung dưới đất quỷ sai, thi pháp giả có thể dựa vào âm tào địa phủ lực lượng. Giang Phong là Diêm Vương gia truyền thế, thi triển địa pháp sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả, để cho uy lực pháp thuật tăng. Giang Phong vẫn là lần đầu tiên thử địa lôi thuật, không nghĩ tới hiệu quả không tệ, quay một chút, đem mình giật nảy mình. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Sắc mặt của Tả Thiên Hành tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, xoa đầu tóc bạc trắng, trong miệng nhắc tới không ngừng. Giang Phong tuy đấu phát thắng, nhưng sự chậm trễ này, mua đi Diêm Vương ấn lãnh cô nương sớm không biết chạy đi đâu. Giang Phong không người nhặt lên thanh kia không lành lặn mẫu kiếm, chỉ Tả Thiên Hành đạo, cái kia lãnh cô nương là lai lịch gì? Người nàng bây giờ nơi nào? Tả Thiên Hành cười khổ một tiếng, đạo, lão hủ tài nghệ không bằng người, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng đừng mơ tưởng dựa dẫm vào ta lấy được bất kỳ tin tức gì. Nói xong, tuyệt vọng nhắm lại con mắt. Không hư kiếm pháp đã tiêu hao hắn cơ hồ toàn bộ năng lượng, Tả Thiên Hành biết chống cự chỉ là phí công, dứt khoát buông tha giấy rủa, ít nhất như vậy có thể chết được càng thể diện một ít. Giang Phong âm thầm cau mày. Hắn dĩ nhiên không có giết người ý, nhưng không nghĩ tới lao ra hỏa như thế ngoan cố không thay đổi. Nếu như không dò thăm một ít tin tức hữu dụng, biển người mênh mông, muốn tìm được cái kia lãnh cô nương nói dễ vậy sao? Đừng giết ra ra, ta nói. Nhưng vào lúc này, Tả Tiểu Thất bỗng nhiên chạy ra, ngăn ở chính mình trước mặt ra ra, đón ánh mắt của Giang Phong đạo, nàng kêu A Lạnh, Huyền Vũ lâu nhân. Huyền Vũ lâu? Giang Phong đạo, Huyền Vũ lâu là cái gì? Một tòa nhà? Một cái môn phái? Hay lại là một cái địa phương? Ở nơi nào? Trong mắt của Tả Tiểu Thất hiện lên lệ quang, nước nở nói, ta chỉ biết những thứ này, cũng nói cho ngươi biết. Van cầu ngươi, bỏ qua cho gia gia của ta. Tả gia những người khác cũng chạy tới, đem lão gia tử bảo hộ ở sau lưng, mặc dù bọn họ tâm lý đều biết, nếu như đối phương thật muốn giết người, đừng nói bọn họ năm cái, chính là 50, cũng chưa chắc ngăn trở được. Huyền Vũ lâu? Huyền Vũ lâu? Giang Phong có chút thất thần, trong miệng còn ở lẩm bẩm không ngừng. Cách đó không xa, một cái chân dài tơ đen mỹ nữ đi tới, đến bên cạnh, ba một cái tát đánh vào Giang Phong sau, giận đùng đùng nói, ngươi một cái xui xẻo hải tử, vừa có cơ hội liền lõm hình dáng, lại đem phá kiếm ở nơi này hù dọa ai đó. Giang Phong đang muốn sự tình đâu rồi, bất thình lình bị người đánh một chút, trong lòng giận dữ, lúc ấy liền muốn phản kích trở về. Bất quá, này quay người lại, hắn mới phát hiện đánh người người là Phương Tình, ngượng ngùng rút tay về, đạo, Phương lão sư, ngươi không phải là cùng bạn trai đi xem phim rồi mà, thế nào tới nơi này? Chương 38, đùa ẩn thân cùng xuyên tường phù. Giang Phong tức giận lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù chỉ là cực kỳ ngắn ngủi một sát na, Phương Tình hay lại là rõ ràng cảm nhận được, một khắc kia, thật giống như ngày tận thế tới, đè nén chính mình, cơ hồ không thở nổi. A! Phương Tình một tiếng kêu sợ hãi, bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không ngã xuống. Giang Phong đội bằng đỡ, hướng nàng phía sau nhìn một chút, đạo, Phương lão sư, bạn trai ngươi đâu? Chết! Phương Tình lấy lại được sức, cho là vừa mới kêu một chút chỉ là ảo giác. Chết! Giang Phong giật mình nói, chết như thế nào? Ngu xuẩn chết! Phương Tình cắn răng nghiến lợi. Giang Phong lúc này mới ý thức được, hai người hẳn là gây gổ. Cười nói, Đỗ Minh Viễn thật là kẻ ngu, hắn không cùng ngươi xem phim, ta theo. Thật. Phương Tình đạo, không chê ta vướng chân vướng tay nữa à? Không chê. Ngược lại tạm thời điểm không nghe được cái gì, không bằng theo mỹ nữ ban chủ nhiệm xem phim, nếu như là phim kinh dị, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội sờ mấy bà đâu rồi. Hắc hắc. Nhìn xong con heo nhỏ tây, sắc trời đã đại hắc, hai người ở ven đường ăn chén mì xào, trở lại nhà khách. Đến cửa gian phòng, Phương Tình móc ra thẻ mở cửa phòng, chuẩn bị mở môn. Lúc này, sau lưng thang máy ken một thanh âm vang lên rồi. Thật xin lỗi a Phương Tình, vừa mới ta thật có phi thường quan trọng hơn sự tình, quyển sách kia đối với ta, đối với chúng ta Đô gia mà nói, quả thực quá trọng yếu, ta nhất định phải tới một chuyến. Đỗ Minh Viễn tử trong thang máy đi ra. không muốn theo ta nói xin lỗi, cùng ngươi thừa quá nửa đời sau đi đi. Phương Tình lạnh lùng nói. Đỗ Minh Viễn kéo Phương Tình cánh tay, không để cho nàng khai môn, đạo, ta ở phòng ăn dưới lầu thuê bao giường, chuẩn bị cho ngươi ánh đến bữa ăn tối, chúng ta đồng thời đi xuống đi. Không đi. Phương Tình dùng sức bỏ rơi cánh tay, lại vẫy không mở đối phương. Tình Tình, lại cho ta một cơ hội đi. Đỗ Minh Viễn chính là không chịu buông tay. Phương Tình khẩn thúc đôi mi thanh tú, đạo, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi không còn buông tay, ta tên là nhà khách bảo an nữa à? Nghe vậy, Đỗ Minh Viễn trên mặt vạch qua một tia vẻ âm tàn. Giang Phong thời khắc làm chuẩn bị, chỉ cần cái này Đỗ Minh Viễn dám có bất kỳ tiến một bước động tác, hắn đều không ngại xuất thủ. Bất quá, giang co chốc lát, Đỗ Minh Viễn hay lại là buông lỏng, đạo, vậy được, ngươi trước nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai ta lái xe đưa ngươi hồi Tân Hải. Không cần. Phương Tình vội vàng đẩy cửa vào. Đỗ Minh Viễn âm thầm lắc đầu, còn dưới thang máy đi. Giang Phong móc ra thẻ mở cửa phòng, chuẩn bị trở về phòng ngủ. Lúc này, chợt phát hiện cửa thang máy xuống đến một quyển sách, phía trên dùng cổ xưa chữ truyện viết bốn chữ, phù lục đại toàn. Nhặt lên nhìn một cái, đây là một quyển liên quan tới phù lục thư, mỗi một trang cũng vẽ một đạo phù, tổng cộng hơn 500 trang, cũng chính là hơn 500 đạo phù lục. Chẳng lẽ đây chính là Đỗ Minh Viễn nói quyển sách kia? Giang Phong lặng lẽ nhặt lên, trở về phòng, chuẩn bị điều nghiên xuống. Mặc dù có hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấu sách vở, nhưng đó là nhằm vào văn tự, đặc định phù hiệu hoặc là thủ pháp mà nói. Giang Phong có thể dây ký ngay ngắn một cái quyển sách, thuộc lòng trôi chảy, có thể trong nháy mắt học được đủ loại số học công thức, phương trình hóa học, thậm chí có thể trong vòng thời gian ngắn tìm hiểu tương tự thất thập nhị lộ âm dương thủ cái loại này bao la vạn tượng võ học, y học loại bí tịch, nhưng duy chỉ có phù lục, hắn không làm được. Phù lục là một môn cực kỳ cao thâm phức tạp học hỏi, bởi vì mỗi một đạo phù phép vẽ không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói, chỉ có mưu đồ mới có thể nhớ. Đỗ gia là đi ở âm dương hai giới không hợp pháp thương nhân, không biết từ chúng ta địa phủ trộm bao nhiêu bảo bối buôn bán, lão tử bắt hắn một quyển sách, chỉ có thể coi là bồi thường nho nhỏ một chút. Giang Phong tâm lý như thế an ủi mình, vội vàng tiến vào phòng. Truyền thuyết vẽ bùa có rất nhiều điều không công, tỉ như phải dùng giấy vàng cùng đỏ và đen, tỉ như lúc sử dụng sau khi còn phải tới nhất đoạn nhiều khẩu lệnh, cuối cùng lại thêm một câu cấp như luật lệnh. Đều là tán gẫu. Chỉ cần phù bức họa đúng rồi, nước chảy thành sông. Về phần lúc sử dụng sau khi, càng không có nhiều như vậy hạn chế, chỉ cần đem phù dán vào trên da là được rồi, chỉ là có một cái, mỗi đạo phù sinh mệnh lực chỉ có 24 giờ, quá hạn mất đi hiệu lực. Trước mặt phù tương đối đơn giản, phía sau tương đối phức tạp, Giang Phong lấy quyển sổ ra cùng bút, trước từ trang thứ nhất bùa ẩn thân bắt đầu vẽ lên. Mặc dù không có thể dây ký phép vẽ, nhưng có hỏa nhãn kim tinh, vẫn là có thể tăng tốc không ít. Không tới nhị 10 phút, bùa ẩn thân đại công cáo thành. Giang Phong kéo xuống lá bùa, dùng băng dán vào trước người mình, chuẩn bị tiểu thí ngư đao. Đứng ở trước gương nhìn một cái, thần kỳ chuyện xuất hiện, kính tượng chung lại thật không có chính mình, nhưng y phục trên người vẫn còn, nhìn qua chính là một bộ đi quần áo. Giang Phong đem toàn bộ quần áo cởi xuống, lần này hướng về phía gương lại chiếu, thuận mắt nhiều, chân chính cái gì cũng không nhìn thấy. Giang Phong vô cùng vui vẻ, học được đùa ở thân, sau này chẳng lẽ có thể tùy tiện vọt vào nữ sinh nhà trọ cùng nữ phòng tắm rồi hả? Rốt cuộc không cần lo lắng bị nhân viên vệ sinh bác gái đè xuống đất vũ đục. Đúng rồi, không biết có thể hay không xuyên tường. Cách vách chính là Phương Tình căn phòng, Giang Phong chuẩn bị thử một chút. Hắn mau túc khí lực, hướng mặt tường đụng một cái. Ai u, ta cái đại cái máng. Giang Phong ôm đầu kêu đau đớn nửa ngày, lúc đó bỏ đi nhìn lén Phương Tình dự định. Bất quá, lật tới phụ lục đại toàn tờ thứ hai, Giang Phong lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, bởi vì tờ thứ hai chính là xuyên tường phủ. Giang Phong không kịp chờ đợi học, lần này tốn nước chừng 40 phút mới vẽ xong, giống vậy dùng băng dán quấn ở trên người, nói rõ, đùa ẩn thân không thể ẩn quần áo của đi các loại vật phẩm, nhưng có thể giấu đồng thời dán vào trên người còn lại phụ lục. Phương lão sư, ta tới á. Giang Phong không kềm chế được địa kích động, hướng mặt tường hung hăng đụng một cái, quả nhiên, toàn bộ thân thể giống như không có gì, nhẹ nhàng thoải mái xuyên tường mà qua, nếu không phải mình thu nhanh, thiếu chút nữa trực tiếp đánh Phương Tình trên người. Lúc đó, Phương Tình đang ở cởi quần áo, không chỉ có áo khoác, liền đồ lót cũng cởi không còn một mống, cả người không mảnh vải che thân. Giang Phong nhìn đến máu mũi đều phải chảy xuống, lúc trước chỉ biết là Phương Tình vóc người đẹp, nhưng không nghĩ tới tốt như vậy. Cởi hoàn quần áo, Phương Tình trong miệng hừ bắt trước mèo tê, từ Giang Phong bên người đi qua, đi tới phòng vệ sinh tắm. Làm sao bây giờ? Còn có nhìn hay không? Giang Phong tâm lý rõ ràng làm như vậy không đúng, nhưng ánh mắt lại chính là không chịu rời đi, thậm chí muốn xuyên tường tiến vào, đứng ở Phương Tình bên người khoảng cách gần thưởng thức một phen. Không được, làm người phải có ranh giới cuối cùng. Phương bình thường lão sư đối với ta không tệ, ngoại trừ thỉnh thoảng động động thủ, mắng nữa ta mấy câu xui xẻo hải tử, ta không thể như vậy đối với nàng. Giang Phong coi như có lương tâm, chuẩn bị trở lại. Không nghĩ tới lúc này, Phương Tình cửa phòng băng lên. Phương Tình, ngươi đã ngủ chưa Phương Tình? Bên ngoài truyền tới giọng nói của Đỗ Minh Viễn. Ngủ, có chuyện gì ngày khác lại nói. Phương Tình không muốn cùng Đỗ Minh Viễn làm nhiều dây dưa, một câu nói trở về đi qua. Đỗ Minh Viễn đạo, đúng như vậy, vừa mới ngươi có nhìn thấy hay không một quyển sách à, gọi là Phù Lục Đại Toàn. Thưa thưa thưa, vẫn là sách. Phương Tình nhỏ giọng mắng một câu, đạo, không nhìn thấy, đi khác địa nhi tìm đi. Đỗ Minh Viễn đạo, ta là nghiêm túc, ngươi rốt cuộc có thấy hay không thấy à? Quyển sách kia với ta mà nói quá trọng yếu. Phương Tình cũng gấp, đạo, nói không nhìn thấy, nghe không hiểu tiếng người ạ. Đỗ Minh Viễn đạo, như vậy, nếu không ta đi vào tìm một chút đi. Chương 39, bị bệnh cũng được. Phương Tình nói hết rồi đã ngủ, ngươi đừng đi vào. Đỗ Minh Viễn nói, ta đã từ trước đài cầm một tấm thẻ mở cửa phòng, ta tiến vào à, nhìn một cái rồi đi. ngươi tại sao có thể có thể mở cửa phòng? Phương Tình có chút sợ, dù sao mình đang tắm đây. Đỗ Minh Viễn có chút đắc ý, đạo, có tiền có thể ma xui quỷ khiến à, một tấm thẻ mở cửa phòng còn không dễ làm. Ta tìm quyển sách kia thực ra cũng là vì bán lấy tiền, chỉ cần có tiền, sau này chúng ta kết hôn rồi, muốn làm cái gì không làm được à? Ai muốn kết hôn với ngươi rồi hả? Phương Tình bị dọa sợ đến phải chết, vội vã đem thân thể cọ rửa không chút tạp chất, đạo, ta có thể cảnh cáo ngươi, không cho phép vào tới à? Bí bo. Khóa cửa vang lên một tiếng, Đỗ Minh Viễn hay lại là quét qua thẻ mở cửa phòng. Giang Phong không chút suy nghĩ, mau mau xông đi qua, từ bên trong đem cửa đâm chết. Chính hắn nhìn Phương Tình có thể, cũng không thể tiện nghi Đỗ Minh Viễn tiểu tử này, mặc dù hai người bọn họ là tình nhân quan hệ. Ồ. Đỗ Minh Viễn đẩy mấy cái không có phản ứng, lẩm bẩm, xảy ra chuyện gì? Ngươi có phải hay không là ở bên trong lên phòng chống khóa? Phương Tình thân thể còn không có lau khô đâu rồi, phủ thêm khăn tắm tiểu ra tới, nhìn một cái bên dưới, mình cũng có chút sửng sở, tình huống gì? Cửa này là thông linh rồi à? Thế nào đẩy không mở? Đẩy mấy lần không đẩy được, Đỗ Minh Viễn lại đoàn 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 đập, xem ra là thật tức giận, giống to, nhanh lên một chút khai môn à. Đờ cờ lờ mờ mờ. Có biết hay không quyển sách kia có thể bán bao nhiêu tiền? Phương Tình trên mặt vạch qua vẻ thất vọng, nguyên lai, ở trong mắt của Đỗ Minh Viễn tiền mới là trọng yếu nhất. Do dự một chút, nàng đi tới đầu giường, cầm điện thoại lên, mặt không chút thay đổi nói, này, bộ an ninh sao? Bên ngoài có người đập ta cửa phòng, muốn vào tới vô lễ ta, các ngươi rốt cuộc có quản hay không? À, ngượng ngùng, chúng ta cho là hắn là ngài bạn trai. Yên tâm, lập tức tới ngay. Không tới một phút, bảo an đã tới rồi, đem Đỗ Minh Viễn cưỡng ép mang đi, cũng cảnh cáo nếu như hắn còn dám gây chuyện, trực tiếp xoay đưa sở cảnh sát đi. Bên ngoài rốt cuộc khôi phục yên lặng. Phương Tình tâm lý một trận thất lạc, ngồi ở trên giường ngẩn người. Thời gian không còn sớm, Giang Phong cũng chuẩn bị đi trở về ngủ, kết quả này quay người lại, chợt phát hiện trước người có một trang giấy phiến bay xuống. Là bùa ẩn thân. Bùa ẩn thân vốn là dán được thì không phải là rất bền chắc, vừa mới thân thể lại bị môn đụng phải mấy cái, này quay người lại, bùa ẩn thân liền rớt xuống. Giang Phong đội vàng xoay người lại nhặt, ngẩng đầu nhìn lên, Phương Tình mắt hạnh trợn tròn, miệng há đại đại, chính nhất mặt giật mình mà nhìn mình. Tình huống gì? Này xui xẻo hài tử tại sao sẽ ở phòng ta? Hơn nữa, hay lại là cái mông trần? Vừa mới ta cởi quần áo tắm, có phải hay không là cũng đều bị hắn thấy hết? Phương Tình đầu trống rỗng. Nhưng là, không đợi mình mở miệng khiển trách, Giang Phong thân hình chợt chợt lóe, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai, Giang Phong lại đem đùa ẩn thân dán trở về. Hết thệ các thứ này, chỉ phát sinh tại chuyển thuần giữa. Phương Tình trơ mắt nhìn một người lớn sống sờ sờ từ trước mặt mình xuất hiện, sau đó lại biến mất, hung hăng xoa xoa con mắt, nhiều lần xác nhận, không người. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Phương Tình lẩm bẩm một câu, lắc đầu nói, khả năng mấy ngày nay đi công tác mệt là đi. Kỳ bài à, thế nào không thấy người khác, hết lần này tới lần khác thấy này xui xẻo hài từ đây. Nghĩ đến Giang Phong, khóe miệng của Phương Tình toát ra một tia như có còn vô nụ cười, tự đủ, nhắc tới xui xẻo hài tử, dáng dấp vẫn thật xoái, rất xó tạ, chính là tuổi còn nhỏ một chút. Phi phi phi, nghĩ gì vậy? Phương Tình hung hăng lắc đầu, đạo. Phương Tình a Phương Tình, hắn chính là ngươi học sinh, ngươi làm sao có thể như vậy suy nghĩ lung tung chứ? Thu. Phương Tình thở phào một hơi thở, dần dần tỉnh táo lại, nằm ở trên giường nhìn một hồi thư, mơ mơ màng màng liền ngủ mất rồi. Vừa mới Phương Tình lúc nói chuyện, Giang Phong đứng ở trước mặt nàng, quang minh chính đại địa trộm nhìn nàng. Nguyên lai Phương lão sư cảm thấy ta xoái đâu rồi, ha ha, không trách bình thường đối với ta tốt như vậy. Giang Phong tâm lý một trận đắc ý, hắn niếp thủ niếp cước đi tới trước giường, giúp Phương Tình đem đắp chăn kín, tắt đèn, xuyên tường trở về. Sáng ngày thứ hai, Phương Tình mở mắt ra, ngon lành là từ trên giường ngồi dậy, duỗi cái miêu eo. Thật thoải mái a. Ồ, thế nào đèn đang đóng? Phương Tình ngẩng đầu nhìn nửa ngày, thầm nghĩ, kỳ quái a, tối hôm qua đọc sách nhìn đến ngủ tiếp đi, ta nhớ được không có đóng đèn a. Phương Tình không nghĩ ra, cũng không nghĩ nhiều, nhìn một cái thời gian không còn sớm, vội vàng thức dậy rửa mặt. 9 giờ sáng trung phát xe, 6 giờ chiều đồng hồ đến Tân Hải thành phố. Hôm nay vừa lúc là thứ bảy, ngày mai nghỉ ngơi. Phương Tình ở bên ngoài mời Giang Phong ăn bữa cơm, sau đó đồng thời trở lại trường học. Đến cửa trường học, điện thoại bỗng nhiên vang lên, Lý Tiểu Lộc đánh tới. Giang Phong có chút ngoài ý muốn, thật lâu không thấy, còn rất tưởng niệm nàng và Tô Mị, đạo, Tiểu Lộc tỷ, thế nào? Lý Tiểu Lộc đạo, ngươi đang ở đây trường học chứ? Ta đến ngay rồi. Nói xong, vội vã cúp điện thoại. Giang Phong có chút không giải thích được, nhưng có thể thấy Lý Tiểu Lộc cái này lại hé nở lại lãng tiểu thiếu phụ, vẫn là rất vui vẻ. Thế nào không đi? Phương Tình hỏi một câu. Giang Phong nói, bằng hữu của ta tới tìm ta, ngươi chưa hồi đi Phương lão sư. Kết. Vừa dứt lời, một chiếc màu đỏ thắm BMW Mini ngừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, Lý Tiểu Lộc mặt đầy vội vàng nói, Tiểu Phong, mau lên xe. Phương Tình ghé mắt nhìn một cái, âm thầm cau mày, đạo, ai vậy? Một người bạn. Không biết thế nào, Giang Phong có chút chột dạ, thật giống như làm chuyện sai hài tử bị gia trưởng chất vấn như thế. Chính ngươi chú ý an toàn, không nên gây chuyện. Phương Tình giao phó một câu, cuối cùng lại nói, thật có cái gì sự tình liền gọi điện thoại cho ta, ngươi nhất trung học sinh biết cái gì? Ừ, cảm ơn Phương lão sư. Giang Phong có chút nhỏ cảm động. Sau khi lên xe, Lý Tiểu Lộc thay đổi đầu xe, vội va đi. Giang Phong nói, chị, có phải là ngươi hay không tiệm cà phê lại náo quỷ? Lý Tiểu Lộc đạo, không phải là ta, Hồ Mị Tử bị bệnh, nghe nói ở nhà nằm chừng mấy ngày, ta cũng vậy vừa mới biết. Giang Phong lúc này mới chú ý tới, trong xe để một đống lớn dinh dưỡng đồ bổ, đạo, trước mặt siêu thị dừng một chút đi, ta cũng mua chút đồ vật. Lý Tiểu Lộc liếc hắn một cái, đạo, những thứ này hai ta đồng thời tăng lên, với ai à, còn phân ngươi à ta. Giang Phong nói, đúng rồi, có biết hay không Tô tỷ tỷ bị bệnh gì? Lý Tiểu Lộc lắc đầu nói không biết, đạo, còn là con trai của hắn Tiểu Vĩ gọi điện thoại cho ta, nói hắn mụ mụ ở bệnh viện nhìn mấy ngày cũng không thấy tốt hơn, vừa mới lại bắt đầu phát tác. Tân Hải Hoa Biên. Sau khi lên lầu, theo như hoàn chung cửa, qua thật lâu môn mới mở. Chỉ thấy Tô Mị người mặc màu vàng nhạt đồ mặc ở nhà, sợi tóc xốc xếch, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm vô quang, miễn cưỡng cười nói, hai người làm sao tới rồi hả? Lý Tiểu Lộc đưa tay hướng nàng cái chán sờ một cái, sợ hết hồn, đạo, thật là nóng a, mau trở về nằm. Đều thầy thuốc rồi không? Vô dụng. Tô Mị cười khổ một tiếng, đạo, nhìn thật là nhiều lần, lúc tốt lúc xấu. Khả năng gần đây bận việc công trường sự tình quá nhiều, có chút tâm lực quá mệt mỏi đi, nghỉ ngơi một chút liền có thể. Chương 40, xoa bóp đang khi nói chuyện, ba người vào phòng khách. Tô Mị bận bịu châm trà bưng thủy, muốn kêu khách nhân, không nghĩ tới đầu đống nhiên chợt lóe, nha một tiếng tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon. Giang Phong đã sớm hoài nghi Tô Mị là chúng ta, nhưng không dám xác nhận, lúc này nhìn lại, xác nhận không thể nghi ngờ, bởi vì nàng trong da thật giống như có một đạo đạo khí lưu màu đen đang rũ động. Đó là sát khí. Giang Phong thần sắc đại biến, đạo, chị, ngươi thế nào chung sát khí? Sát khí. Tô Mị thở dốc mấy hớp, không quá rõ. Giang Phong nói, sát khí cũng là chúng ta một loại, lại so với phổ thông vị khí, tà khí lợi hại hơn tập bội. Sát khí giai đoạn thứ nhất sẽ xâm nhập hệ hô hấp, suy giảm tới da, giai đoạn thứ hai sẽ xâm nhập thể xác, suy giảm tới kinh lạc cùng máu thịt, nhưng đáng sợ nhất là giai đoạn thứ ba, xâm nhập xương thủy, một khi đến trình độ này, chính là thần tiên hạ phàm cũng rất khó cứu về. Nghe nói như vậy, Tô Mị cùng Lý Tiểu Lộc đều là thần sắc đại biến. Qua nửa ngày, Lý Tiểu Lộc mới thử hỏi bây giờ đó Hồ Mị Tử đến bậc thứ mấy đoạn. Giang Phong nói, giai đoạn thứ hai, sắc khí đã xâm nhập Tô tỷ tỷ thể xác, hơn nữa theo tốc độ này phát triển tiếp, không ra hai ngày sẽ xâm nhập xương thủy. Vậy ngươi có biện pháp không? Lý Tiểu Lộc ngay sau đó hỏi. Giang Phong gật đầu một cái, đạo, nếu như là giai đoạn thứ nhất, xoa bóp tứ chi cùng đầu là được rồi, nhưng giống như Tô tỷ tỷ bây giờ tình trạng, cần phải tiến hành toàn thân xoa bóp, nếu không sát khí rất khó hoàn toàn thanh trừ. Lý Tiểu Lộc đạo, vậy ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, vội vàng xoa bóp a. Chuyện này, Giang Phong muốn nói lại thôi, đạo, toàn thân xoa bóp lời nói, yêu cầu dùng trước nước nóng ngâm nửa giờ, đem sát khí trước bốc hơi đến ra, hơn nữa, xoa bóp thời điểm, không thể mặc bất kỳ quần áo, sẽ còn phi thường thống khổ, khả năng sẽ để cho rất lớn âm thanh, thậm chí có điểm dọa người. À, nghe vậy, Lý Tiểu Lộc cùng Tô Mị hai mắt nhìn nhau một cái, đều ngẩn ra. Cuối cùng vẫn là Lý Tiểu Lộc chủ bản, đạo, nhân mạng quan trọng hơn, Hồ Mị Tử sẽ để cho Tiểu Phong chữa cho ngươi đi. Tô Mị đỏ mặt gò má không nói gì, nhưng thân thể càng ngày càng khó được, có chút vặn vẹo tứ chi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Súp màn thúc thúc. Vốn là Tiểu Vi đã ngủ rồi, nghe được động tĩnh lại từ trong phòng ngủ chạy ra, nào tới Giang Phong bên người, ôm hắn bắp đùi đạo, súp màn thúc thúc, mau cứu mụ mụ, mau cứu mụ mụ. Hồ Mị Tử, mau trả lời ứng a, không thể kéo dài được nữa. Lý Tiểu Lộc gấp đến độ dậm chân. Kia, được rồi. Tô Mị rốt cuộc gật đầu, nhìn đồng hồ, đạo, như vậy đi Lộc Lộc, ngươi trước mang Tiểu Vi đi sân chơi chơi đùa, sau đó đem hắn mang về người tiệm cà phê ở một đêm, ngày mai rồi đưa trở lại. Được. Lý Tiểu Lộc ôm lấy Tiểu Vi, hướng Giang Phong nói, tốt em trai, Hồ Mị Tử liền nhờ ngươi á. Ừ. Giang Phong nói, các ngươi cũng về sớm một chút, không nên quá đã muộn. Lý Tiểu Lộc cùng Tiểu Vi vừa đi, trong căn phòng nhất thời an tĩnh lại. Giang Phong túi đầu nói, chị, trước tắm đi. Ừ, chính ta đi. Tô Mị một tay đỡ bàn uống trà nhỏ, cố gắng đứng lên, từ từ hướng phòng tắm chuyển đi. Giang Phong ở bên ngoài hồ, thủy tận lực nhiệt một chút, càng nóng hiệu quả càng tốt. Cách mau pha ly, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng đen tự ở bên trong phòng tắm tất tất tác tác cởi quần áo, sau đó chính là một trận hoa lạp lạp tiếng nước chảy. Giang Phong ở phòng khách ngồi nửa giờ, cũng buồn ngủ rồi, lúc này, chợt nghe ba thắc một tiếng cửa mở ra, quay đầu nhìn lại, Tô Mị khoác khăn tắm từ bên trong đi ra. Tối ngày hôm qua mới nhìn Phương Tình, hôm nay lại nhìn Tô Mị rồi, đều là đại mỹ nữ, hai người lại đẹp đến hoàn toàn bất động. Tô Mị là thiếu phụ, giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày một tiếng cười lúc này, đều mang một cố mị thái. Vào phòng ngủ, Giang Phong đem giường hơi chút sửa sang một chút, đạo, chị, đem khăn tắm hái được, chưa nằm. Tô Mị ngẩng đầu nhìn lên mắt, đạo, có thể tắt đèn sao? Giang Phong đi tới đem đèn lửa đóng, giữ lại một chiếc hoàng hôn ngọn đèn nhỏ, hồi đầu lại nhìn lên, Tô Mị đã lấy xuống khăn tắm, có thể nằm sấp trên giường. Từ phía sau nhìn, kia thân thể mềm mại đường cong giống như một mảnh thần bí cái gò đất, chờ đợi thám hiểm ra vật trần. Giang Phong không nhịn được nuốt nước miếng một cái, ổn tâm tình, khởi dậy lên giường, đạo, thân thể buông lỏng, không cần khẩn trương, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu nữa à? Tô Mị nhẹ nhàng gõ đầu, coi như là trả lời. Hai tay Giang Phong dốc lực, từ Tô Mị cổ lên đường, dọc theo sống lưng một đường đi xuống rong ruổi, đạo, vừa mới bắt đầu có thể sẽ rất thương, đau liền lớn tiếng gọi ra, phía sau càng ngày sẽ càng thích ứng. Đang khi nói chuyện, hai tay vượt qua nhỏ yếu eo, đi tới hai mảnh nô ra đồn biệt thượng. Tô Mị một mực đè nén tâm tình mình, nhưng đến chỗ này, kềm nén không được nữa rồi, nha một tiếng, trong cổ họng phát ra một tiếng thống khổ thân âm. Giang Phong hổ khu dung một cái, bị kích thích, thủ hạ lực đạo lớn hơn, thẳng đem Tô Mị đẩy chết đi xuống lại, tiếng kêu liên tục, hai cái chân nhỏ cũng ở đây trên giường đặng tới đặng đi, đem trắng như tuyết cái mền đặng được một mảnh nếp nhăn, hoàn toàn biến hình. Đẩy xuống mặt, đổi đẩy trước mặt. Giang Phong kêu hai tiếng, để cho Tô Mị đem thân thể lật lại, nhưng Tô Mị làm bộ như ngủ dáng vẻ, không dám nói lời nào. Giang Phong lòng biết rõ, vì vậy tự mình động thủ, ôm Tô Mị eo, đem nàng cả người lật lại, mặt quay về phía mình. Trước mặt rạng rỡ, tự nhiên lại so với phía sau coi trọng không biết gấp bao nhiêu lần. Hoắc. Giang Phong hít thở sâu một hơi, bình khí ngưng thần, thất thập nhị lộ âm dương thủ tiếp tục mẩy mò tiến tới. Suốt 2 giờ trôi qua, xoa bóp cuối cùng kết thúc. Tô Mị cả người bốc đến một tầng màu đen mồ hôi, có chút phát ra khét lạnh mùi, đó là bị buộc ra ngoài thân thể sát khí. Tô Mị trị hết bệnh rồi, có thể Giang Phong lại có điểm lưu luyến không rời đứng lên. Hắn cuối cùng nhìn Tô Mị thân thể liếc mắt, xuống giường đạo: "Chị, đã xoa bóp được rồi, ngươi lại đi tắm một cái thân thể đi, nếu như còn có khó chịu chỗ nào, lại nói cho ta." Nói xong, rời đi phòng ngủ. Chỉ một lúc sau, Tô Mị khoác khăn tắm đi ra, túi thấp xuống manh mối, không dám nhìn Giang Phong liếc mắt, vội vã vào phòng tắm, hơn nữa, vừa đi vào chính là hơn nửa giờ, chậm chạp chưa ra. Giang Phong có chút lo âu: "Hô, chị, ngươi cảm giác thế nào rồi hả?" "Rất tốt." Tô Mị đạo: "Nếu không ngươi trước ngủ đi, ta lại pha một hồi." "Được." Giang Phong mình cũng mệt mỏi không nhẹ, đứng dậy chuẩn bị trở về phòng. Đi ngang qua máy truyền hình quý thời điểm, Giang Phong trong lúc vô tình phát hiện trong hộp tủ để một phần văn kiện, bắt đầu cũng không để ý, nhưng nhìn kỹ một chút, văn kiện tựa đề đem mình thật sâu hấp dẫn: "Huyền Vũ lâu cắt băng nghi thức kỵ khai trương đỉnh điện." "Huyền Vũ lâu?" Con mắt của Giang Phong trừng đại đại, lại cũng rời đi không mở. Hắn lúc ấy liền không kịp chờ đợi muốn hướng Tô Mị hiểu một chút, bất quá Tô Mị vẫn còn ở tắm, hơn nữa vừa mới bị tự nhìn khắp, sờ khắp toàn thân, khẳng định ngượng ngùng trao đổi. Giang Phong chính mình đem văn kiện mở ra nhìn một chút, lại không nhìn ra cái gì như thế về sau, vì vậy lại thả trở về, suy nghĩ đến khi buổi sáng hỏi lại Tô Tỷ Tỷ. Chương 41, qua đường Tăng Tiểu Phong, thức dậy ăn cơm. Sáng ngày thứ hai, Giang Phong bị Tô Mị đánh thức. Rửa mặt xong tất, ra ngoài nhìn một cái, Tô Mị lại đang cửa sổ sắt đất trước luyện yoga, phía trên là màu hồng đào bó sát người áo lót, phía dưới là màu đen quần thun, chính ở trên thảm trải sàn ép một chữ mã. Tối ngày hôm qua xoa bóp, không chỉ có giúp Tô Mị khu trừ trong cơ thể sát khí, liền lúc trước khí lạnh, khí ẩm loại cũng cùng nhau thanh trừ, nhìn qua màu da so với lúc trước càng thêm đỏ nhuận tự nhiên, trong suốt động lòng người. Giang Phong nhìn đến hơi sửng sở, có chút hoảng hốt, đi phòng ăn uống một ly sữa bò, nắm sandwich đi ra, đạo: "Chị, hỏi ngươi cái sự tình à, ngươi biết Huyền Vũ lâu sao?" "Huyền Vũ lâu?" Tô Mị suy nghĩ một chút, đạo: "Biết à, cuối tháng ta còn phải đi nơi đó cắt băng đâu rồi, công ty chúng ta cũng đã chiếm một chút cổ phần." Trong lòng Giang Phong động một cái, đạo: "Đó là một nơi chung cư sao?" "Ừ." Tô Mị đạo: "Là một cái đại hình thương trường, tổng đầu tư hơn mấy chục cái trăm triệu đây." Giang Phong nói: "Huyền Vũ lâu ở cái gì địa phương à? Ta có thể đi sao?" "Có thể nha." Tô Mị có chút kinh hỉ, đạo: "Thì ở cách Bách Dương thành thành phố, đến thời điểm ngươi nên thả nghỉ đồng đi, theo ta cùng đi chơi bữa mấy ngày." "Được." Giang Phong kích động đến hung hăng gật đầu, mặc dù không biết hai cái Huyền Vũ lâu có phải hay không là cùng một cái địa phương, nhưng tóm lại phải đi hỏi dò xuống. Tô Mị đổi một tư thế, đạo: "Đúng rồi, ngươi nghĩ như thế nào đi nơi đó?" Giang Phong nói: "Chủ yếu là muốn tìm một cái tên là A Lệnh Nhân, hỏi thăm nhiều chút sự tình." "Bạn gái à?" "Bạn gái trước." "Tình nhân trong động." Tô Mị cười bắt quái. Giang Phong đỏ mặt chối, đạo: "Đều không phải là, ta cũng vậy giúp người hỏi thăm." "Đúng rồi Tô Tỷ Tỷ, ngươi làm sao biết bị nhiễm thượng sát khí?" Tô Mị mặt đầy khó hiểu, đạo: "Ta cũng không quá rõ, gần đây ngoại trừ đi công trường hiện trường đốc công, cũng không đi khác địa phương à." Tô Mị một nhắc nhở như vậy, Giang Phong nghĩ tới Lý Tiểu Lộc trước liền đề cập tới một lần, nói Tô Mị trên công trường luôn phát sinh công phu nhân tử vong sự kiện, làm cho Tô Mị tâm lực quá mệt mỏi, chẳng lẽ chỗ kia công trường có gì đó cổ quái? Giang Phong nói: "Chị, hôm nay ngươi đi công trường sao?" "Ân ổn." Tô Mị nhìn đồng hồ, đạo: "Còn có nửa giờ sẽ lên đường." Giang Phong nói: "Ta hiện tại không đi học, cùng ngươi cùng đi có thuận tiện hay không?" "Ngươi là hoài nghi công trường có vấn đề?" Tô Mị có chút kinh ngạc, coi như Tân Hải thành phố nữ nhà giàu nhất, nàng dĩ nhiên trí tuệ hơn người, một chút liền đoán được ý tưởng của Giang Phong. Giang Phong trầm trầm gật đầu, đạo: "Bất quá bây giờ vẫn không thể chắc chắn, chờ chút nhìn rồi hay nói." Luyện xong yoga, Tô Mị vội vã cọ rửa một chút, thay một thân quần áo sạch, lái xe cùng Giang Phong hướng công trường đi. Đó là một mảnh thành hương kết hợp bộ, khoảng cách thị khu 40 phút đường xe, trung quanh là mênh mông bát ngát ruộng lúa mạch, vốn là có một ít nhà ở, nhưng ngay từ lúc nửa năm trước liền rời đi rồi, nhìn qua có chút vắng lặng. "Tô tổng chào buổi sáng." "Tô tổng ngài tới." "Tô tổng, tuần trước thi công độ tiến triển báo biểu thả ngài phòng làm việc, ngài dành thời gian nhìn một chút." Đừng xem Tô Mị ngoài mặt thật ốm yếu, chỉ khi nào đến công trường, đến mình bàn, nữ cường nhân khí thế triển lộ không bỏ sót, nhân viên nhìn ánh mắt của nàng trùng cũng mang theo mấy phần kính sợ. Công trường bên cạnh là tạm thời xây 2 tầng lầu làm việc, Tô Mị trước đi phòng làm việc xử lý xong thường ngày văn kiện, sau đó cùng Giang Phong đội nón an toàn lên, tiến vào thi công hiện trường. "Tô tổng, không xong, lại xảy ra chuyện." Vừa tới hiện trường, một cái công nhân vội vã chạy tới, chỉ một nơi vừa mới xây non nớt nhà lầu đạo, lại có người rơi xuống, thật giống như đã tắt thở. Tô Mị khẩn thúc đôi mi thanh tú, đạo: "Vội vàng liên lạc bệnh viện cùng công phu nhân gia chúc." Nói xong, đi nhanh tới. Nhà này lầu đã đánh 4 lần nền móng rồi, nhưng kỳ quái là mỗi lần cao ốc hình thức ban đầu mới vừa xây dựng đứng lên, nền móng sẽ phát sinh chấn động, đem công nhân té xuống. Giang Phong đánh thức hỏa nhãn kim tinh, trong con ngươi phát ra nóng bỏng quan mang, định thần nhìn lại, chỉ thấy nền móng thượng mạo hiểm quần quần khói dày đặc, rất lợi hại sát khí. Giang Phong kéo lại Tô Mị, đạo: "Chị, ngươi đừng đi qua, nguy hiểm." Tô Mị lập tức dừng bước, đạo: "Đã nhìn ra." Giang Phong nói: "Dưới lòng đất có đổ, phi thường lợi hại." Tô Mị đạo: "Vậy làm sao bây giờ?" "Ta là lãnh đạo, ta đều không đi, những người khác nhìn ta như thế nào? Hai người chính tranh luận, một người quản lý bỗng nhiên chạy tới, đạo, Tô tổng, bên ngoài tới hai cái hòa thượng, nói là xuống núi du lịch đi qua nơi này, còn nói
cái gì?
Tô Mị có chút nóng nảy. Giám đốc đạo, bọn họ còn nói, chúng ta trên công trường có yêu quái, mà bọn họ có thể xuất thủ hàng yêu, nhưng lại yêu cầu 500 ngàn hương hỏa phí. Trả trước tiền, sau bắt yêu. Tiểu Phong, ngươi thấy thế nào? Tô Mị nhìn về phía Giang Phong, trưng cầu ý kiến. Giang Phong nói, có phải hay không là yêu quái khó mà nói, nhưng phía dưới thật có vấn đề lớn. Chỉ là bây giờ, ngay cả ta cũng không nhìn ra đầu mối gì, chỉ sợ hai cái hòa thượng khoác lắc thành phần chiếm đa số. Tô Mị suy nghĩ một chút, đạo, vừa bạn, liền hoa 500 ngàn trước hết để cho bọn họ thử nghiệm mới đi, chúng ta nắm rõ ràng rồi tình huống, làm tiếp đến tiếp sau này dự định. Ngươi một cái phú bà, là thực sự có tiền a? Giang Phong tâm lý cảm khái một câu, đạo, chờ lát nữa ta trước vận hỏi bọn họ mấy câu, nếu như là giả, trực tiếp đuổi đi là được. Tô Mị ừ một tiếng, đạo, đi đem bọn họ mang tới đi. Phút chốc, hai cái hòa thượng tới. Bọn họ ước chừng 30 tuổi tuổi tác, mặc màu xám cho tăng bảo, một cái cực mập, một cái cực gầy. A Di Đà Phật, gặp qua nữ thí chủ. Hai cái ánh mắt của hòa thượng ngược lại không kém, liếc mắt liền nhìn ra Tô Mị là lãnh đạo. Giang Phong đi về phía trước một bước, đạo, dám hỏi hai vị sư phó, xương hô như thế nào? Đến từ nơi nào? Mập hòa thượng đạo, Bần tăng Chí Chân, vị này là sư đệ ta Chí Giả, chúng ta đến từ xa xôi Kim Sơn Tự. Kim Sơn Tự, Giang Phong ngược lại là ở trong sách thấy qua, đây là một cái cổ xưa Phật tu môn phái, dưới cờ có Tam Cung Lục Viện, năng nhân bối xuất. Giang Phong lại nói, dám hỏi các ngươi tới tự Tam Cung Lục Viện vậy một cung hoặc là viện nào? Hai cái hòa thượng hai mắt nhìn nhau một cái, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Phong cái này tiểu hài tử cũng biết những thứ này. Mập hòa thượng đạo, chúng ta đến từ Lục Viện Trung Đạt Ma Viện, ngày gần đây nhân tu luyện gặp phải bình cảnh, cố xuống núi du lịch. Nguyên lai là Kim Sơn Tự Đạt Ma Viện đại sư, thất kính thất kính. Giang Phong làm bộ ôm quyền, đạo, nơi này thật có chút cổ quái, nhưng các ngươi làm sao sẽ biết là yêu? Giang Phong một mực ở chất vấn, thứ nhất là thương tiếc Tô Mị 500 ngàn, thứ hai cũng sợ hai cái và trên là hàng giả. Mập hòa thượng cũng còn khá, hữu vấn tất đáp, đúng mực, nhưng gầy hòa thượng không phục, đạo, tiểu thí chủ, chờ ngươi tu đến cùng chúng ta giống nhau cảnh giới, dĩ nhiên là có thể liếc mắt đã nhìn ra. Giang Phong cười, đạo, không biết hai vị đại sư trước mắt là tu vi bực nào. Gầy hòa thượng mặt đầy đắc ý, đạo, ta là nhị phẩm cư sĩ, Chí Chân sư minh là nhất phẩm cư sĩ. Tu Phật cư sĩ thì tương đương với tu đạo âm dương sư, nếu như hai người bọn họ không có nói láo, ít nhất phải so với Hồng Công Tạ Thiên Hành lợi hại, hắn mới là tam phẩm âm dương sư. Chương 42, lý luận xuông. Giang Phong đưa tay nói, nguyên lai là phẩm cấp cao cư sĩ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Chí Giả đầu tiên là sững sờ, coi như nhà sư, bọn họ rất ít cùng nhân bắt tay. Nhưng vì sắp tới tay 500 ngàn, Chí Giả cuối cùng vẫn lựa chọn nhập gia tùy tục, bởi vì hắn đã nhìn ra, nữ lãnh đạo thật giống như man khí trọng trước mắt này cái người tuổi trẻ. Không nghĩ tới là, này nắm chặt thủ, Chí Giả liền nhận ra được không được bình thường, bởi vì trên tay đối phương lực đạo cực lớn, giống một điều lao nhanh xuống lớn, xuyên thấu qua bàn tay mình tâm, liên tục không ngừng địa đụng nhau chính mình bốn trải qua bắt mạch. Chí Giả cả người run lên, khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa hộc máu, bị dọa sợ đến vội vàng vận lên tất cả lực lượng ngăn cản, may là như thế, lục phủ ngũ tạng vẫn bị đụng được phiên giang đảo hải. Giang Phong khiến cho một nửa khí lực, thấy Chí Giả lại có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, cũng yên lòng, buông tay ra, hướng Tô Mị gật đầu một cái. Tô Mị đạo, hai vị đại sư, mời đi phòng tài chính nhận tiền nhang đèn đi. Chí Giả trưởng than một hơn, lúc xoay người sau khi, hung hăng vẩy vây tay trái, đau đến mắng nhiếc, đạo, sư minh, này người tuổi trẻ có chút con đường, lực lượng tập rất. Chí Chân ngược lại là mặt đầy lạnh nhạt, đạo, hương ra giữa, nhiều kỳ nhân dị sĩ, không cần ngạc nhiên, đừng để cho còn nhỏ nhìn chúng ta Kim Sơn Tự. Dẫn hoàn tiền trở lại, Tô Mị đạo, đại sư, xin hỏi bây giờ có thể bắt đầu chưa? Chí Chân đạo, này yêu sợ ánh sáng, sợ dương, ban ngày đoạn sẽ không nhiệt hơn. Ngươi để cho các công nhân toàn bộ rút lui, ta cùng với sư đệ trước vây quanh yêu vật tụng kinh niệm Phật một ngày, đi đi hắn yêu khí, đến khi đến buổi tối, sẽ cùng đem quyết tử chiến một trận. Tô Mị đạo, vậy làm phiền đại sư. Thoáng một cái sắc trời đã tối, nguyệt treo đầu cảnh, cú mèo ca hát, xanh mơn mởn ruộng lúa mạch thượng, dâng lên một tầng nhàn nhạt sầu vân thảm vụ. Chí Chân, Chí Giả còn ngồi xếp bằng ở chỗ đó, một cái gõ cá gỗ, một cái niệm kinh tụng văn, con mắt đều chưa từng mở ra xuống. Tô Mị cùng Giang Phong ngồi ở trong xe, không nhịn được nói, Tiểu Phong, bọn họ không phải là tên lường gạt đi, chả thế nào bất động. Giang Phong ngẩng đầu nhìn trời một cái, đạo, hoán khí càng ngày càng đậm, chắc sao. Vừa dứt lời, một trận âm phong quát đứng lên, chỉ thấy kia tòa cao ốc thật giống như bị người từ phía dưới nâng như thế, ở trong gió chiến chiến nguy nguy, lảo đảo muốn ngã, cuối cùng vẫn là ầm ầm sụp đổ. Trong lúc nhất thời, kích thích bụi trần vô số, tràn đầy thiên trần ai chung, từng cái bạch cốt khô lâu từ hố đất bên trong bỏ ra, thành thiên thượng vạn, đến không hết, đem hai cái hỏa thượng bao bọc vây quanh. Tô Mị trợn tròn mắt, ôm thật chặt Giang Phong, run giọng nói, Tiểu Phong, kia, đó là những thứ gì? Giang Phong chỉ cảm thấy trên người mềm nhũn, vô cùng hưởng thụ, đạo, tỷ tỷ đừng sợ, đó là bạch cốt khô lâu, rất thường gặp một loại tiểu quái, chỉ là số lượng nhiều nhiều chút thôi. Đang khi nói chuyện, hai cái hỏa thượng đã cùng khô lâu đại quân đánh nhau, nhưng thấy Phật Châu lưu chuyển, bạch cốt bay tán loạn, vô cùng náo nhiệt. Hai cái hỏa thượng vẫn còn có chút bản lĩnh thật sự. Đánh chừng nửa giờ, bạch cốt đại quân toàn tuyến hỏng mất, cụt tay cụt chân tán lạn đến đầy đất. Chí Chân, Chí Giả hai mắt nhìn nhau một cái, thở phào một hơi, ngã ngồi trên đất. Nhưng không nghĩ tới, khô lâu đại quân chỉ là món ăn khai vị, lợi hại hơn vẫn còn ở phía sau. lại một trận âm phong quát đứng lên, sức gió so với trước kia lớn hơn. Gió lạnh rít gào chung, chỉ thấy những thứ kia tán lạc cụt tay cụt chân lại chính mình động, từ từ tụ tập trung một chỗ, cuối cùng hợp thành một người cao mấy chục thước chọc trời người khổng lồ, dáng vóc to khô lâu. Dáng vóc to khô lâu người mặc khôi giáp, tay phải nắm mâu, tay trái cầm lá chắn, sau lưng còn cắm một cây cờ lớn, thượng thư một cái triệu tự. Dáng vóc to khô lâu cúi đầu nhìn hai cái hòa thượng, chân đạp đại địa, ha ha cười nói, đại tướng quân Triệu Quát ở chỗ này, bọn ngươi mau mau nhận lấy cái chết. Hai cái hòa thượng trợn tròn mắt, đem vô số Phật môn pháp bảo ném về dáng vóc to khô lâu, bất đắc dĩ đều là đá chìm đáy biển. Giang Phong cũng có chút ngộng, lẩm bẩm, này cái quỷ gì? Không nghĩ tới Tô Mị A một tiếng, thật giống như biết hình dáng gì. Chị, ngươi nghĩ đến cái gì? Giang Phong không rõ vì sao. Tô Mị có chút kích động nói, Tiểu Phong, ngươi nghe nói qua Triệu Quát sao? Lý luận xuống Triệu Quát. Tô Mị một nhắc nhở như vậy, Giang Phong nghĩ tới. Triệu Quát, thời kỳ chiến quốc Triệu Quốc nhân, Triệu Quốc danh tướng Triệu Sa Con, thở nhỏ đọc thuộc binh thư, tự cao tự đại, nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến, không hiểu được linh động. Trước công nguyên 260 năm, Tần Vương bí mật để bản sát thần Bạch Khởi là thượng tướng quân, tấn công Trường Bình, lao tướng Liêm Pha cất giấu bất chiến, giấu tài, lại ngược lại bị Triệu Vương nghi kỵ, gọi đổi Liêm Pha, bái Triệu Quát là đại tướng quân. Đáng thương Triệu Quát, chỉ hiểu được lý luận xuông, ở đâu là Bạch Khởi đối thủ, chỉ mỗi mình bị bắn chết, 400.000 đại quân cũng trở thành hắn vật chôn theo, sử xương Trường Bình chi chiến, trên đời khiếp sợ. Tô Mị tiếp tục nói, ban đầu ta vua xuống mảnh đất trống này thời điểm, liền nghe nói nơi này là thời cổ Trường Bình chi chiến chiến trường, chẳng lẽ cái này dáng vóc to khô lâu chính là năm đó lý luận xuông Triệu Quát? Có thể a tỷ, ngươi biết vẫn thật nhiều. Giang Phong từ trong thâm tâm ca ngợi một câu. Tô Mị ngượng ngùng cười một tiếng, đạo, tiếp theo làm sao bây giờ ạ? Ta có thể sẽ không đối phó yêu ma quỷ quái. Giang Phong suy nghĩ một chút, đạo, nếu như là khác dáng vóc to khô lâu, khả năng thật có điểm khó giải quyết, nhưng Triệu Quát chứ sao? Thoát con vô dụng một cái, không đáng để lo. Vừa nói, Giang Phong kéo Tô Mị xuống xe, đi tới thương cố, dùng tấm vải đỏ chế tắc thành một cái đơn giản chiến kỳ, dùng bạch nước sơn phun ra một cái đại đại tần tự. Giang Phong đem chiến kỳ đóng ở Tô Mị trong tay. Đạo, chị, chờ lát nữa ngươi liền giơ cột cờ đứng sau lưng ta, ngàn vạn lần chớ sợ. Tô Mị vừa mới bắt đầu sợ phải chết, nhưng thấy Giang Phong mặt đầy dễ dàng, tâm lý đã cảm thấy thực tế, hung hăng gật đầu nói, được. Giang Phong chính mình lấy mấy khối phá nylon, dùng sợi dây xuyên vào, khoác lên người giống như khôi giáp nhất dạng, tiện tay nhặt lên một cây côn gỗ liền bỏ tới. Tiểu thí chủ, nơi này nguy hiểm, xin ngươi mau mau rời đi. Chí chân, chí giả cùng kêu lên quát bảo ngưng lại, bọn họ ngay cả mình cũng chiếu cố không chu toàn đâu rồi, rất sợ Giang Phong cho thêm chính mình cản trở. Giang Phong không để ý tới bọn họ, đối mặt đến dáng vóc to khô lâu, ngẩng đầu đỡ ngực, nghiêm nghị quát lên, tần tướng quân sát thần Bạch Khởi ở chỗ này. Triệu Quát tiểu nhi, mau tới nhận lấy cái chết. Nghe được sát thần Bạch Khởi bốn chữ, dáng vóc to khô lâu thân hình run lên. Lại gặp Bạch Khởi sau lưng này mặt chiến kỳ, dáng vóc to khô lâu lại cũng không chịu nổi, hai chân mềm nhũn, phát ra gào hét thảm một tiếng, trên người bạch cốt lá chã điêu tàn, tán lạc đầy đất. Chị em hai người một binh không ra, một con ngựa không núp đích, chỉ dựa vào một khối tấm vải đỏ, một cây côn gỗ cùng với mấy khối phá nylon, lại trực tiếp đem dáng vóc to khô lâu bị dọa sợ đến tan cảnh. Chí chân, chí giả trợn tròn mắt, quay đầu nhìn hai người, hai mặt một bước. Giang Phong nói, hai người còn đứng ngây ở đó làm gì, trong kho hàng có xăng, rời tới, đem bạch cốt đốt. Hai người này mới tỉnh cơn mơ, nhanh đi làm việc. Đầy trời đại hỏa chiếu rọi, Tô Mị mặt mũi lúc sáng lúc tối, trông rất đẹp mắt. Giang Phong quay đầu si ngốc nhìn nàng, đạo, vị cô nương này, lão phu thấy ngươi thiên phú dị bẩm, xương cốt thanh kỳ, chính là khối tu chân ngộ đạo tài liệu tốt. Sau này khác mở công ty, bái ta vi sư, đi theo ta hàng yêu phục ma, hành tẩu giang hồ chứ. Tô Mị sáng sủa cười một tiếng, giống như một hài tử như thế, vô cùng vui vẻ. Chương 43, đánh bậy đánh bạ nghe nói không, ban bảy vương cúc tối hôm qua nhảy lầu. Trời ơi, lớp chúng ta Mã Thải Quyên cũng nhảy. Còn có 19 ban tiền vương. Thứ hai buổi sáng, vừa tới trường học, Giang Phong liền nghe nói một cái đặc đại tân văn. Tối ngày hôm qua, tổng cộng có 5 tên nữ sinh lần lượt nhảy lầu tự sát, ủy dị hơn là, các nàng nhảy xong sau đó, trên đất chỉ có thể nhìn được một vũng máu, lại không tìm được thi thể. Pháp y, cảnh sát hình sự khám xét xong hiện trường sau nhanh chóng rút lui, TV, báo chí các loại truyền thông cơ hồ không thấy được bất kỳ liên quan bản tin, không thể không nói, Đỗ Lôi tư lập trung học TA năng lực hay lại là phi thường cường đại, chỉ là khổ những thứ kia đáng thương học sinh cùng gia trưởng. Tiết thứ nhất chính là ngữ văn giờ học. Giang Phong ngủ nửa tiết khóa, sau khi tỉnh lại, mở ra phụ lục đại toàn, tiếp tục học tập vẽ bùa. Trong sách phụ lục thiên kỳ bách quái, ngũ hoa bát môn, không chỉ có bùa ở thân, xuyên tường phù như vậy đặc dị công năng phù, còn có sát quỷ phù, hàng yêu phù như vậy đạo pháp chính thống phù, thậm chí còn có một ít khôi hài phù lục, tỉ như Giang Phong đang ở bức họa cái này biểu lộ phù. Biểu lộ phù, chỉ cần đem phù dán vào trên người đối phương ngay lập tức sẽ hướng ngươi biểu lộ, cũng là phi thường thần kỳ. Giang Phong một bên bức họa một bên vui vẻ, cũng không lúc ngẩng đầu, ánh mắt ở mỗi một người nữ sinh trên người quét qua, suy nghĩ chờ lát nữa dán vào trên người người đó tốt đây. Len keng, tan lớp. Giang Phong vẽ xong cuối cùng một khoản, ngẩng đầu nhìn lên, Phương Tình chính đứng ở trước mặt mình, ngoài cười nhưng trong không cười đạo, nhìn chòng chọc ngươi một tiết lớp, ở nơi này xúi dục cái gì chứ? Lấy ra. Nói xong, giận đùng đùng đưa tay ra. Không biết vẽ có đúng hay không, không bằng ngay tại Phương lão sư trên người thí nghiệm một chút đi. Giang Phong tâm lý bật cười, kéo xuống lá bùa, hướng Phương Tình lòng bàn tay dán một cái, đạo, Phương lão sư, cho ngươi. Ông. Chỉ một thoáng, Phương Tình cả người run lên, trong đầu mơ hồ có một cái thanh âm ở chỉ dẫn chính mình, thật giống như ở phát hiệu lệnh, làm cho mình không cách nào kháng cự. Vì vậy, nàng chậm rãi lên tiếng, "Giang Phong, mặc dù giữa chúng ta có nhất định tuổi tác chênh lệch, mặc dù chúng ta là lao sư cùng học sinh quan hệ, mặc dù còn thật nhiều mặc dù, nhưng những thứ này cũng không ngăn cản được ta đối với ngươi thích, ái mộ cùng với cuồng nhiệt tình. Giang Phong, ta thích ngươi, vô cùng yêu thích ngươi." "Ta đi, tình huống gì?" Phương lão sư hướng Giang Phong thổ lộ. Bọn họ không phải là ở tập luyện thơ ca, là thứ tư thơ ca của so tài làm chuẩn bị đi. Mặc dù là trong giờ học, trong phòng học cũng không thiếu học sinh, mỗi một người đều trợn mắt há mồm nhìn hai người. "Hắc hắc, thật là có hiệu." Giang Phong đội vàng đem phù hài xuống. Có câu nói, vô xảo bất thành thư. Phương Tình biểu lộ một khắc kia, vừa bạn Đỗ Minh Viễn đi ngang qua hành lang, nhìn đến là hai mắt tóe lửa, cắn răng nghiến lợi. "Mẹ, không trách các nàng này gần đây đối với ta ôn hòa, nguyên lai là cùng mình học sinh làm với nhau." "Không đúng, đêm đó ở nhà khách, ta chết sống kêu cửa nàng đều không mở, không phải là đang cùng tiểu tử này ngủ đi." Nghĩ tới đây, Đỗ Minh Viễn lạnh lùng nhìn Giang Phong, ánh mắt lóe lên một tia sắc cơ. Nhưng rất nhanh, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Phương Tình, ở nàng điệu điệu vóc người thượng quét nhìn một vòng, thầm nói, "Hôi đồng hồ tử, lúc trước còn cùng ta giả vờ thanh khiết, nguyên lai lái như vậy bắn. Tối hôm nay trở đi, không đem ngươi làm, ta Đỗ Minh Viễn ba chữ cái biết." Nói xong, hắn bước nhanh rời đi, vào giáo vụ sử. "Đỗ thiếu, ngài tới." Giáo viên chủ nhiệm Chu Tái Phong mặt mày vui vẻ xu định, vội vàng đưa lên một điếu thuốc. Đỗ Minh Viễn đốt thuốc, hút mạnh một cái, "Đạo, ta nhớ được, giáo sư nhà trọ dự bị chìa khóa, thật giống như đều tại ngươi bên này chứ?" "Đúng vậy, Đỗ thiếu ngài phải dùng sao?" Chu Tái Phong mở ra ngăn kéo, xuất ra chuỗi dài chìa khóa. Đỗ Minh Viễn lục soát nửa ngày, cuối cùng cởi xuống một cái, cười ta nói, "Cái thanh này đã đủ ta chơi bùa cả đêm." "Hắc hắc, ta hiểu, ta hiểu." Chu Tái Phong mặt đầy thô bỉ. Trước khi đi, Đỗ Minh Viễn lại nói, "Đúng rồi, món đó sự tình nhất định phải giữ bí mật. Thiên biết, địa biết, ngươi biết, ta biết, nếu để cho thứ ba người biết, ta không tha cho ngươi." "Phải." Chu Tái Phong biến đổi thần sắc. "Bất quá." Đỗ Minh Viễn tiếng nói chuyển một cái, sắc mặt cũng nhu hòa đi xuống, "Đạo, nếu như cái này sự tình làm xong lời nói, Triệu Lý cái kia chống chỗ phó hiệu trưởng chỗ ngồi, sau này sẽ là ngươi. Đa tạ Đỗ thiếu tài bồi, ta liền dù chết cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài." Chu Tái Phong không che giấu được kinh hỉ. 3 năm lớp 2 phòng học. Biểu lộ xong sau, Phương Tình mình cũng ngu. Nàng theo bản năng sở chính mình nóng bỏng gò má, thầm nghĩ, "Trời ơi, ta đây là thế nào?" Lại ngay trước mọi người hướng mình học sinh biểu lộ. Lúc này, một ít nghịch ngợm càng quấy học sinh bắt đầu ồn ào lên, vỗ tay hô, "Chung một chỗ, chung một chỗ, chung một chỗ." Phương Tình nửa thiên tài tinh thần phục hồi lại, chỉ mấy người, thở phì phò nói, "Mấy người các ngươi hô bậy bạ gì đây? Mỗi người đem xuất sư biểu sao chép 50 khắp, sáng sớm ngày mai giao cho giờ học đại biểu nơi đó." Phát xong hỏa, thứ một tiếng xoay người rời đi. Sau đó một ngày, Giang Phong đều tại học tập vẽ bừa, cũng không để ý hữu dụng vô dụng, cất tràn đầy vừa kéo thế. Rốt cuộc, hạ tự học buổi tối rồi, bọn học sinh lục tục trở lại nhà trọ. Giang Phong trong chăn cởi quần áo của quang, dán lên bùa ẩn thân cùng xuyên tường phủ, chạy thẳng tới nữ sinh nhà trọ đi. Trong nhà trọ mấy người khác toàn bộ ngu. "Ồ, Phong ca đây, vừa mới không phải là còn tránh trong chăn đánh màu xám máy sao?" "Đúng, nhất định là đánh màu xám máy. Ta tận mắt nhìn thấy hắn nắm một đoàn giấy đi vào." "Bi bi bi, nói điểm chính. Cho nên bây giờ hắn ở đâu?" "Đem mình cho bắn bay." Giang Phong một đường loa chạy, xông thẳng Lâm Kỳ chỗ nữ sinh ký túc xá, đến cửa, hướng quản lý ký túc xá A Di làm cái mặt quỷ, sau đó ngông nghênh mà lên lầu. Lâm Kỳ này tiểu nha đầu, tư tưởng quá bảo thủ rồi, ở trong nhà trọ mặc thật dày quần áo ngủ, so với ban ngày khi đi học sau khi ăn mặc còn nhiều hơn, chính ngồi ở trên giường vẻ mặt thành thật thuộc lòng tứ đơn. Nhìn một hồi, Giang Phong thiếu chút nữa không ngủ gà ngủ gật, vì vậy hướng những nữ sinh khác nhà trọ đi. Đi một vòng, may mắn thấy được mấy cái quần áo lớn mật nữ sinh, nhưng các nàng không phải là ngực phẳng chính là khủng long, có một cái lông nách so với chính mình còn phải nồng đậm, nhìn đến Giang Phong nôn một tiếng, thiếu chút nữa đem mới vừa ăn rau hẹ trứng gà hãm nhi sủi cảo phun ra ngoài. Không có ý nghĩa. Giang Phong mặt đầy thất vọng, lắc đầu liên tục, một bên xuống lầu một vừa lẩm bẩm lầu bầu đạo, hay lại là Phương lão sư vóc người càng hăng. Chăn trở đi tới giáo sư ký túc xá. Giang Phong không nhận biết Phương Tình số phòng, nhưng ở hành lang lúc này xuyên tới mặc đi, phút chốc liền tìm được. Trùng hợp là, lần này Phương Tình lại đang tắm, bởi vì là tại chính mình ra, phòng vệ sinh cửa cũng không đóng, cả phòng cũng trôi dạt sữa tắm thơm tho. Giang Phong nhân mô cậu dạng ngồi ở trên ghế salon, vừa vặn đối mặt đến phòng vệ sinh, nhìn đến vậy kêu là một cái thấy thèm, hận không được vào tay sờ mấy bả mới đã biển. Ngay tại hắn dục dịch lúc, đột nhiên, trong hành lang chuyển tới một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân, đến Phương Tình trước cửa phòng, ngừng lại. "Ai?" Giang Phong chạy hỏa nhãn kim tinh, nhìn chăm chăm nhìn một cái, phát hiện người tới lại là Đỗ Minh Viễn, chính cầm chìa khóa, mặt đầy cười gian địa khai môn đây. Chương 44, Thu Ma nhân hàng này tại sao lại tới? Giang Phong âm thầm cau mày, suy tính đối sách. "Không được, ta phải nhắc nhở Phương lão sư." Nghĩ tới đây, Giang Phong đi tới góc tường, phanh một cước đem bình hoa đá lộn mèo. "Ai nhỉ?" Nghe được động tĩnh, Phương Tình hướng bên ngoài kêu một câu. Đỗ Minh Viễn hơi cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình để ý như vậy cẩn thận, lại còn là bị đối phương phát hiện rồi, bất đắc dĩ, chỉ đành phải kiên trì đến cùng nói, "Là ta à, Đỗ Minh Viễn, ngươi tới làm gì?" Phương Tình tức giận nói, "Ta ngủ, có cái gì sự tình ngày mai lại nói." Đỗ Minh Viễn ba thắc một chút, đem khóa xoay mở, hắc hắc nói, "Không kịp đợi, tối hôm nay liền muốn cùng ngươi nói đủ." Phương Tình trong lòng cả kinh, phủ thêm khăn tắm đi ra ngoài nhìn một cái, môn lại bị đẩy ra một cái khe hở. Bất quá, thần kỳ hơn sự tình vẫn còn ở phía sau. Cùng lần trước ở nhà khách như thế, mặc dù khóa đã bị Đỗ Minh Viễn mở ra, nhưng mặc cho bằng hắn dùng sức thế nào, chính là không đẩy được, mỗi lần còn không có vừa lộ ra một chút khe hở, lại bị phanh một chút hung hăng con chết. Hiển nhiên, Giang Phong lại đang bên trong đem cửa chĩa vào. Con mẹ nó, lại từ giữa mặt khóa trái. Đỗ Minh Viễn cười lạnh một tiếng, đạo, lần trước ở nhà khách tiện nghi ngươi, bây giờ trở lại trường học, đã cho ta còn sẽ có chỗ cố kỵ. Vừa nói, Đỗ Minh Viễn phanh đất chính là một quyền, trực tiếp đem cửa sắt đánh xuyên một cái lỗ thủng, cũng bị dọa sợ đến Phương Tình một tiếng thét chói tai. Ma tu, thấy một quyền này, Giang Phong hơi kinh ngạc. Đỗ Minh Viễn một quyền này nhìn qua bình thường, nhưng quyền phong kẹp theo kia một cổ ma khí, chạy không khỏi Giang Phong hỏa nhãn kim tinh. Ma tu, cùng đạo tu, Phật tu, vũ tu như thế, đều thuộc về tu luyện một loại, bất quá phương pháp tu luyện phi thường tàn nhẫn, tỉ như uống máu người, thực nhân thịt các loại. Ngàn năm trước, ma tu người liền im hơi lặng tiếng, liên quan tới ma tu điện tịch cũng bị cho một buổi lửa, không nghĩ tới bây giờ lại tái hiện nhân gian. Một quyền đi qua, Đỗ Minh Viễn ngay sau đó lại vừa làm mấy quyền, cuối cùng đảo ra một cái lỗ thủng lớn, không người chui vào, mặt đầy cười tà nói, Phương Tình, ta tới thăm ngươi. Phương Tình cả kinh hoa dung thất sắc, quay đầu liền hướng phòng ngủ chạy. Đỗ Minh Viễn không ngừng theo sát. Bất quá, mới vừa đuổi theo hai bước, Đỗ Minh Viễn liền đuổi theo bất động, nguyên lai bị Giang Phong kéo lại. Cái quỷ gì? Đỗ Minh Viễn đầu óc mơ hồ, suy nghĩ chốc lát, đột nhiên biến đổi thần sắc, đạo, đùa thân. Phù lục đại toàn quả nhiên bị các ngươi trộm đi rồi. Trộm? Giang Phong cười lạnh nói, những thứ này, các ngươi đỗ ra là làm thế nào đạt được, chính mình tâm lý không điểm 13 số sao? Đỗ Minh Viễn hổ khu dung một cái, đạo, ngươi là ai? Ngươi còn biết cái gì đó? Có loại hiện thân đi ra, ẩn ẩn nấp nấp là thứ gì? Sự tình nào đến một bước này, cũng không có ẩn thân cần thiết. Giang Phong biết, hôm nay nếu không trừ đi Đỗ Minh Viễn, hắn và Phương Tình đều không biện pháp tiếp tục ở trong trường học lẫn vào, dù sao đây là Đỗ Lôi Tư lập trung học, chân chính đương giá hay lại là Đỗ người nhà. Giang Phong đưa tay bóc xuống đùa ẩn thân, đạo, thỏa mãn ngươi. Ngược lại ngươi cũng là một người chết. Là ngươi. Nhìn thấy Giang Phong, hơn nữa còn là người trần chuồng, Đỗ Minh Viễn càng là giận không chỗ phát tiết, cho là hắn cùng Phương Tình lại đang làm chuyện đó đây. Nghe được động tĩnh, Phương Tình cũng từ phòng ngủ chạy ra ngoài, trợn mắt há mồm nhìn trước mắt hình ảnh. Giang Phong nói, Phương lão sư, ngươi trở về phòng tránh một chút, tiếp theo hình ảnh quá mức máu tanh, không thích hợp thiếu nhi. Tiểu tử, khẩu khí thật là lớn. Đỗ Minh Viễn không những không giận mà còn cười, đạo, nếu đều phát hiện thân rồi, còn tưởng rằng ta sợ ngươi sao? Nói xong, vung tay chính là một quyền, hướng Giang Phong huyệt thái dương đánh tới. Ma mặc dù tu giả đáng sợ, nhưng cùng đạo tu, Phật tu, vũ tu như thế, cũng có cảnh giới phân chia. Mà Đỗ Minh Viễn, hiển nhiên mới vừa tiếp xúc một khối này. Giang Phong không chút nào để hắn vào trong mắt, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, bắt Đỗ Minh Viễn ra quyền thủ cổ tay, đồng thời trên không trung vòng đi một vòng, đem quả đấm nhắm ngay chính hắn huyệt thái dương. Ầm. Một quyền đi xuống, Đỗ Minh Viễn trực tiếp đem chính mình đánh bể đầu, não tương tóe bắn tung tóe khắp nơi. A a a a a. Nhìn máu này tinh hình ảnh, hai tay Phương Tình ôm đầu, phát ra một trận thảm tuyệt nhân hoàn thét chói tai. Giang Phong bị dọa sợ đến mau mau xông đi qua, một tay bịt miệng của nàng, đạo, chớ kêu, ngươi nghĩ làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta giết người sao? Ta không giết người. Ta không giết người. Phương Tình tâm tình có chút mất khống chế, không ngừng lẩm bẩm lầu bầu. Giang Phong nói, ta biết ngươi không có tự tay giết người, nhưng ngươi giải thích thế nào hết thảy các thứ này? Hơn nữa, Đỗ gia thế lực ngươi không phải là không biết, ngươi cảm thấy Đỗ người nhà có thể bỏ qua cho chúng ta. Chầm chốc lát, Phương Tình rốt cuộc tỉnh táo lại, hít thở sâu một hơi, đạo, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Giang Phong nói, trong trường học đều có theo dõi, chỉ cần bây giờ Đỗ Minh Viễn sống mà đi ra nơi này, liền có thể chứng minh không phải bị chúng ta giết chết. Phương Tình sầu mi khổ kiểm nói, nhưng là hắn đều tử thành như vậy, làm sao còn sống mà đi ra đi? Sơn nhân tự có diệu kế. Bất quá trước đó, trước tiên cần phải đem hắn đầu tu bổ lại, nếu không dễ dàng bị người nhìn ra đầu mối. Giang Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, nhà ngươi có cây nến chưa? Cây nến? Phương Tình lẩm bẩm một câu, xoay người từ phòng ngủ cầm một cái hồng cây nến đi ra. Thật là có a. Giang Phong cười nói, không nhìn ra, Phương lão sư ngươi thật biết chơi. Phương Tình không có tâm tư cùng hắn đùa, đạo, giáo sư nhà trọ thường thường cúp điện, nhà nhà cũng giữ sẵn. Khác ba hoa, nhanh nói làm sao bây giờ đi. Giang Phong đem toàn bộ cây nến đốt, rơi vào Đỗ Minh Viễn bể tan cảnh nao động thượng, đợi đến cây nến đông đặc, nhìn qua tự nhiên hơn nhiều. Phương Tình nói, sau đó thì sao? Thế nào để cho hắn sống mà đi ra đi? Đây mới là mấu chốt ta. Giang Phong móc ra một đạo cản thi phủ, ba ngày buồn chán thời điểm bức họa, không nghĩ tới bây giờ phát huy được tác dụng rồi, vén lên quần áo của Đỗ Minh Viễn, đem phủ lục hướng hắn sau lưng dán một cái, đồng thời hô, đứng lên. Vừa dứt lời, Đỗ Minh Viễn thi thể cọ điểm một chút đứng lên, bị dọa sợ đến Phương Tình lại vừa là một trận thét chói tai. Giang Phong đem đùa ẩn thân dán hồi trên người mình, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đạo, Phương lão sư, bây giờ ta đem Đỗ Minh Viễn đuổi ra ngoài, ngươi vội vàng quét dọn một chút căn phòng đi, môn cũng phải mau sớm tu bổ lại. Phương Tình căn bản không nghe được hắn đang nói gì, mờ mịt nhìn bốn phía đạo, ngươi xảy ra chuyện gì? Thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Trời ơi, hôm nay rốt cuộc đây là thế nào? Giang Phong cũng không nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Hắn nhìn đồng hồ, đạo, lần sau sẽ cùng ngươi giải thích đi, ta đi trước. Nói xong, đuổi Đỗ Minh Viễn rời phòng, rời đi giáo sư nhà trọ. Lúc này đã là 11 giờ đêm rồi, học sinh ký túc xá đã sớm đóng cửa, nhà đại giáo viên bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Giang Phong chuẩn bị đem Đỗ Minh Viễn thi thể đuổi ra trường học, càng xa càng tốt, không nghĩ tới sắp đến cửa thời điểm, đột nhiên nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm Chu Tái Phong hướng bên này đi tới. Chương 45, ẩn thân hiệp Đỗ thiếu, ngài bận rộn xong rồi. Hắc hắc, Phương lão sư kỹ thuật không tệ chứ? Chu Tái Phong mặt đầy lính hót, còn hạ tiện địa liếm môi một cái. Nguyên lai là hàng này cho Đỗ Minh Viễn chìa khóa. Giang Phong tâm lý cười lạnh một tiếng, khống chế Đỗ Minh Viễn thi thể mở ra con mắt, nhưng không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể tự mơ hồ không rõ địa ừ một tiếng. Chu Tái Phong không chút nào phải đi ý tứ, lại nói, Đỗ thiếu, ngài giao phó món đó sự tình cũng đã làm xong, nếu không, bây giờ ngài đi qua liếc mắt nhìn. Món đó sự tình. Giang Phong tâm lý có chút hiếu kỳ, suy nghĩ hai người bọn họ giữa còn có cái gì người không nhận ra thủ đoạn đâu rồi, do dự một chút, lại ừ một tiếng. Chu Tái Phong thí điên đi ở phía trước, đạo, trời tối đường chân nhắn, Đỗ thiếu ngài chậm một chút, ta tới dẫn đường. Có thể định hót Đỗ Minh Viễn, là Chu Tái Phong nằm mộng cũng không nghĩ tới sự tình, dưới sự hưng phấn, thêm nữa đèn đường tối tăm, lại không chút nào nhận ra được Đỗ Minh Viễn dị thường. Đỗ Lôi Tư lập trung học hơi có chút niên đại, lúc trước có một nơi lão thao trường, bởi vì thiết thi lạc ngũ, bây giờ thành một mảnh hoang phế nơi. Thao trường bên trong có một gian radio phòng, sau khi đi vào, Chu Tái Phong vén lên một miếng sàn nhà, lộ ra phía dưới một cái sâu thẳm nấc thang, bên trong mạo hiểm hẳn khí âm u sàn nhà là giấy thiết làm, phía trên có khắc hầm bằng hai chữ. Năm đó mới vừa xây trường thời điểm, còn không có tủ lạnh loại này xa hoa đồ điện, trường học ngay tại âm lương dưới đất xây một tòa hầm băng, mùa đông chứa khối băng, mùa hè lấy ra cho lão sư môn giải khát. Chu Tái Phong cầm lấy hai món quần áo khoác ngoài, một món khoác lên Đỗ Minh Viễn trên người, một món chính mình mặc, thấp cấp mà xuống, mặc dù hầm băng đã sớm bứt bỏ rồi, nhưng bên trong hay lại là dị thường lạnh lẽo thê lương. Tốt mùi tanh đạo. Càng đi xuống, càng có thể ngửi được trong không khí phiêu tán một cổ tinh khí. Đến phía dưới, Chu Tái Phong chỉ chung quanh mấy cái chậu nước đạo, Đỗ thiếu, nhân đều ở bên trong, ngài từ từ hưởng dụng. Hắn ngại hầm băng quá lạnh, nói xong, chính mình đi trước phía trên chờ. Nhìn năm cái tản ra máu tanh mùi vị chậu nước, Giang Phong tâm lý rung một cái, mơ hồ đoán được cái gì. Năm cái chậu nước, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành vị trí bày ra, chỉ cần ở bên trong phân biệt ước hơn 5 cá nhân, nhất là âm khí hơi nặng thiếu nữ hoa quý, liền có thể cùng ma tu người tu luyện. Mà tối ngày hôm qua, nhảy lầu tự sát sau thi thể lại ly kỳ mất tích nữ sinh, vừa bận cũng là 5 cái. Giang Phong lơm lớp lo sợ đi tới một cái chậu nước bên cạnh, túi đầu nhìn một cái, hôi thối trong chất lỏng nổi lơ lửng một viên tóc dài đầu, con mắt lồi ở bên ngoài, thân thể sưng vù, chán ghét cực kỳ, nhìn lại còn lại 4 cái chậu nước, đều là như thế. Đúng như dự đoán, không nghĩ tới giết Đỗ Minh Viễn sau đó, thuận tiện đem nữ sinh nhảy lầu án kiện cũng cho phá, chỉ là vụ án này phi thường nhạy cảm, nên xử lý như thế nào đây? Giang Phong đem Đỗ Minh Viễn thi thể ở lại chỗ này, mình cũng chuẩn bị rời đi. Vừa mới chuyển thân, đỉnh đầu sàn nhà đột nhiên giật mình, sau đó bị bắn lên, phút chốc, một cái thân ảnh gầy nhỏ từ phía trên bò đi xuống. Giang Phong bắt đầu cho là Chu Tái Phong, bất quá nhìn chăm chăm lại nhìn, phát hiện đó là một người vóc dáng thon nhỏ nữ sinh, trên cổ đeo máy chụp hình cùng thẻ phóng viên. Đến phía dưới, nữ ký giả sợ ngây người, so với vừa mới Giang Phong biểu tình còn phải khoa trương gấp trăm lần, thậm chí không người nôn mửa liên tu. Hói nửa ngày, nàng đội vàng xuất ra camera, hướng về phía chậu nước ken két két chụp đứng lên. Giang Phong cũng không có ngăn cản nàng, đã có truyền thông phát hiện, giao cho bọn họ là được, đỡ cho chính mình nhiều chuyện. Nữ ký giả chụp xong hình, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại, không nghĩ tới lúc này, phía trên bản lại di chuyển, lần này đi xuống thật là Chu Tái Phong. Mẹ, ngươi đơn vị nào? Ai cho ngươi đi vào? Chu Tái Phong vừa kêu nào, một bên chạy mau đi xuống, vươn tay đoạt nữ ký giả camera. Nữ ký giả bị dọa sợ đến chạy mau, người là tránh ra, nhưng áo khoác ngoài bị Chu Tái Phong một cái tháo ra, lộ ra bên trong bó sát người áo lông, bị dọa sợ đến một tiếng thét chói tai. Chu Tái Phong nhìn Đỗ Minh Viện bóng lưng, hắc hắc cười nói, Đỗ thiếu, cô gái này phóng viên nhìn qua vóc người thon nhỏ, không nghĩ tới rất có đoán, nếu không, ngài bị liên lụy, lại đem nàng làm. Đỗ Minh Viện dĩ nhiên không nói được lời nói, như cũng đưa lưng về phía bọn họ đứng ở xó xỉnh. Chu Tái Phong đạo, Đỗ thiếu, nếu như ngài nhìn không thuận mắt, ta đây ước chừng phải hưởng dụng á. Ngược lại cô gái này phóng viên phát hiện chúng ta bí mật, đã không sống được, sẽ để cho ta đây cái lao thương, đưa nàng đoạn đường cuối cùng đi. Vừa nói, Chu Tái Phong cởi áo khoác ra, run rẩy thân thể, lần nữa hướng nữ ký giả nhào tới. Giang Phong vốn là không muốn bại lộ thân phận, nhất là ở một cái phóng viên trước mặt. Nhưng giờ phút này nữ ký giả có nguy hiểm tính mạng, hắn lại không thể bỏ mặc rồi, đi tới Chu Tái Phong bên người, hướng về phía hắn đan điền chính là một quyền. Chu Tái Phong rên lên một tiếng, trực tiếp ngất đi, phanh té xuống đất. Ừ. Nữ ký giả có chút ngộng, há to mồm, ngắm nhìn bốn phía. Nhưng làm một truyền thông công phu, trực giác của nàng phi thường bén nhạy, cuối cùng đưa ánh mắt phong tỏa ở Giang Phong ẩn thân địa phương, thận trọng nói, ngươi là ai? Giang Phong do dự một chút, đạo, không cần lo ta là ai, đem vụ án này ra ánh sáng, cực khổ. Nữ ký giả nhìn Đỗ Minh Viện bóng lưng, mặt đầy phòng bị đạo, nhưng là nơi đó còn có một người. Chết. Nói xong câu này, Giang Phong xoay người thang lầu, đạo, chính mình chú ý an toàn. Nữ ký giả đi theo trên thang lầu tiếng bước chân, đưa mắt nhìn Giang Phong rời đi, lẩm bẩm nói, thiếu kỳ quái nhân, chẳng lẽ trong phim ảnh những sở ải đờ man đó, bạt mạn, ẩn thân hiệp, bọn họ thật tồn tại sao? Cảm ơn ngươi, ẩn thân hiệp, ta nhớ được giọng nói của ngươi, sau này chỉ cần nghe được cái này thanh âm, ta nhất định sẽ nhận ra ngươi. Sáng ngày thứ hai, nữ sinh vụ án tự sát tin tức phô thiên cái địa, vét sạch toàn bộ internet. Bất quá, Tân Hải quan phương truyền thông phát hành tân văn hay lại là bị đố ra thế lực quấy nhiễu, nói Chu Tái Phong mới là án này kẻ cầm đầu, mà Đỗ Minh Viễn vì tra rõ vụ án, bị Chu Tái Phong đánh chết với hầm băng, còn bị trao tặng dám làm việc nghĩa huy chương. Lưới trời tuy thưa, nhưng có loạn. Bất kể như thế nào, hai cái ác nhân đều được phải có báo ứng, một cái đã chết thảm, một cái khác còn đang hôn mê. Chu Tái Phong bị Giang Phong đánh một quyền, 24 giờ sau đó mới có thể tỉnh lại, mà sau khi tỉnh lại, chờ đợi hắn đúng là tử hình. Cuối kỳ học thời gian trải qua thật nhanh. Thơ ca cuộc so tài, lần thứ 3 kỳ thi thử, đệ 57 giới giáo vận động hội. Một hệ liệt hoạt động đi qua, cuối cùng đã tới thả nghỉ đông thời gian. Cũng đến Tô Mị đi Huyền Vũ lâu tham gia khai trương thịnh điện thời gian. Khai trương thịnh điện ngày mùng ngày 1 tháng 2 buổi sáng cử hành. Ngày 31 tháng 1 buổi chiều, Tô Mị lái xe cùng Giang Phong đồng thời hướng Dương Thành đi. Lúc trước đi công tác, Tô Mị bên người đều phải mang một nhóm lớn bảo tiêu, nàng vốn là vóc người cao gầy, rất xinh đẹp, lại bị một nhóm lớn bảo tiêu vây quanh, không biết còn tưởng rằng là đại minh tinh tới. Nhất là hạ máy bay thời điểm, thường thường bị mình tinh hoa tiền mướn tới đón máy giả những người hái mộ nhận sai, mỗi lần cũng viên náo chính mình không được căn bình. Bây giờ được rồi, bên người có Giang Phong một người là đủ rồi, so với mang 100, 1000 cái bảo tiêu tâm lý còn phải thực tế. Tô Mị dọc theo đường đi cũng rất dễ dàng, Giang Phong lại buông lòng không xuống, cũng không biết lần này có thể hay không đem Diêm Vương ấn đoạt tới tay. Chương 46, một đưa đến bạc đầu này, thế nào buồn buồn không vui. Trên đường, thấy Giang Phong một mực khóa chân mày, Tô Mị chủ động nói chuyện lên. Giang Phong nói, lần này đi Huyền Vũ lâu, cũng không biết có thể hay không thấy vị kia A Lãnh cô nương. Tô Mị lại bắt quái, mặt mày hớn hở nói, ngươi rốt cuộc tìm vị cô nương kia làm gì ạ? Giang Phong làm sơ do dự, đem Diêm Vương ấn sự tình nói, sau đó đỏ mặt nói, chị, nếu như lần này thật có thể thấy Diêm Vương ấn, cái kia, ngươi có thể không thể cho ta mượn ít tiền à? Ngươi nghĩ đem đồ vật mua về? Tô Mị vỗ ngực một cái, bán ra, đạo, yên tâm đi, cuốn ở tỷ trên người. Giang Phong thiếu một nỗi lo về sau, tâm tình thật tốt, lại hỏi đúng rồi tỷ, Huyền Vũ lâu đại cổ đông là ai ạ? Tô Mị đạo, là một vị lão nhân, tiêu thôi hư thật, bất quá đã có tuổi, hiện tại cũng là hắn gia nhân ở xử lý Huyền Vũ lâu sự tình. Lần này chúng ta đi qua, chính là thôi lão gia cửu nữ nhi, thôi Minh Anh phụ trách tiếp đại công việc, hiện tại cũng là nàng ở đứng ra. Cửu nữ nhi. Giang Phong âm thầm chắc lưỡi hít hà, đạo, cái này thôi hư thật lợi hại a. Đến Dương Thành thành phố, sắc trời vừa mới biến thành màu đen. Theo lý mà nói, ngày mai sẽ cắt băng chính thức khai trường, thương trường hẳn vui sướng hớn hở mới đúng, có thể đến địa phương. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ thương trường đen thủi, lại không có một cửa tiệm mặt đèn sáng trưng. Tô Mị hồ nghi một tiếng, đạo, lần trước ta khi đi tới sau khi, không ít cửa hàng mặt tiền đã bắt đầu thử buôn bán, thế nào lần này ngược lại không người? Giang Phong cũng là không rõ vì sao, đạo, thôi người nhà đâu, bọn họ ở nơi nào? Tô Mị đạo, trước nói tốt ở tầng chốt đại tử điếm, dừng chân cùng tiệc rượu tất cả an bài xong, chúng ta trước đi lên xem một chút đi. Đang khi nói chuyện, hai người vào thang máy, có thể đến tầng chốt nhìn một cái, quán rượu cũng đóng cửa. Kỳ quái. Tô Mị lấy điện thoại di động ra cho Thôi Oanh Oanh gọi điện thoại, đánh hai cái đối phương đều không tiếp. Giang Phong nói, chị, ngươi không phải là bị bọn họ lừa chứ? Không thể nào. Tô Mị đạo, giấy trắng, chữ màu đen, một đỏ ký hợp đồng, hơn nữa ta cùng Thôi ra không phải lần thứ nhất làm ăn, cũng không đến nổi. Như vậy, chúng ta trước phụ cận đi tìm một quán rượu ở, Thôi Oanh Oanh thấy tin tức sẽ cho ta điện trở lại. Xuống lầu dưới, hai người lên xe chuẩn bị rời đi, lúc này, trạm an ninh bên trong một cái bảo an vội vã chạy tới, xác nhận vừa xuống xe bảng số, biến đổi thần sắc, đạo, xin hỏi là Tân Hải tới Tô tổng sao? Tô Mị gật đầu một cái, đạo, các ngươi thương trưởng Thôi tổng đây. Xin lỗi, ngượng ngùng. Bảo an không ngừng xin lỗi, đạo, ta vừa mới đi ăn cơm, không chú ý tới ngài tới. Thôi tổng lao ra có chuyện, tạm thời trở về, nói là ngày mai cắt băng cùng khai trương thịnh điện đẩy về sau chậm mấy ngày. Tại sao? Tô Mị có chút mất hứng, làm một hơn 100 triệu tài sản lão tổng, nàng thời gian phi thường quý báu, một loại đều là trước thời hạn 1-2 tháng sẽ an bài xong hành trình. Bảo an đạo, nghe nói Thôi hư thật thôi lão gia tử xế chiều hôm nay đột nhiên phát bệnh đi, Thôi tổng tạm thời chạy về lão gia, vốn là thương trường chuẩn bị xong giỏ hoa, lễ pháo đến khi một hệ liệt lễ ăn mừng hoạt động, cũng tất cả đều rút lui hết. Như vậy à? Tô Mị có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thôi hư thật sẽ vào lúc này đi mất, bây giờ Thôi ra khẳng định trong trong ngoài ngoài cũng bận rộn lật, không trách Thôi Oanh Oanh không nhận điện thoại mình đây. Chị, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ ạ? Giang Phong không có chủ ý Tô Mị đạo, thôi lão gia tử là tiền bối, ta không biết đạo tắc thôi, bây giờ biết hắn lão nhân ra đi, về tình về lý cũng phải đi cung tế một chút. Hai người tìm một tiệm cơm, ăn uống no đủ, làm sơ nghỉ ngơi, cái này thì hướng Thôi ra đi. Thôi ra nhà cũ ở nông thôn, một cái tên là Thôi ra trang địa phương, khoảng cách thị khu 100 dặm đường. Xuyên qua phố xá sầm uất, đi tới ngoại ô, không nghĩ tới bỗng nhiên trời rồi, bắt đầu rơi xuống tuyết rơi nhiều. Nông thôn con đường vốn là khó đi, lại một chút tuyết, càng không thấy rõ đường xá, mà xe thể thao sàn xe lại tương đối thấp, nhiều lần cũng vùi lấp đến nhuyễn bột trong khe, thiếu chút nữa lên không nổi rồi. Thật vất vả lái đến trong một cái trấn nhỏ, Tô Mị dừng xe lại, đạo, chúng ta xe này là không lái vào, nhìn xem có thể hay không đánh tới xe đi. Nhưng này đại buổi tối, lại vừa là xa xôi trấn nhỏ, đừng nói xe taxi cùng xe buýt, ngay cả chạy xe màu đen tam bật tử cũng không có một chiếc. Có vài hộ nhân ra cửa đậu tiểu xe hàng, xe cách hẹp, sàn xe cao, Tô Mị muốn cho mướn một chiếc, kết quả đối phương nói giá không hạ độ, mở miệng chính là 2000-3000. Tô Mị không phải là không ra nổi tiền, bất đắc dĩ trên người liền 2-300 tiền mặt, trấn nhỏ cư dân lại không hiểu cái gì quẹt thẻ sẵn cỏ, cho Tô Mị gấp đến độ xoay quanh. Giang Phong liếc thấy quầy bán đồ lặt vặt cửa đậu một cái xe đạp, động linh cơ một cái, đạo, chị, nếu không chúng ta mua chiếc tự đi xa kỵ đi qua đi, ta mang ngươi. Xe đạp. Tô Mị thẳng lắc đầu, đạo, không nói trên trời vẫn còn ở tuyết rơi, cái này còn có tháng 5 năm 6 không dặm đường đâu rồi, được cưới tới khi nào à? Ta cưới, bảo đảm không thể so với lái xe chậm. Giang Phong mặt đầy tự tin. Tô Mị tạm thời điểm không có những biện pháp khác, chỉ đành phải lựa chọn tin tưởng Giang Phong, hoa 200 đồng tiền đem xe đạp mua. Giang Phong cởi áo khoác xuống, một món khoác lên Tô Mị trên người, một món trải tại xe đạp chỗ ngồi phía sau. Đạo, chị, ngươi lớp chừng phải nắm chặt ta à? Tốc độ quá nhanh, ta sợ đem ngươi vứt bỏ. Khoác lắc đi a ngươi liền. Tô Mị cười ngồi ở phía sau, nhìn trước mắt lã chã phiêu lạc tuyết hoa, cảm giác thật giống như trở lại sân trường thời gian, nhẹ nhàng đem đầu tựa vào Giang Phong bả vai. Giang Phong tài lái xe không phải là cái, tuy nói không so được xe thể thao, nhưng cùng xe hàng nhất định là có liều mạng. Tô Mị vừa mới bắt đầu cảm giác là lãng mạn, nhưng rất nhanh thì không lãng mạn rồi, mà là kinh sợ. Này không phải xe đạp a, nhất định chính là xe cáp treo. Băng thẳng mặt đường cũng còn khá, một khi gặp phải khanh khanh hoa hoa mặt đường, Tô Mị cả người đều bị điên bay lên rồi, lại vừa rơi xuống đi, cấn được bản thân cái mông làm đau. Không tới nửa giờ liền đến thôi ra chắc rồi. Dựa theo địa phương tập tục, phúng người không thể đem xe lái vào thôn trang, mà là muốn đi bộ vào, để bày tỏ đối với người chết kính trọng. Giang Phong đậu xe ở bên đường, đạo, chị, chúng ta đi đi qua đi. Ừ. Tô Mị từ sau tòa mẹ xuống, vặn mèo một cái đau nhức eo, ngẩng đầu nhìn lên, Giang Phong trên đầu bạch hoa hoa một mảnh, đạo, đường đậu. Vừa nói, nàng nhón chân lên, giúp Giang Phong đem đầu thượng tuyết động phất xuống, cười nói, ngươi xem một chút người, tóc bạc, cùng một tiểu lao đầu tựa như, thì ngươi cũng giống vậy. Giang Phong giúp Tô Mị phất đi trên đầu tuyết động, thuận miệng nói, chúng ta cái này gọi là cùng nhau đến bắt đầu. Ta mới không cùng ngươi cùng nhau đến bạc đầu đây. Tô Mị sắc mặt đống nhiên nóng lên, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Thôi ra ngay tại chỗ là nhà giàu, từ thôn trang danh xưng là có thể đã nhìn ra, thôi ra trang, toàn bộ trang tử thượng bách hộ nhân ra, hơn một nửa cũng họ thôi. Bởi vì liên đối đều có điểm liên hệ máu mủ, nhà nhà cũng dán bạch đối với tử. Thôn trang hàng cuối cùng, xây dựng một nơi đại đại linh đường, bên ngoài bày đầy vòng hoa, bên trong đeo đầy lụa trắng. Lúc này đã trễ lắm rồi, trong linh đường ngoại trừ quan tài cùng thôi lao ra tử di tượng, chỉ có một nữ nhân lẻ loi quỳ xuống chậu than trước. Nàng xem đi lên cùng Tô Mị tuổi không sai biệt lắm, mặc dù trên mặt nước mắt như mưa, lại không che giấu được kia hoa sen mới nở như vậy thiên nhiên xinh đẹp, thật ứng với câu cách ngôn kia, nếu một thiếu, một thân hiếu. Chương 47, phá của cô nàng treo hoàn hiếu, thân nhân đáp lễ. Tô Mị mặt đầy thâm trầm, kéo một thân đồ tang tiểu nữ nhân nói, muội muội, nén bi thương. Tiểu nữ nhân đỏ con mắt gật đầu đáp ứng, quay đầu hô, tam tỷ, đem khách nhân mang đi sắp xếp chỗ cư trú, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, tối nay ta một người ở chỗ này túc trực bên linh sàng là được rồi. Vừa dứt lời, một cái lại mập lại tráng lôi thôi nữ nhân từ quan tài một bên ngồi dậy. Nguyên lai, trong linh đường còn có một người, một mực nằm ở trên chiếu ngủ. Cô gái mập xoa xoa vằn vện kia máu con mắt, không che giấu được cao hứng, đạo, tử muội, đây chính là ngươi nói, ta đây liền mang khách nhân trở về à? Ừ, mau đi đi. Tô tổng là khách quý, mời thay ta thật tốt chiêu đãi một chút. Tiểu nữ nhân nhiều lần dặn dò. Nghe được cô gái mập kêu tiểu nữ nhân tử muội, Giang Phong mới biết nàng chính là Thôi Oanh Oanh, bây giờ thôi ra trông coi đại sự nhân, không nghĩ tới nhìn qua như vậy ốm yếu. Mà Thôi Oanh Oanh tam tỷ kêu Thôi Phương Hà, nhìn một cái chính là một hết ăn lại nằm nhân, một thân mập mỡ, cùng Thôi Oanh Oanh thon gầy tạo thành so sánh rõ ràng, cái gọi là lòng sinh tự tử, có bất đồng riêng, đại khái chính là như vậy. Thôi ra nhà cũ cái đắc vậy kêu là một cái xa hoa. Diện tích nước chừng 7-8 mẫu, trong nhà có ao cá, vườn hoa, mã tràng, đình đài lầu cát, cổ kính, ngoại trừ giao thông không có phương tiện, có thể nói nhân gian tiên cảnh. Thôi Phượng Hà là một đại mã cát, cũng không để ý Tô Mị cùng Giang Phong là quan hệ như thế nào, trực tiếp an bài cho bọn hắn rồi một căn phòng, đẩy cửa ra đạo, các ngươi tối nay liền ngủ nơi này đi. Nói xong, đánh cái thật dài ngáp liền đi. Tô Mị lục lọi mở đèn, chỉ thấy căn phòng bố trí được ngược lại là không chút tạp chất, mặc dù không có máy điều hòa không khí, nhưng máy sưởi bên trong vụ vụ thổi gió nóng, trên lò lửa còn đốt nước nóng, chỉ là giường chỉ có một tấm. Nhìn này chỉ có một giường lớn, hai người đều có chút lúng túng, không biết nên làm cái gì. Thôi ra nhà là nhiều không tệ, nhưng mình dù sao cũng là khách nhân, không tốt chính mình đi tìm phòng trống, hơn nữa bạn trong một phòng có người, đụng phải không nên nhìn thấy đồ vật, vậy thì quá thất lễ. Giang Phong ngã nửa chậu nước nóng, đạo, chị, nhanh lên một chút rửa chân lên giường đi. Vậy còn ngươi? Tô Mị có chút hiếu kỳ. Giang Phong nói, ta đi ra ngoài tùy tiện vòng vo một chút, nói không chừng có thể đụng tới cái kia A Lãnh cô nương. Tô Mị giữ lại nói, đã trễ thế này, còn hạ tuyết rơi nhiều, ngày mai rồi hay nói. Ngươi cũng chờ thời gian dài như vậy, cũng không gấp nhất thời, bây giờ tuyết rơi nhiều phủ kín đường, chúng ta nhất định phải ở thôi ra ở thêm chừng mấy ngày, sau này có là thời gian hỏi thăm. Giang Phong thực ra cũng có chút mệt mỏi, dù sao đặng này bao lâu xe đạp, nhưng giường liền một tấm, làm một nam nhân, hắn sao được cùng Tô Mị ước. Tô Mị dĩ nhiên thanh sở Giang Phong tâm tư, trái tim của nàng nghĩ, mình là tỷ tỷ, nên quyết định thời điểm liền muốn đứng ra quyết định, vì vậy nói, giường lớn như vậy, tối nay liền chen chúc một đêm đi, đi ra khỏi nhà không thể nhận yêu cầu quá nhiều. Giang Phong còn muốn từ chối nữa một chút, Tô Mị đã tại mép giường ngồi xuống, đạo, giúp ta đem rửa chân chậu bưng tới. Tô hát. Giang Phong đội vàng đem chậu bưng đi qua. Tô Mị lại nói, đi đóng cửa a, tuyết đều bị thổi tới rồi. Ừ. Giang Phong đội vàng lại đóng cửa lại, túi đầu cũng không dám nhìn Tô Mị rồi. Rốt cuộc là đứa bé. Thấy Giang Phong câu nệ như vậy, Tô Mị có chút buồn cười, vội vã giặt xong chân, đạo, ta được rồi, ngươi giặt rửa đi. Nói xong, hơi áo khoác ra, vén chăn lên, người mặc giữ ấm đồ lót nằm xuống. Giang Phong giặt sạch nước chừng nhị 10 phút, quay đầu lại thấy Tô Mị thật giống như ngủ thiếp đi, lúc này mới lặng lẽ đem chân lau khô, tắt đèn lên giường, thân thể căng thẳng thẳng tắp, rất sợ sẽ đụng phải Tô Mị. Thực ra, Tô Mị nơi nào ngủ được, nàng là sợ Giang Phong ngượng ngùng, cố ý giả bộ ngủ đây. 5 năm rồi. Suốt 5 năm. Từ mất phu qua đời, chính mình lại không cùng nam nhân ngủ chung ở trên giường lớn quá, cho nên Tô Mị tâm lý khẩn trương không thua kém một chút nào Giang Phong, thậm chí sâu hơn. Nhưng kỳ quái là, làm Giang Phong nằm ở bên cạnh mình một sát na, Tô Mị tâm lý trong nháy mắt an định lại, thật giống như trên người đối phương có một loại khí tức thần bí, hấp dẫn chính mình. Vì vậy, nàng dần dần thanh tĩnh lại, chủ động hướng Giang Phong bên người tới gần. Dần dần, hai người hô hấp tần số trở nên nhất trí, đồng thời tiến vào mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai, Giang Phong trước tỉnh lại. Trên cánh tay ấm áp, mềm nhũn, lặng lẽ vén chăn lên một góc, cúi đầu nhìn một cái, nguyên lai Tô Mị đang ôm chính mình cánh tay, đem đầu chôn ở trên bả vai mình, mặt đầy say mê. Giang Phong bị dọa sợ đến không dám làm một cử động nhỏ nào, cứ nằm như thế, cho đến Tô Mị thoải mái ư một tiếng tỉnh lại. "Ngươi tỉnh rồi?" Tô Mị bất động thanh sắc rút về cánh tay, "Đạo, mấy giờ rồi hả?" Giang Phong nhìn một chút điện thoại di động, "Đạo, 7 giờ rưỡi." "Thế nào nhanh như vậy?" Tô Mị ngồi dậy, kéo màn cửa sổ ra nhìn một cái, bên ngoài tuyết đã ngừng, trên mái hiên treo thật dài băng lăng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chiết xạ ra biến ảo màu ngọc lưu ly xanh biết thải. Rửa mặt xong tất, Tô Mị đi xem thôi banh rồi, Giang Phong làm mở mịt không căn cứ lần lượt sân vòng vo. Vừa ra cửa, gặp phải một vị đang ở quét dọn tuyết động hộ công, Giang Phong hỏi: "A gì, ta muốn hỏi thăm một chút, nơi này chúng ta có một người gọi là A Lãnh cô nương sao?" Đại khái 20 tuổi dáng vẻ, bốn bề đủ tóc ngắn, biểu tình có chút lạnh giá, không thích cười. Hộ công biến đổi thần sắc, trong mắt mang theo mấy phần kinh hoàng, "Đạo, ngươi hỏi nàng làm gì?" Giang Phong nói: "Ta muốn hướng nàng hỏi thăm điểm sự tình." "Không nghe được rồi." "Chết." Hộ công mặt vô biểu tình. "Cái gì?" Giang Phong thất kinh, "Đạo, chết như thế nào? Lúc nào sự tình?" Hộ công muốn nói lại thôi. Mắt nhìn thấy phụ cận không có người, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Bị tôi người nhà bức tử, cho lão gia chôn theo." "À?" Giang Phong khiếp sợ cực kỳ, không nghĩ tới ở niên đại này lại còn có chôn theo loại này sự tình phát sinh. Mặc dù A Lãnh muốn chết, nhưng là gián tiếp nói rõ một món sự tình, A Lãnh là tôi người nhà, cho nên Diêm Vương ấn khẳng định chính là ở đây. Vì vậy Giang Phong lại hỏi: "A gì, hỏi lại ngài cái sự tình, ngài nghe nói qua Diêm Vương ấn sao?" "Chưa từng nghe qua, không biết." Hộ công mở mịt lắc đầu. Giang Phong trong đầu nghĩ, nàng một cái hộ công khẳng định không biết cái gì là Diêm Vương ấn, vì vậy nói: "Thực ra chính là một món đồ cổ." "Ngươi nói đồ cổ a?" Hộ công đạo: "Lão gia trước khi chết giữ lại gì chút, trong nhà đồ cổ hình như là phân cho Tam cô nương rồi, nàng chỉ định biết." "Tam cô nương chính là Thôi Phượng Hà, tối ngày hôm qua cái kia mập mạp cô nàng." Giang Phong lại nói: "Kia Tam cô nương ở đâu bên ạ?" Lúc này, vừa vặn một cái lao đầu ôm tuổi trải qua, hộ công gọi hắn lại đạo: "Này, Lao Tảo, vị này khách nhân tìm Tam cô nương, ngươi cho mang đi một chuyến." Lao Tảo là một công nhân nút lò, nhìn qua hơn 60 tuổi dáng vẻ, vóc người hơi gầy, tinh thần quắc thước. Hắn trên dưới quan sát Giang Phong liếc mắt, đạo: "Ngươi cũng là mua đồ cổ chứ?" Giang Phong ngạc nhiên nói: "Làm sao ngươi biết?" Lao Tảo vừa đi vừa nói: "Trong nhà tài sản cũng phân hết, cựu cô nương nhiều nhất, Tam cô nương ít nhất. Tam cô nương tâm lý có khí, ngày hôm qua lão gia còn không có yết khí đâu rồi, nàng liền la hét phải đổi bán đồ cổ, từ hôm qua đến bây giờ, trong nhà tới không ít khách hàng, thật giống như đều là hướng về phía một cái gì ở đến, hẳn rất đáng tiền." "Diêm Vương ấn?" Trong lòng Giang Phong động một cái. "Đúng, chính là Diêm Vương ấn." Lao Tảo hung hăng gật đầu. Chương 48, Lý Miêu nhảy quan đang khi nói chuyện, hai người tới một cái trong độc viện. Trong sân đứng 7-8 người, nữ có nam có, tuổi tác không đồng nhất, bọn họ hoặc mặc bà bảo, hoặc mặc tăng bảo, còn có mặc dân tộc quần áo trang sức, trên người đều mang theo pháp khí, nhìn một cái liền không là người bình thường. "Lao Tào đạo, Tam cô nương còn chưa tỉnh ngủ đâu rồi, ngươi cũng đi đang chờ ở đó đi." Nói xong, chính mình đi phòng bếp. Nhìn thấy lại tới một cái người cạnh tranh, trong viện tất cả mọi người đều liếc nhìn, mắt long long. "Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua xuất ca à?" Giang Phong ngông nên địa đi tới, không chút nào đem những này nhân coi ra gì, suy nghĩ các ngươi cũng mẹ nó ai vậy. Thấy Giang Phong lớn lối như thế, một cái trung niên đạo sĩ không nhịn được, lạnh rên một tiếng, "Đạo, tiểu bằng hữu, cẩn thận có tiền mua Diêm Vương ấn, mất mạng sử dụng nó." Giang Phong nói, "Nghe ngươi ý này, ngươi còn muốn cướp đoạt hay sao?" Trung niên đạo sĩ híp mắt lại, cùng một con chuột tựa như, "Đạo, cướp, bần đạo thì sẽ không, nhưng chỉ sợ đến thời điểm, ngươi sẽ ngoan ngoãn đem đồ vật đưa đến trên tay ta." Hai người chính nói, đột nhiên, một cái 17-18 tuổi tiểu đạo sĩ đi tới, đụng Giang Phong một chút, "Đạo, huynh đệ, ta xem sớm kia hàng không vừa mắt, nếu không hai ta cùng tiến lên, đem hắn đánh cho một trận." Giang Phong quan sát tiểu đạo sĩ liếc mắt, đen thui ra thịt, thật dày môi, trên đầu đạo sĩ búi tóc còn nhuộm thành rồi phân màu vàng, biệt trụ nụ cười, "Đạo, huynh đệ xưng hô như thế nào?" "Tiểu đạo sĩ đạo, Mao Sơn trẻ mồ côi, Mao Bất Dịch." "Tên rất hay." Giang Phong nói, "Hôm nay ta không muốn gây thêm rắc rối. Ngày khác đến Tân Hải, hai ta uống hai chén, một ly kính tự do, một ly kính tử vong." Mao Bất Dịch có chút kinh ngạc, "Đạo, ngươi sẽ không thật muốn lấy được Diêm Vương ấn chứ?" "Dĩ nhiên." Giang Phong từ chối cho ý kiến. "Mao Bất Dịch đạo, huynh đệ, ta khuyên ngươi chính là thừa dịp còn sớm dẹp ý niệm này đi. Không nói nút ở thôi ra chung quanh các lộ cao thủ rồi, đơn trong nhà này, liền có mấy cái ngạnh ra hỏa." Vừa mới nói chuyện cái kia trung niên đạo sĩ, là Tây Lương Sơn Tả đạo nhân, nhất phẩm âm dương sư, ngồi chồm hổm hút thuốc túi cái kia lao đầu tử, trong này chúc hắn tu vi cao nhất, bát phẩm vũ thánh, nhân đưa ngoại hiệu Tác Bác Hổ, bất quá. để cho nhân kiêng kỵ hay lại là cái kia gái có chồng, xuyên kỳ trang dị phục cái kia, Miêu Cương Ngũ Độc giáo giáo chủ, không chừng lúc nào liền đem ngươi cho độc chết. Giang Phong cắt đứt hắn đến, nếu nguy hiểm như vậy, ngươi thế nào không đi? Ma Bất Dịch đạo, đang định đi, bất quá trước khi đi, ta muốn đánh tà đạo nhân một hồi. Hàng này sạch nhặt chúng ta trái hồng mềm bóp, ngoại trừ chửi ngươi, vừa mới còn chê chúng ta Mao Sơn phái. Vậy ngươi đi đánh a. Giang Phong giật dây đứng lên. Ma Bất Dịch đỏ mặt nói, ta một người chưa chắc đánh thắng được hắn. Hỏi những người khác, cũng không nhân nguyện ý liên thủ với ta. Giang Phong suy nghĩ một chút, đạo, như vậy, chờ ta bắt được Diêm Vương ấn, hàng này nhất định sẽ tới cảo sự tình, đến thời điểm hai ta đồng loạt ra tay, cũng coi là sư xuất hữu danh rồi. Ý kiến hay. Ma Bất Dịch mặt đầy cười đế ước. Hai người đang nói, Thôi Phượng Hà đi ra. Chỉ thấy nàng ngủ mặt đầy hồng quang, đứng ở cửa, cầm trong tay một cái con dấu, mặt mày hớn hở nói, các ngươi muốn Diêm Vương ấn ở chỗ này, có ai 5 triệu, trực tiếp lấy đi. Giang Phong ngẩng đầu nhìn lên, kia con dấu, cùng như đầu cho mình trong hình Diêm Vương ấn giống nhau như lúc, phía dưới là ngọc, phía trên là một cái quanh quần hắc long, chỉ là không có vào tay, khó xác định thật giả. Mọi người hô nhau mà lên, muốn thấy trước mới thích, nhưng đều bị Thôi người nhà ngăn ở ngưỡng cửa bên ngoài. Mặc dù bọn họ đều là tu luyện cao thủ, cũng không phải kiếm tiền cao thủ, ai cũng không cầm ra 5 triệu tới. Thấy không một người nói chuyện, Thôi Phượng Hà có chút nóng nảy, đạo, 4 triệu, có người muốn sao? Phía dưới hay lại là yên lặng như tờ. Thôi Phượng Hà hung hăng thở dốc mấy hớp, đạo, một lần cuối cùng. Giá tổng cộng, 3 triệu, không thể ít hơn nữa. Giang Phong không kịp đợi, đạo, ta mua. Tiền đâu? Thôi Phượng Hà có chút hoài nghi nhìn lại. Tiền chứ sao? Giang Phong dập đầu nói lắp ba đứng lên, gấp đến độ vào đầu bức hai, rất sợ lại bị người khác mua đi nha. Nhưng vào lúc này, chợt nghe sau lưng truyền tới một thanh âm, tiền ở chỗ này. Tỷ. Giang Phong quay đầu nhìn lại là Tô Mị tới, mừng rỡ trong lòng. Tô Mị hướng hắn quyến rũ cười một tiếng, đến bên cạnh, lấy ra một tấm thẻ, đạo, tam cô nương, trong này vừa lúc là 3 triệu, ngươi có thể tra một chút. Thôi Phượng Hà xác nhận không có lầm sau đó, đem Diêm Vương ấn hướng Tô Mị trong ngực nhét vào, vui vẻ ra mặt nói, hay lại là Tô tổng xuất thủ rộng rãi a. Tiểu Phong, cho. Tô Mị nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đem Diêm Vương ấn cho Giang Phong, thậm chí cũng không hỏi hắn vật này là làm thế nào công dụng. Trung quanh những người đó nhìn đến con ngươi đều phải bay ra ngoài, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. "Chị, cảm ơn ngươi." Giang Phong nắm Diêm Vương ấn, có chút kích động. Tô Mị phòng bị địa nhìn trung quanh, nói nhỏ, "Tiểu Phong, những người này thật là cổ quái, chúng ta nhanh lên một chút trở về phòng đi." "Ừ." Giang Phong cũng không muốn sinh nhiều rắc rối, vội vàng cùng Tô Mị trở về phòng, đem cửa đóng lại chết. Tô Mị trưởng than một hơn, "Đạo, những người đó thật là đáng sợ, thật giống như phải đem chúng ta ăn như thế. Bây giờ là ban ngày, bọn họ kiêng kỵ Thôi người nhà, tùy tiện không dám động thủ, chỉ sợ đến buổi tối liền không cố kỵ gì." Giang Phong lạnh lùng nói, "Tỷ đừng sợ. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta để cho bọn họ có đi mà không có về." Thoáng một cái sắc trời đã tối. Giặt xong chân, hai người chuẩn bị lên giường. Không nghĩ tới lúc này, bên ngoài bỗng nhiên ồn ào lên, nói là trong linh đường xảy ra chuyện. Tô Mị nhíu mày một cái, do dự một chút, lần nữa đem giày mặc vào, đứng lên nói, "Thôi anh có chuyện, ta phải đi qua nhìn một chút." Nói xong, đẩy cửa đi ra ngoài. Giang Phong cầm lên Diêm Vương ấn, "Đạo, chị, vân vân, ta đi chung với ngươi." Bây giờ Giang Phong không chỉ có nếu coi trọng Diêm Vương ấn, còn phải bảo vệ tốt Tô Mị, ai biết đám kia đỏ con mắt giá hỏa có thể hay không đối với Tô Mị động thủ. Giang Phong đội vã đuổi theo Tô Mị, không nghĩ tới luôn cuống tay chân bên dưới, chỉ nghe ba thác một tiếng, Diêm Vương ấn lại rơi trên mặt đất rồi, túi đầu nhìn một cái, còn thành hai nửa. "Ngoa tạo, tình huống gì?" "Dạ." Giang Phong trợn tròn mắt, nhặt lên hai nửa hư hại Diêm Vương ấn, có chút mà ra. Lúc đó hắn phản ứng đầu tiên chính là đi tìm Thôi Phượng Hà lý luận, bất quá nghĩ lại, hay lại là Tô Mị an toàn càng khẩn yếu hơn, chỉ đành phải tạm thời bỏ lại này một cha. Vừa mới xuất biệt tử, vừa vận đụng phải Ma Bất Dịch. Giang Phong thuận miệng nói, "Ma huynh, ngươi biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao?" Ma Bất Dịch đạo, "Nghe nói là một cái hắc miêu từ trên quan tài nhảy tới, đưa đến Thôi lão gia tử trả thi." "Không thể nào." Giang Phong nói, "Tại sao có thể có hắc miêu xông vào linh đường?" Ma Bất Dịch muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được, "Đạo, ngươi có biết hay không, Thôi lão gia tử là lai lịch gì?" Giang Phong lắc đầu nói không biết. Ma Bất Dịch liếc mắt nhìn hai phía, đệ thanh âm nói, "Truyền thuyết Thôi lão gia tử là âm tào địa phủ Thôi phán quan chuyển thế, sinh là thủ hộ Diêm Vương ấn. Thôi phán quan ở phía dưới đắc tội bao nhiêu yêu ma quỷ quái à, hắn hiện tại đầu thất còn chưa tới, nhất định là những yêu ma quỷ quái đó tới làm loạn, muốn phá hư hắn lần nữa đầu thai chuyển thế." "Còn có chuyện này?" Giang Phong có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ đến khi Nưu Đầu bọn họ thoát khỏi tuyệt thế đại yêu đuổi giết, ngược lại là phải thật tốt hỏi một câu. Trong linh đường, một cái đại hắc miêu đứng ở trên nắp quan tài, trong mắt lóe lang quang. Quỷ dị hơn là trong quan tài thỉnh thoảng phát ra một trận đông 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 thanh âm, thật giống như có người ở gõ cửa. Tất cả mọi người đều dọa sợ, cách linh đường xa xa, rất sợ Thôi lão gia tử sát chết vùng dậy chạy đến. Thôi Anh Anh càng là tay không chân thố, cùng huynh đệ mình tỉ môn thương lượng, nhưng là không cầm ra một chút chủ ý. Chương 49, phán quan bút Giang Phong đến bên ngoài, liếc nhìn Tô Mị, chay mau tới, "Đạo, chị, không nên đi lung tung, với ở bên cạnh ta." "Ta không sao." Tô Mị cười một tiếng. Bất quá, khi nàng túi đầu nhìn thấy Giang Phong trong tay hư hại hai nửa Diêm Vương ấn lúc, ngay sau đó liền không cười được, kinh ngạc đạo, "Chuyện này xảy ra chuyện gì?" Giang Phong cắn răng nghiến lợi nói, "Nhất định là kia cô gái mập cầm giả lừa bịp chúng ta, chờ đợi tìm nàng lý luận." Tô Mị ngược lại không quá thương tiếc tiền, chỉ là lo lắng tiền sai rồi, sự tình còn không có làm xong, suy nghĩ một chút, đạo, quay lại ta nói với thôi banh banh một tiếng, bất quá bây giờ thời cơ không thích hợp, nhân ra trong nhà chính loạn lắm.
Ừ.
Giang Phong trong đầu nghĩ cũng chỉ có thể như vậy. Muội muội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Mị đi qua muốn an ủi thôi banh banh. Thôi banh banh đỏ con mắt, hướng trong linh đường chỉ một cái, đạo, các ngươi đều thấy được, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Cha ta hắn sẽ không thật muốn trá thi chứ? Tô Mị dĩ nhiên không có gì chú ý, nhìn Giang Phong nói, Tiểu Phong, ngươi có biện pháp gì hay không? Ta thử một chút. Giang Phong dùng hỏa nhãn kim tinh hướng trong quan tài nhìn một cái, lúc ấy liền di một tiếng. Thế nào? Tô Mị cùng thôi banh banh đồng thời hỏi. Giang Phong nói, thôi tổng, ta để hỏi cho vấn đề, ngài được thành thật trả lời ta. Thôi banh banh vội vàng gật đầu. Giang Phong nói, buổi sáng ta nghe nói, có vị A Lanh cô nương cho thôi lão gia tử chôn theo, có phải hay không là có chuyện này? Chuyện này? Thôi banh banh sắc mặt có chút đỏ lên, dù sao loại này sự tình có thể thấy không phải mặt bàn, khó khăn nói, này hai món sự tình. Có liên quan sao? Đương nhiên là có liên hệ. Giang Phong không chút nghĩ ngợi. Thôi banh banh đạo, không sai, xác thực có chuyện này. Hơn nữa còn là cha ta trước khi chết chính mình yêu cầu, nói nhất định phải đem A Lanh cô nương cùng hắn chôn ở đồng thời, bất quá. Các ngươi ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, cha ta hắn không phải loại người như vậy. Giang Phong nói, kia A Lanh cô nương sẽ không cự tuyệt sao? Thôi banh banh đạo, A Lanh cô nương chỉ nghe cha ta một người lời nói, hơn nữa cho tới bây giờ không có vi phạm quá hắn lao nhân ra bất kỳ ý nguyện. Giang Phong suy nghĩ một chút, lại hỏi ngươi tận mắt nhìn thấy A Lanh cô nương cũng nằm vào trong quan tài. Thiên chân vạn sát. Thôi banh banh ngữ khí phi thường kiên định. Vậy thì kỳ quái. Giang Phong nói, bây giờ trong quan tài chỉ có thôi lão gia tử một người thi thể, cũng không có vị kia A Lanh cô nương. Làm sao có thể? Thôi banh banh trận to con mắt, đạo, từ lúc bọn họ vào quan tài, ta một bước cũng không từ rời đi, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Giang Phong nói, cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái đây. Vừa nói, hắn lần nữa hướng trong quan tài nhìn sang, lại hỏi thôi lão gia tử đi vào thời điểm, trong tay có lấy đồ sao? Thì như đồ cổ cái gì? Không có. Thôi banh banh lắc đầu nói, ngoại trừ một thân áo liệm, không có vật gì khác. Giang Phong ngừ một tiếng, đạo, bây giờ tình huống bên trong là như vậy, A Lanh cô nương di thể không thấy, mà thôi lão gia tử trong tay nhiều một vật, hình như là một nhánh thiết bút, vừa to vừa dài, đang ở gõ ván quan tài, phát ra thùng thùng âm thanh. Nói tới chỗ này, Giang Phong thật giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nếu quả thật như Ma Bất Dịch từng nói, thôi hư thật là âm tạo địa phủ thôi phán quan chuyển thế, chẳng lẽ A Lanh chính là hắn phán quan bút? Nghĩ như vậy, toàn bộ sự tình cũng trở nên thuận thông. Nhưng là hắn ở gõ cái gì chứ? Thật chẳng lẽ là bị cái kia đại hắc li miêu cho trả thi? Ba người đều là khổ tư không hiểu. Nhưng vào lúc này, tiếng đánh càng ngày càng lớn, đại hắc miêu tiếng kêu cũng càng ngày càng quỷ dị, nhưng vẫn đứng ở trên nắp quan tài, không muốn rời đi. Đột nhiên, phanh một tiếng, một nhánh thiết bút xuyên phá nắp quan tài, cắm thẳng vào đi lên, một khoản cắm vào đại hắc miêu trong bụng. Miêu. Đại hắc miêu cúi đầu, trơ mắt nhìn mình bị khai tràng bể bụng, nhưng trên mặt không chỉ không có thống khổ, ngược lại có một loại giải thoát, thả ra nụ cười. Chờ đến đại hắc miêu bụng bị triệt để rạch ra, bên trong ba tháp rơi ra tới một máu me nhảy mùa đồ vật, đại khái lớn chừng bàn tay. Đại hắc miêu há mồm hàm lên cái kia máu me nhảy mùa đồ vật, ánh mắt quét nhìn một vòng, cuối cùng nhìn về phía Giang Phong. Là Diêm Vương ấn. Trong lòng Giang Phong động một cái. Nguyên lai, Ly Miêu là thôi phán quan nuôi dưỡng sủng vật, chân chính Diêm Vương ấn liền giấu ở nó trong bụng. Nghĩ đến, thôi lão gia tử cũng sẽ không đem trọng yếu như vậy đồ vật giao cho mình tam nữ nhi, cùng một ngu si như thế. Đại hắc miêu ngậm Diêm Vương ấn, có điệu một chút từ trên quan tài nhảy xuống, từ từ hướng Giang Phong đi tới. Chỉ là, nó chảy máu quá nhiều, bước chân tập tễnh, đi tới một nửa, rốt cục vẫn phải ngã xuống trong vũng máu. Tất cả mọi người đều nhìn màn quỷ dị này, không nói ra lời. Thừa dịp những người đó còn chưa kịp phản ứng, Giang Phong đội vàng đem Diêm Vương ấn cầm lên, sau đó đem đại hắc miêu thi thể bỏ vào trong quan tài, hướng thôi banh banh đạo, bọn họ mới thật sự là một người nhà, hàn chung một chỗ. Diêm Vương ấn giao cho Diêm Vương ra trong tay, thôi hư thật hoàn thành hắn chọn đời sứ mệnh, trong quan tài lại cũng không có gì động. Mọi người vây xem cũng lớn cũng về ngủ rồi. Chỉ là, ban ngày xuất hiện ở trong sân những thứ kia tu luyện giả, đều không hề rời đi, bọn họ từng cái mắt long long, cùng Giang Phong duy trì không xa không gần khoảng cách. Giang Phong chính mình không sợ, duy chỉ có lo lắng Tô Mị. Xoay mặt nhìn một cái, Tô Mị đang ở nơi đó gọi điện thoại, sắc mặt tái nhợt, thật giống như xảy ra điều gì sự tình. Tỷ. Giang Phong đuổi liền đi tới, đem nàng bảo hộ ở bên người. Cúp điện thoại, Tô Mị mặt đầy lo lắng nhìn Giang Phong, cũng muốn khóc lên, kéo hắn đạo, Tiểu Phong, chúng ta được hồi Tân Hải rồi. Bây giờ thì phải đi. Thế nào? Trong lòng Giang Phong cả kinh. Tô Mị đạo, trước khi lên đường, ta đem Tiểu Vĩ giao cho Lộc Lộc rồi, vừa mới Lộc Lộc điện thoại tới nói, Tiểu Vĩ nóng sốt, thế nào cũng không hay, hay giống như là chúng ta. Ừ. Giang Phong nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối. Bất quá Tiểu Vĩ có chuyện, Tô Mị ở lại chỗ này cũng không thể an tâm, vì vậy nói, kia bây giờ chúng ta trở về đi. Hai người chạy đến đầu thôn, cũng còn khá, chiếc kia 200 khối mua xe đạp vẫn còn ở đó. Giang Phong giống như lúc tới như thế cởi áo khoác xuống, một món khoác lên Tô Mị trên người, một món trải tại xe đạp chỗ ngồi phía sau. Lão, chị, ôm chặt ta, chúng ta dành thời gian. Hai người mới vừa lên xe, chợt nghe sau lưng chuyển tới một thanh âm giàn mua. Tiểu Băng Hữu, cứ như vậy đem Diêm Vương ấn mang đi, không nói được chứ? Giang Phong quay đầu nhìn lại, trong bóng tối có một chút ánh lửa lúc sáng lúc tối, đợi đối phương đến gần, mới phát hiện là buổi sáng ngồi xổm ở trong sân hút thuốc túi cái kia lao đầu, bát phẩm vũ thánh, cắt bác hổ. Người này so với Ngô Kính Liêu đại cửu nhân Long Nạo tu vi cao hơn nhất đẳng cấp, cũng là đến tận bây giờ, Giang Phong gặp phải cảnh giới cao nhất tu luyện giả. Người nghĩ như thế nào? Giang Phong cau mày hỏi. Rất đơn giản. Tắc Bác Hổ gõ một cái tẩu hút thuốc, đạo, hoặc là ngoan ngoãn lưu lại Diêm Vương ấn, ta tha các ngươi đi, hoặc là ta đem các ngươi đánh chết, lại cướp đi Diêm Vương ấn. Các ngươi chọn như thế đi. Sắp 50C mọi lở dê đừng quên chấm điểm giúp mình nha. Chương 50, Thiết Huyết Nhu tỉnh. Giang Phong đem xe dừng lại xong, đạo, chị, cho ta một phút. Nói xong, đi tới Tắc Bác trước mặt Hổ. Tắc Bác mặc dù Hổ là một lão đầu, nhưng thân hình cao lớn uy mãnh, sống lưng thẳng tắp, không có chút nào lưng gù dấu hiệu, lại hợp với kia râu ria sồm soàm mặt chữ quốc, làm cho người ta một loại len ken kiên cường cảm giác. Có thể Giang Phong đối mặt đến hắn, không có chút nào vẻ sợ hãi. Ha ha, xem ra ngươi là lựa chọn người sau rồi. Tắc Bác Hổ manh hít một hơi thuốc lá túi, hướng trước mặt Giang Phong vừa phun. Phúc. Một cổ khói dày đặc đập vào mặt. Trong khói dày đặc, một đạo ác liệt quyền phong ẩn nút trong đó, lặng yên không một tiếng động đánh lên tới. Tắc Bác Hổ mặt ngoài nhìn thật cao đại đại, không nghĩ tới tâm tư như vậy âm hiểm. Giang Phong né tránh không kịp, bị một quyền đánh trúng lồng ngực, bị buộc lui về phía sau nửa bước. Nhưng cũng là chỉ như vậy mà thôi. Tắc Bác Hổ dùng hết sức lực toàn thân đánh ra một quyền, không nghĩ tới chỉ là để cho Giang Phong lui về phía sau nửa bước, trong lòng rất là kinh ngạc, thầm nghĩ, tiểu tử này tu vi gì? Không đợi hắn suy nghĩ ra, Giang Phong quả đấm liền trả lại, phanh một chút, đánh vào chính mình hàm phải thượng, trực tiếp đem nửa bên răng toàn bộ đánh nát. Giang Phong không nghĩ kéo dài thời gian, một kích thành công, hắn đi theo lại vừa là một cái, lần này đem Tắc Bác Hổ phân nửa bên trái răng cũng toàn bộ đánh nát. Hai quyền vừa qua, Tắc Bác Hổ trực tiếp hôn mê, lỗ mũi bọt huyết, ở trên mặt tuyết phun ra lưỡng đạo hồng tuyến, ùn một chút rót ở băng tiên tuyết địa trùng, không biết sống chết. Giang Phong cũng không thèm nhìn hắn một cái, xoay người tiếp tục lên xe, đạo, chị, chúng ta đi. Đi về phía trước không tới 2 dặm đường, ở phía trước ngũ 10 mét tả hữu hẹp hòi giao lộ, đứng một cái mặt đen hỏa thượng chặn lại đường đi. Người này cũng là ban ngày ở trong sân xuất hiện qua nhân, Ma Bất Dịch đề cập tới hắn, nói hắn một thân ngoại gia công phu cực giỏi, nhất là giỏi Phật môn kim trùng cháo thiết bố sam. Giang Phong âm thầm cau mày, xem ra dọc theo con đường này cũng sẽ không dễ đi. Không đợi đối phương mở miệng, Giang Phong xa xa liền đem xe ngừng lại, đạo, chị, chờ ta. Nói xong, cách xa 50m, ra tốc vào tới, tốc độ nhanh, giống như ngựa phi, văng trên đường băng tuyết tề phi. Đến tốt lắm. Mặt đen hỏa thượng cũng không có bị Giang Phong khí thế hù được, hắc cấp 2 tiếng, tại chỗ trầm ổn mã bộ, hướng chính mình lồng ngực đánh 2 quyền, quát lên, kim trùng cháo, thiết bố sam. Vừa dứt lời, quanh người hắn xương cốt khanh khách văng lên, trên người sinh ra một tầng nhàn nhạt trong suốt hộ khí, chính là Phật môn hộ thân thần công, kim trùng cháo thiết bố sam. Kim trùng ni đậu con má nó che. Giang Phong bay lên chính là một cước, hung hăng đá vào mặt đen cổ hòa thượng, thẳng đem hắn đạp bay hơn 100m xa, hơn nữa còn là đầu hướng xuống dưới, cuối cùng cả đầu đều cắm ở rồi đông lạnh bên trong. Bát phẩm vũ thánh cũng không đánh được Giang Phong 2 cái, chớ đừng nhắc tới này nhị phẩm cư sĩ mặt đen hòa thượng rồi. Giang Phong đi vòng bèo trở về, tiếp tục cưỡi xe. Lần này đi ước chừng 5 dặm đường, cũng lại không người xuất hiện, có lẽ là bị Giang Phong thủ đoạn trấn trụ, tự nghĩ không phải là đem địch thủ. Giang Phong cho là muốn chốt loạn, đột nhiên chỉ nghe Tô Mị Nha một tiếng thét chói tai, trực tiếp từ sau chỗ ngồi rất xuống, cút ngã ở bên đường, thân thể co quắp không ngừng. Thì ngươi làm sao vậy? Giang Phong đem xe hất một cái, đỡ dậy Tô Mị, chỉ thấy trước ngực nàng nằm một cái đại con rết, quần áo bị cắn bể một cái động, đại con rết nửa người cũng chui vào quần áo trong động rồi, đang ở tham lam hút đến máu thịt. Đờ cờ lờ mờ mờ. Ngũ độc giáo. Giang Phong nắm được con rết phần sau thân, kết một chút, đem nó từ trên người Tô Mị lôi ra ngoài, ném xuống đất, một cước giẫm đạp thành bánh nhân thịt. Mặc dù con rết chết, có thể Tô Mị đã trúng độc, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, Giang run lên, môi phát thanh, ôm Giang Phong nói, "Tiểu Phong, lạnh, tỷ tỷ lạnh quá." Nếu như ở lúc trước, Giang Phong hội kiến nghị nàng tắm ngâm nước nóng, sau đó lấy thất thập nhị lộ âm dương thủ xoa bóp đấm bóp, khu trừ con rết độc. Nhưng bây giờ tình thế cấp bách, phải mau sớm xử lý. Giang Phong cũng không giải thích rồi, hởi ra Tô Mị trước ngực nước cài, gỡ ra từng tầng một quần áo, tìm tới bên trong vết thương. Vết thương vừa vặn ở 2 tòa đỉnh nhỏ giữa, phủ cận da thịt đều biến thành màu tím đen. Nhìn kia bạch hoa hoa thân thể, Giang Phong có chút chói mắt, bình phục một chút, dúi đầu vào kia một đạo sâu thẳm rãnh bên trong, nhắm ngay màu đen vết thương hút đi xuống. Ừ. Chợt vừa tiếp xúc, Tô Mị thân thể run lên. Nàng ư một tiếng, giơ lên 2 cánh tay ôm thật chặt Giang Phong đầu, biểu tình lại vừa là chỗ đau lại vừa là hưởng thụ, lẩm bẩm nói, "Tiểu Phong, ngươi làm gì vậy nhỉ?" Giang Phong không dám thất thần, một cái, 2 cái, 3 thanh, hút tới cái thứ 3 thời điểm, Tô Mị trong cơ thể độc huyết liền bị hút sạch sẽ rồi. Diêm Vương chuyển thế, Cửu Dương chi thể. Giang Phong nước miếng, huyết dịch, bao gồm nước tiểu, đều có thần kỳ trừ tà tránh âm công hiệu, đối phó chính là độc vật tự nhiên không thành vấn đề. Hút xong độc huyết, Giang Phong đem trên người chỉ có áo sơ mi cũng tới ra, xé thành một cái vải, giúp Tô Mị bằng kỹ vết thương, "Đạo, chị, ngươi trước nằm một chút." Nói xong, hắn chạy hỏa nhãn kim tinh, ở phụ cận quét nhìn một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt khóa ở một nơi thâm bụi cỏ, lạnh lùng nói, "Còn không nhiệt thân." "Ngươi lai, Vũ Độc giáo giáo chủ, cái kia mặc kỳ trang dị phục bộ giả, chính đứng ở bên trong đây." Xiêu 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 mèo. Giang Phong vừa dứt lời, hai bên đường trong bụi cỏ leo ra ngoài vô số độc vật, cái gì bỏ cạp, gián độc, con nện, thiềm thử. Ngươi bỏ tới trên người của ta, ta đè ở trên lưng ngươi, che lấn, dầm dạp chẳng chịu, hướng bên cạnh hai người vây quanh. Tô Mị bị dọa sợ đến không dám làm một cử động nhỏ nào, thất thần đạo, "Tiểu Phong, làm sao bây giờ ạ?" Giang Phong làm sơ suy nghĩ, thở ra dây lưng quần, trên đất tiểu một cái vòng tròn lớn, đem Tô Mị đỡ đến vòng tròn bên trong, đạo, chị, sống ở chỗ này ngàn vạn lần không nên đi ra ngoài. Độc vật không dám vào vòng. Nói xong, Giang Phong phi thân lên, chạy thẳng tới mụ già chỗ ẩn thân đi. Con 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 con. Mắt thấy một cước liền muốn đạp cho đi, đột nhiên một đám độc phong bay ra, ngăn ở trước mặt Giang Phong. Độc phong lợi hại nhất là độc lưỡi câu, một khi bị đem chết đến, độc lưỡi câu sẽ ở lại bên trong cơ thể, cần lấy tiểu đao cắt ra thịt nửa thất thâm mới có thể lấy ra. Bất đắc dĩ, Giang Phong chỉ đành phải rơi xuống đất, ngưng khí với dạ dày bên trong, cái mông về phía sau, nhắm ngay bảy ong, phốc một tiếng, đặt một cái lại trưởng lại vang đại thí, trực tiếp đem bảy ong sống chết, giống như lá rụng như thế lá chả phân tranh lạc. Trong bụi cỏ, mụ già hoàn toàn trợn tròn mắt, giống như nhìn quái vật nhìn Giang Phong. Con giết độc bị hắn nước miếng mấy hớp hút trừ, bò cạp, rắn độc, con nện, thiềm thử, đều bị hắn nước tiểu ngăn trở ở ngoài vòng, ngay cả chính mình dựa vào tự vệ, lần nào cũng đúng độc phong, cũng không ngăn cản được đối phương, bị một trong số đó đạo sú thí tươi sống sống chết. Cái quỷ gì? Không đợi mụ già suy nghĩ ra, Giang Phong đã đến gần bên, đưa tay bắt cổ nàng, đem bấm, nâng tại bán không đạo, lao độc phụ hại người rất nặng, lưu tính mạng ngươi có ích lợi gì? Nói xong, phanh một chút, đem mụ già quấn ở trên thân cây, trực tiếp từ xương sống nơi bẻ gãy thành lưỡng đoạn. Ô hô ai thai. Giang Phong cánh tay trần, đem Tô Mị ôm lên đến, đỡ đến xe đạp chỗ ngồi phía sau, ôn nhu nói, chị, chúng ta tiếp tục. Chương 51, tu vi của hắn là gì? Trăng sáng chiếu sơn lâm, tàn huyết phủ lầy địa. Giang Phong cưỡi xe đạp, chở Tô Mị, chi chi nha nha đi ở bằng tiền tuyết địa trung. Trong bóng tối, không biết còn có bao nhiêu cao thủ ở mai phục, chờ cơ hội xuất thủ, nhưng Giang Phong không sợ chút nào. Một tòa núi nhỏ thượng, đứng một tên năm cùng người quán, phong thần như ngọc thiếu niên, cùng một vị sắc mặt bằng khẻ, có vẻ bệnh người trung niên, hai người mắt thấy phía dưới phát sinh hết thảy. Thiếu niên nói, Tống thúc, cái này Giang Phong rốt cuộc là tu vi gì tài nghệ? Thế nào ta đến bây giờ còn là không nhìn ra? Trung niên nhân nói, người này kiến thức những phía liên quan tới rộng, khiến cho nhân chắc lưỡi hít hà, đối với đạo tu, Phật tu, vũ tu đều có rất sâu thành tựu. Nếu như ta không nhìn lầm, hắn hẳn là bát phẩm chân nhân, bát phẩm thánh tăng, bát phẩm vũ thánh tài nghệ, ba người đều có chi. Thiếu niên không hiểu nói, đều là bát phẩm vũ thánh, tại sao Tắc Bắc Hổ liền hắn hai quyền đều ăn không dừng được? Trung niên nhân nói, hắn lợi hại liền lợi hại ở nơi này, thiên phú dị bẩm, am tường đủ loại tu vi, hơn nữa nhãn quang thay động, có thể liếc mắt nhìn thấu địch nhân nhược điểm, nhất kích tất sát chi. Cùng cấp bậc bên trong, không người là đem địch thủ, thậm chí có khả năng vượt cấp giết người. Vượt cấp giết người. Thiếu niên chấn động trong lòng, nhưng càng nhiều là tò mò, nhao nhao muốn thử đạo, kia, yeah. Ta so với hắn như thế nào? Người trung niên cười nói, thiếu chủ ngươi là lục phẩm vũ thánh, vũ dương thân thể, 20 tuổi tuổi tác đi đến tu vi này, có thể nói là tiền vô cổ nhân rồi. Giang Phong tuy có vượt cấp giết người thực lực, nhưng tối đa chỉ có thể càng nhất cấp, đồng thời chính hắn cũng sẽ người bị trọng thương, thậm chí bỏ mạng. Một cái cấp bậc giống như một đạo danh trời, thiếu chủ ngươi cao hắn 2 cấp bậc, hắn tất nhiên không phải là thiếu chủ địch thủ. Vậy thì tốt. Thiếu niên cười nói, chỉ cần lấy được Diêm Vương ấn, liền có thể cho em gái chữa bệnh. Đúng rồi Tống thúc, chúng ta bây giờ đi xuống sao? Người trung niên đi xuống mặt quét nhìn một vòng, đạo, còn có 3 cái đối thủ ở trên đường chờ hắn, trong đó còn có một cái khó đối phó vô cùng thất phẩm chân nhân. Chúng ta không gấp, đợi đến cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi đi. Thất phẩm chân nhân. Thiếu niên tới tới lui lui nhìn 3 lần, cũng không thấy người trung niên lời muốn nói thất phẩm chân nhân, hiếu kỳ nói, Tống thúc, ta chỉ thấy 2 cái bất nhập lưu cư sĩ, còn có một cái nhất phẩm âm dương sư, nào có cái gì thất phẩm chân nhân. Người trung niên chỉ nuốt ở cuối đường một cái đạo sĩ, đạo, thiếu chủ ngươi nhìn thêm chút nữa, hắn đến tột cùng là nhất phẩm âm dương sư, hay lại là thất phẩm chân nhân. Thiếu niên nhìn kỹ thật lâu, đột nhiên biến đổi thần sắc, đạo, tàng khí thuật. Không tệ. Người trung niên mặt đầy thưởng thức mà nhìn thiếu niên, đạo, người này đến từ Tây Lương Sơn, tức hiệu Tà đạo nhân, thường lấy tàng khí thuật che giấu mình tu vi chân chính, dùng để tê dại địch nhân. Người ngoài cũng cho là hắn là nhất phẩm âm dương sư, thực ra, hắn thực lực chân chính là thất phẩm chân nhân. Thiếu niên nói, nguyên lai là hắn đó Tà đạo nhân, ta ngược lại cũng có nghe thấy, chỉ sợ Giang Phong chưa chắc là hắn đối thủ đây. Thiếu niên mặc dù cũng là vì Diêm Vương ấn tới, nhưng không biết tại sao, tâm lý lại có điểm đồng tình, tính nể lên Giang Phong đến, thầm nghĩ, nếu như không phải là muội muội bị bệnh, phải dùng Diêm Vương ấn nghịch chuyển sinh tử, nói không chừng ta có thể cùng hắn thành vì muốn tốt cho rất bằng hữu đây. 10 dặm tuyết địa, lại giết 2 người. Giang Phong lại liền tỏa 2 gã cư sĩ, bởi vì liên tiếp đối chiến, mặc dù thắng, chính mình thể lực cũng bị tiêu hao quá mức. Lại đi nửa giờ, tuyết địa đến cuối. Càng đi về phía trước chính là trấn nhỏ rồi, Tô Mị xe thể thao liền đậu ở chỗ đó, chỉ cần lên xe, lên quốc lộ, liền thoát khỏi nguy hiểm rồi. Tô Mị lo lắng để phòng một đường, bây giờ rốt cuộc chịu đựng đến cuối, nhẹ nhàng ôm Giang Phong kiên cố cánh tay. Giang Phong trong lòng cũng rất buông lỏng, nhưng thân thể nhưng có chút mệt mỏi. Đột nhiên, một trận gió thổi qua, quyển khởi điểm điểm tuyết động. Tích tuyết ngưng băng, dị thường cứng rắn, giống như từng viên ám khí, hướng trên người 2 người bắn tới. Cẩn thận. Trong lòng Giang Phong cả kinh, lập tức dừng xe, dùng thân thể của mình bảo vệ Tô Mị, đem nàng bảo vệ vào trong ngực. Nhưng hắn chính mình cánh tay, sau lưng, bắp đùi, quanh thân bị tìm 7-8 đạo miệng máu, rất lợi hại chân khí. Đợi đến đông tuyết dừng lại, Giang Phong bay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu đen đạo bào trung niên đạo sĩ chắn tuyết địa cuối, khóe miệng hiện lên một cổ đắc ý nụ cười. Là ngươi? Giang Phong có chút ngoài ý muốn, âm thầm cau mày, thầm nghĩ, Ma Bất Dịch nói hàng này là nhất phẩm âm dương sư, nhưng bây giờ từ chân khí của hắn đến xem, chỉ sợ ở xa xa cao hơn này, không biết ta có phải là hắn hay không đối thủ. Người tới dĩ nhiên chính là Tà đạo nhân rồi. Hắn theo dõi Giang Phong một đường, thẳng đến lúc này mới hiện thân, cũng coi là nhịn rất giỏi rồi. Tà đạo nhân trên dưới quan sát Giang Phong liếc mắt, đạo: "Tiểu bằng hữu, cho dù toàn lực ứng phó, ngươi cũng không phải ta đối thủ, bây giờ càng là tiêu hao ít nhất 7 thành thể lực, còn có lực lượng đánh với ta một trận sao?" Giang Phong đậu xe xong, ngẩng đầu đỡ ngực nói: "Có không có lực đánh một trận, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết." "Được, đã như vậy, bần đạo cung kính không bằng toàn mệnh." Vừa nói, Tà đạo nhân sử dụng một thanh trường kiếm, trong miệng mặc niệm cầu quyết, ngón tay hướng Giang Phong chỉ một cái, thanh kiếm kia liền bay tới. Đồng dạng là ngự kiếm, bất đồng tu vi nhân sử xuất ra uy lực lại không giống nhau. Lúc trước ở Hồng Kông, Tả Thiên Hành cũng khiến cho một chiêu ngự kiếm thuật, không hư kiếm pháp, mặc dù hoa cả mắt, nhìn rất náo nhiệt, nhưng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, hóa hoẹ mà không thực. Xem xét lại Tà đạo nhân kiếm, không dư thừa chút nào chiêu thức. Đâm một cái, bổ một cái, một gọn, đắn đo được vừa đúng, bước bách được Giang Phong liên tiếp lui về phía sau, chưa nói xong tay, ngay cả thở hơi thở cũng thành một loại hy vọng xa vời. Giang Phong liên tiếp lui bảy bước, cuối cùng vẫn là không có thể tránh thoát kiếm thế, quét một chút, eo hết bị lưỡi kiếm mạch qua, lưu lại một đạo thật dài miệng máu, máu tươi ồ ồ toát ra. "Tiểu Phong!" Tô Mị thần sắc đại biến, bất chấp nguy hiểm địa chạy đến Giang Phong bên người, lấy tay che vết thương của hắn, lệ rơi đầy mặt nói: "Có đau hay không? Thì cho ngươi băng bó." Vừa nói, luống cuống tay chân lôi xé quần áo. Tà đạo nhân cười lạnh một tiếng, không cho Giang Phong phản kích cơ hội, thu hồi trường kiếm, đồng thời một trường hướng đỉnh đầu đánh ra, "Đạo, thử lại lần nữa ta phiên tiên trưởng." Nhắc tới cũng là kỳ quái, một trường này Tà đạo nhân rõ ràng là vô về phía nguyên không, nhưng ở đỉnh đầu của Giang Phong ngưng tụ ra một đạo khổng lồ chân khí, hình như một cái bàn tay to lớn, che kín trời trăng, hướng Giang Phong chôn nơi vô tới. Cự trưởng còn không có hạ xuống, Giang Phong liền cảm nhận được áp lực khổng lồ, bao phủ chính mình, không chỗ có thể trốn. Giang Phong biết rõ mình không tránh khỏi, dứt khoát đẩy ra Tô Mị, sau đó dùng tận toàn bộ khí lực, song trưởng hướng đỉnh đầu nên đón. Ầm. Cự trưởng tan rã. Giang Phong chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng bên trong phiên giang đảo hải, phốc phun ra một ngụm tiên huyết. Tà đạo nhân ồ một tiếng, hiển nhiên rất kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương một cái bát phẩm chân nhân lại có thể tiếp lấy đã biết một trường, hơn nữa hay là ở liên tục khổ chiến sau đó. Người này tiên phú dị bẩm, hôm nay nếu không đem trừ, ngày khác ta tất phản vì đó giết chết. Tà đạo nhân kiên định giết người ý nghĩ, vì vậy cũng sẽ không lấy cái gì hoa hoa chiêu thức, song trường rót đầy chân khí, cả người hóa thành một đạo màu đen thiểm điện, chạy thẳng tới Giang Phong đi. Lần này tất lấy đem cái mạng. Chương 52, nói tốt liên thủ lấy ẩm. Một trường vỗ ở Giang Phong lồng ngực, đem đánh bay xa 5-6 mét, rớt tại ruộng lúa mạch trung. Tà đạo nhân cho là Giang Phong đã chết, chuẩn bị đi trên người hắn lục soát diêm vương ấn. Không nghĩ tới, chính mình vừa động bước, ruộng lúa mạch đống nhiên động, nhìn chăm chăm nhìn một cái, lại là Giang Phong đứng lên, từ từ hướng mình đi tới. Này cũng bất tử. Tà đạo nhân cấm cao mày, đạo, vậy thì trở lại một chút. Đợi Giang Phong đi tới gần bên, Tà đạo nhân lại vừa là một trường, lần nữa đem Giang Phong đánh bay, lần này rất xuống ước chừng xa 10 mấy mét. Lần này dù sao cũng nên chết đi. Tà đạo nhân lầm bầm lầu bầu, có thể nói hoàn ngẩng đầu nhìn lên, đối phương lại đứng lên, từ từ hướng mình đến gần, trên mặt, trên người tất cả đều là vết máu, nhưng ngoài miệng nhưng ở bật cười, cười có chút dữ tợn. Tà đạo nhân tâm lý có chút tê dại, thứ ba trưởng dùng hết toàn bộ khí lực, toàn bộ hướng Giang Phong trên người đánh ra. Một trường này là một gã thất phẩm chân nhân tất cả lực lượng, cho nên Tà đạo nhân tin chắc, lần này Giang Phong thật lại không còn sống đạo lý. Không chỉ có Tà đạo nhân, trên núi nhỏ thiếu niên cùng trung niên cũng cho là Giang Phong chắc chắn phải chết. Nhưng ngay tại Tà đạo nhân song trưởng đến lúc, Giang Phong lại đưa ra song trưởng nên đón. Một trường đi xuống, Tà đạo nhân hổ nghi một tiếng, cảm giác thật giống như vô vào một đoàn trên bông vải, thả lỏng mềm nhũn, mặc dù mình lực lượng lớn, lại cầm đối phương một chút biện pháp cũng không có. Đây là cái gì công phu? Tà đạo nhân phung phí đến bên trong đan điền chân khí, liên tục không ngừng địa xông về đối phương, nhưng đều như đá ném vào biển rộng một dạng không có chút nào phản hưởng. Xem xét lại Giang Phong, ở Tà đạo nhân chân khí bị đụng, không chỉ không có bị bại, tinh thần ngược lại càng ngày càng thịnh vượng, trong mắt có chút lóe lên hồng quang. Ma tu, Ma tu hấp công đại pháp. Núi nhỏ trên đỉnh, người trung niên nhìn Giang Phong, có vẻ bệnh thân thể khẽ run lên. Thiếu niên cũng là vì một trong dao động, đạo, không nghĩ tới biến mất nhiều năm như vậy, trên đời lại còn có ma tu người tồn tại. Trung niên nhân nói, nhưng qua tối nay có lẽ cũng chưa có. Hấp công đại pháp chỉ có cường giả có thể đối với người yếu sử dụng, nếu như phương pháp trái ngược sẽ tạo thành lưỡng bại cầu thương kết quả. Thiếu niên không quá hiểu, đạo, nói như thế nào? Người trung niên giải thích, cường giả giống như ly lớn, người yếu giống như ly nhỏ, ly lớn có lẽ trong chén nhỏ tùy ý lấy nước, nhưng nếu như ly nhỏ lấy ly lớn trung thủy, chính mình sẽ trước bão hỏa. Bão hỏa sau đó đây? Thiếu niên truy hỏi. Trung niên nhân nói, bão hỏa sau đó sẽ tràn ra, nhưng bọn họ tràn ra không phải là thủy, mà là chân khí. Đến lúc đó song phương chân khí va chạm vào nhau, sẽ tạo thành kịch liệt nổ mạnh, nhẹ thì lưỡng bại câu thương, nặng thì song song tan cảnh mây khói. Trên mặt thiếu niên bạch qua vẻ bất nhẫn, đạo, tống thúc, ta muốn giúp hắn. Tuyệt đối không thể. Người trung niên thần sắc lại biến, đạo, thiếu chủ, chúng ta thân phận cực kỳ bí mật, tuyệt đối không thể bại lộ hành tung. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương sau đó, chúng ta đi lấy diêm vương ấn, cũng không cần tự mình động thủ giết người, đây chính là lao tiên an bài à. Thiếu niên không nói, trên mặt âm tình bất định. Ta đạo nhân cùng Giang Phong rằng co, tới đến cuối cùng trước mắt. Bởi vì cả người bị chân khí vần quanh, hai người thân thể cũng trở nên bành trướng, nhìn có chút tức cười. Lúc này, Tà đạo nhân đã phát hiện Giang Phong sử dụng là hấp công đại pháp, trong lòng hối hận không thôi, bất đắc dĩ muốn thu tay đã không còn kịp rồi. Đừng nói thu tay, bây giờ chính là há mồm nói một câu, chân khí trong cơ thể cũng sẽ hỗn loạn, sau đó đối phương chân khí sẽ bài sơn hải đảo tới. Nói tóm lại, ai nói chuyện trước ai chết trước, ai sớm thu tay ai sớm treo. Nhưng như vậy rằng co cũng không phải biện pháp, đến cuối cùng, hai người đều khó khăn có thể sống. Giang Phong đảo không có vấn đề, nếu sử xuất một chiêu này, liền ôm hẳn phải chết quyết tâm, ban đầu hắn ở trong sách thấy môn công phu này thời điểm, cảm thấy quá mức tàn nhẫn, không nghĩ tới hôm nay lại có đất dụng võ. Rốt cuộc, Giang Phong chân khí đã bão hỏa, hai người chân khí nổ lớn chạm một cái liền bùng nổ. Nhưng vào lúc này, chợt nghe phụ cận chuyển tới cười to một tiếng. Huynh đệ, không có suy nghĩ a. Nói tốt hai ta liên thủ, ngươi thế nào một mình hưởng thụ đứng lên. Trong tiếng cười, một cái hình dung thô bị tiểu mập mạp đi tới, sánh bằng phi châu nạn dân màu da, nướng chàng lớn bằng môi dày, còn có kia một con vân mái tóc màu vàng, chính là Mao Sơn trẻ mồ côi Mao Bất Dịch. Mao Bất Dịch cầm trong tay một cây châm, đến gần bên, ở tà đạo nhân trước mắt quơ quơ, sau đó trở về phía sau hắn. Trong lòng tà đạo nhân kinh hãi, không nghĩ tới Giang Phong lại còn có người rút. Nếu khiến này tiểu đạo sĩ châm chính mình một châm, ngay lập tức sẽ chân khí tăng giả, vỡ tan ngàn dặm, bất đắc dĩ mình và Giang Phong rằng có quá mức kịch liệt, căn bản không có thể rút tay ra. Lao già kia, ta tới cấp cho người trích á. Mao Bất Dịch hắc hắc cười một tiếng, một châm đi xuống, vững vàng đâm vào tà đạo nhân trên ông, sau đó rút ra. Này đâm một cái nhìn như tùy ý, kỳ thực đâm vào hoàn nhạy trên huyệt, cái tiếp nối 12 kinh lạc thượng hạ lưu thông yếu huyệt. Chỉ một thoáng, chỉ nghe suy một tiếng, tà đạo nhân chân khí tiết lộ, từ hoàn nhạy huyệt phún ra ngoài. Giang Phong biết, cơ hội tới. Hắn đem trước tà đạo nhân chuyển vận tới toàn bộ chân khí, toàn bộ tụ tập đến sống trường, tất cả toàn bộ trả lại cho đối phương. Ầm. Một trường đi xuống, tà đạo nhân giống như xì hơi quả banh ra như thế, bị đánh bay đến bán không, qua ước chừng 10 giây đồng hồ mới rơi xuống. Mà lúc này, hắn chỉ còn lại một bộ thân xác tối tha bao quanh xương, cả người khô đét quát, về phần máu thịt, cũng theo hoàn nhảy huyệt bình phun phát ra ngoài. Tà đạo nhân chết. Nhưng Giang Phong chính mình cũng không khá hơn chút nào, ngồi sập xuống đất, trong miệng to thở hổn hển. Ma Bất Dịch đạo, này, ngươi không sao chớ? Không việc gì. Giang Phong nói, nghỉ một lát liền có thể. Ma Bất Dịch đưa tay đỡ hắn lên, đạo, nếu không ta dẫn ngươi đi chúng ta Mao Sơn chữa thương chứ? Không cần. Giang Phong bước chân lảo đảo, hướng hôn mê tô mị đi tới, đạo, ta còn có chuyện, ngươi đi trước đi. Đúng rồi, vừa mới cảm ơn a. Thấy Giang Phong cũng bị thương thành như vậy còn nghĩ nữ nhân, Ma Bất Dịch thở dài nói, khuynh quốc khuynh thành giai nhân mỹ, ai ngờ giai nhân là kẻ gây họa. Nữ nhân, không đáng ra a. Nói xong, lắc đầu rời đi. Vừa mới phiên vân trưởng kia một chút, Giang Phong tuy đem tô mị đẩy ra, nhưng nàng vẫn bị chân khí ảnh hưởng đến, chấn ngất đi. Chị, tỉnh lại đi a tỷ. Giang Phong thử kêu hai tiếng. Tô mị chậm rãi mở mắt ra, thấy Giang Phong máu me khắp người, quá sợ hãi, sờ hắn gò má cùng thân thể, trên dưới quan sát đạo, tiểu phong, ngươi không sao chớ? Cái kia không tốt đạo nhân đây. Ta không sao, không tốt đạo người chết rồi. Giang Phong cười một tiếng, xoay người hướng ven đường đi tới, đạo, đi, chúng ta cưỡi xe trở về. Nhìn Giang Phong dưới chân một bước một cái huyết ấn, Tô mị tâm lý lại vừa là cảm kích vừa ấy nấy. Bởi vì chính mình nhi tử xảy ra chuyện, nàng biết rõ trên đường khả năng gặp nguy hiểm, hay lại là kéo Giang Phong trở lại Tân Hải, không nghĩ tới đem Giang Phong hại thành như vậy. Tinh thần phục hồi lại, Tô mị chay mau tới. Nàng chủ động dắt xe đạp, cũng đem áo khoác choàng ở Giang Phong trên người, đạo, tiểu Phong, ngồi lên đến, lần này tỷ mang ngươi. Chương 53, trên người hắn có điều long thấy Giang Phong cùng Tô mị lên đường, trên núi nhỏ, người trung niên hai mắt sáng lên, bởi vì kích động, thanh âm hơi có chút run rẩy, đạo, thiếu chủ, bây giờ có thể động thủ. Không nghĩ tới, thiếu niên giống như không nghe thấy, không tự di động nửa bước. Người trung niên thúc giục, không động thủ nữa, bọn họ sẽ phải tiến vào trấn nhỏ rồi. Thiếu niên như cũng trầm ngâm không nói, hồi lâu, lại xoay người lên núi một bên kia đi tới. Người trung niên mau đuổi theo, hung hăng ho khan hai tiếng, đạo, thiếu chủ, ngươi đây là ý gì? Thiếu niên ánh mắt kiên định lạ thường, đạo, tống thúc, ta nghĩ rõ. Nghĩ rõ ràng cái gì? Đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Ta Lâm Tiểu Dương, lúc trước, bây giờ, sau này, cũng sẽ không làm loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hèn hạ sự tình. Vậy ngươi muội muội làm sao bây giờ? Người trung niên nóng nảy. Thiếu niên nhìn một chút trong tay bội cây kia tiên thảo kỳ lạ, đạo, không phải là còn có Thiên Sơn Tuyết Liên sao? Trước kéo dài cánh mạng 100 ngày, luôn sẽ có những biện pháp khác. Trong trấn nhỏ, nhà nhà đã sớm tắt đèn ngủ. Giang Phong bị thương quá nặng, tối nay khẳng định không thể tiếp tục buôn ba, Tô Mị liền muốn tìm nhà nhân ra ở nhờ một đêm, có thể vừa nhìn thấy Giang Phong máu me khắp người bộ dáng, căn bản không có nhà ở nguyện ý thu nhận. Giang Phong cười khổ nói, "Chị, ta không sao, chúng ta hay lại là vội vàng hồi Tân Hải đi, tiểu bĩ là chúng ta, không phải là phổ thông bị bệnh, nếu như trễ lại thì phiền toái, ta cũng không thể tha thứ chính mình." Tô Mị thần sắc kiên định, "Đạo, nhưng là ta cũng không thể vì mình hại tử, liền đưa ngươi người em trai này sinh tử với không để ý à. Được rồi Tiểu Phong, chớ nói, tối nay chúng ta ngay tại trong xe nghỉ ngơi đi. Đến trên xe, Tô Mị luống cuống tay chân cho Giang Phong lau chùi vết thương, lại căn bản không ngừng được, lau qua, chính mình nước mắt liền rơi xuống. Giang Phong nói, chị, khát lau, nhìn một chút phụ cận nơi nào có hồ, ta giặt rửa cái tắm nước lạnh là tốt. Bây giờ Giang Phong cả người nóng bỏng khó chịu, chỉ muốn thoải mái giặt rửa cái tắm nước lạnh. Giặt rửa tắm nước lạnh, không được. Tô Mị hung hăng lắc đầu, đạo, không nói khí trời lạnh như vậy rồi, hồ thủy bẩn như vậy, vạn nhất đem vết thương lây phiền toái hơn. Nếu không, ta xem có thể hay không mượn được một chậu nước nóng. Vừa nói, nàng xuống xe phải đi. Giang Phong kéo nàng nói, tỷ đừng đi, ngươi liền tin tưởng ta đi, ta thật muốn giặt rửa tắm nước lạnh. Tô Mị quả thực không cưỡng được Giang Phong, chỉ đành phải lái xe dẫn hắn ở trấn nhỏ ném một vòng, đừng nói, thật đúng là phát hiện một cái hồ, chỉ là mặt hồ đã sớm đóng băng, lạc tràn đầy thật giấy tuyết động. Tô Mị đỡ Giang Phong xuống xe, đạo, ngươi xem một chút, vậy làm sao giặt rửa? Giang Phong lảo đảo đi tới bên bờ, đem quần áo toàn bộ cởi xuống, chỉ mặc quần cộc, đi tới chính giữa hồ nước nơi, một cước giẫm mở một cái kẽ nước băng tuyết, mặt đầy say mê địa ngồi xuống xuống, đạo, thật thoải mái à? Tô Mị ở bên bờ nhìn thật lâu, không nghĩ tới Giang Phong khí sắc thật càng ngày càng tốt rồi, tâm lý tức tắc kêu kỳ lạ. Nàng không khỏi nghĩ đến, hai người lần đầu gặp mặt tình cảnh, lúc ấy chính mình nhi tử rơi vào kẽ nước băng tuyết, vây xem nhiều người như vậy, không có một dám hạ thủy, chỉ có Giang Phong, bất chấp nguy hiểm địa nhảy vào trăng sáng trong hồ, đem chính mình nhi tử cứu đi lên. Nghĩ đến chuyện cũ, Tô Mị mặt đầy vui vẻ yên tâm, thầm nghĩ, chẳng lẽ Tiểu Phong hắn thật không sợ nước lạnh? Phao trong chốc lát, Giang Phong hô, ta không sao rồi tỷ, ngươi cũng trở về trong xe một lát thôi đi. Tô Mị đạo, vậy được, chính ngươi cẩn thận chút. Mệt nhọc một ngày, Tô Mị ngồi trên xe, chỉ chốc lát sau liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Giang Phong cũng là như vậy, đứng ở trong hồ, thể xác và tinh thần vô cùng buông lỏng. Hai người đều tiến vào mộng đẹp. Nhưng vào lúc này, Giang Phong cởi ở bên bờ quần áo đột nhiên từ mình động, nguyên lai là Diêm Vương ấn. Trên con dấu, cái kia màu đen long quần quần sóng ngầm, một lát sau, lại hóa long bơi đi xuống, xuyên qua bụi cỏ, tiến vào hồ, thân hình cũng biến thành càng ngày càng lớn, ước chừng dài mười mấy mét, vòng quanh Giang Phong bơi qua bơi lại. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng. Từ ngực, từ ngực. Ngoài cửa xe truyền tới một trận bọt khí âm thanh, thật giống như có người ở đấu nước. Tô Mị thật dài đưa tay ra mời vương người, mở mắt nhìn một cái, làm thời thần sắc đại biến. Bắt đầu nàng cho là mình nhìn lầm rồi, có thể xoa xoa con mắt nhìn lại, không sai. Toàn bộ hồ đều sôi trào, mạo hiểm quần quần hơi nóng, trong hồ, một cái màu đen cự long chính tới lui tuần tra, vòng quanh Giang Phong quanh quẩn, thật giống như đang bảo vệ chủ nhân tu dưỡng chữa thương, để tránh bị người ngoài quấy rầy. Giang Phong trên người phát ra hơi nóng, hắc long trên người phát ra khí lạnh, hai người vừa vặn bổ sung. Thiên, Tô Mị cả người run lên, thật chặt che miệng mình, cố gắng không để cho mình phát ra âm thanh, tâm lý thầm nói, chuyện này, tình huống gì? Tại sao có thể có long ở chỗ này? Tô Mị lo lắng Giang Phong an nguy, muốn xuống xe nhìn một chút, có thể nhìn thấy kia cái hắc long, cả người cũng trở nên mềm nhũn, nhất không được phân hào khí lực. Long, trong truyền thuyết cao quý nhất sinh vật. Nham thạch kia một loại miếng vảy, vừa to vừa dài long tu, cùng với nhìn thiên địa bằng nửa con mắt vạn vật ánh mắt của tôn quý, để cho người ta không dám cùng đem nhìn thẳng. Tô Mị đáy lòng sinh ra một loại muốn quỳ bái xung động, đó là sinh vật cấp thấp đối với sinh vật bậc cao ngửa mặt trông lên. Long, hắc long, thần tiên. Ngoài xe truyền tới một kinh ngạc thanh âm, nguyên lai là dậy sớm dân chấn. Nhìn thấy trong hồ cảnh tượng, dân chấn đùng một chút, trực tiếp quỳ dưới đất, hướng về phía Hắc Long cùng Giang Phong không ngừng dập đầu. Thiên càng ngày càng sáng, dân trong chấn càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều bị trước mắt hình ảnh khiếp sợ đến, đồng loạt quỳ xuống bên bờ, đầu cũng không dám ngẩng lên xuống. A, thật thoải mái a. Giang Phong mở mắt ra, có một chút bay lên trời, vững vàng rơi vào bên bờ. Cơ hồ trong cùng một lúc, Hắc Long bèo một chút bơi về bên bờ, rơi vào Diêm Vương ấn thượng, biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến lúc này, dân trong chấn mới phục hồi tinh thần lại, hồi tưởng vừa mới, thật giống như có một khối đá lớn đè ở trên người mình, phải quỳ xuống quỳ lạy mới có thể tiêu trừ trong lòng sợ hãi. Thần tiên a, nhất định là thần tiên. Dân trong trấn liên tiếp bò dậy, mặt đầy sợ hãi nhìn Giang Phong, cũng không lúc nhỏ giọng thì thầm. Giang Phong tự mình rót không nhìn thấy Hắc Long, mặc quần áo vào, trở lại trong xe, đạo, chị, ngươi cũng tỉnh rồi. Têu ba tiếng, Tô Mị Phương mới tỉnh cơn mơ, nhìn ánh mắt của Giang Phong cực kỳ phức tạp, lẩm bẩm nói, Long, vừa mới trên người của ngươi có điều long. Cái gì? Giang Phong cúi đầu hướng trên người mình nhìn một chút, đạo, cái gì long à? Tô Mị đạo, vừa mới ngươi lúc tắm rửa, trong hồ có một cái hắc long, ở vây quanh ngươi tới lui tuần tra. Giang Phong âm thầm cau mày, đưa tay sờ Tô Mị cái chán, đạo, chị, ngươi có phải hay không là tối hôm qua bị sợ ngu? Ta không có, ngươi mới ngốc đây. Tô Mị sắc mặt trở nên hồng, đạo, vừa mới thật có con rồng, không tin ngươi hỏi bên ngoài những người đó. Giang Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ dân chấn cũng hướng bên bờ chạy tới, chạy nhanh đã quỳ xuống bên bờ, bưng nước hồ hướng trong miệng dội thẳng, một bên rót vừa nói, đây chính là thánh thủy a, là thần tiên cùng lòng tắm xong thánh thủy, chị được bách bệnh. Giang Phong đầu góc mơ hồ, suy nghĩ những người này cũng điên rồi sao? Mệt sức bất quá vãi phao đi tiểu ở trong hồ, chẳng lẽ khẩu vị cũng không tệ lắm. Chương 54, Sa Á Đỉ Cạ ở trấn nhỏ ăn xong điểm tâm, hai người lập tức lên đường, đi Tân Hải thành phố. Lý Tiểu Lộc cùng nàng lão công gần đây quan hệ hòa hoãn không ít, đoạn thời gian trước đã dọn về gia trụ, tiểu vi cũng ở đó. A Di đô thị tiểu khu. Đậu xe xong, Tô Mị mau tới lầu, một đêm trôi qua, cũng không biết chính mình hài tử bây giờ thế nào. Đinh Đông, cửa mở ra. Lý Tiểu Lộc người mặc thật dày quần áo ngủ, thần sắc có chút tiểu tụy, nhìn thấy Tô Mị, trực tiếp đem nàng kéo vào, mặt đầy trách nói, ngươi một cái hồ mị tử, ở nơi nào phóng đãng một đêm, thế nào bây giờ mới đến? Tô Mị một trận ngượng ngùng, đạo, tối hôm qua xảy ra chút chuyện, chỉ hoan đến bây giờ. Tiểu Vi đây, bây giờ thế nào? Lý Tiểu Lộc dẫn hai người tới phòng ngủ, đạo, náo loạn một đêm, sáng sớm hôm nay mới ngủ, bây giờ còn là đừng quấy rầy rồi, để cho hắn ngủ một lát nhi đi. Ừ. Tô Mị mặt đầy tự ái, niếp thủ niếp tức đi tới, đứng ở mép giường nhìn nước chừng một phút, dịch rồi dịch chăn, sau đó rời đi, đóng cửa lại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì a Lộc Lộc? Thế nào Tiểu Vĩ liền chúng ta? Trở lại phòng khách, Tô Mị hỏi. Lý Tiểu Lộc đạo, tối hôm qua ta cùng Tiểu Vĩ ở phòng khách làm trò chơi, đột nhiên hắn gọi một thân thể cương ở nơi đó không nhúc đích, bắt đầu ta cho là hắn đang cùng ta náo, ai ngờ đưa tay vừa đụng, hắn liền co quắp mà ngã trên mặt đất dậy rồi. Mặc dù sự tình đã qua, Tô Mị nghe hay lại là sợ, đạo, sau đó thì sao? Lý Tiểu Lộc đạo, sau đó ta cùng Gia Hảo liền dẫn hắn đi xem thầy thuốc, có thể thua một chai thủy, sốt cao còn chưa lui. Gia Hảo nói, hắn có thể là chúng ta liền điện thoại cho người rồi. Sau đó nữa thì sao? Tô Mị không muốn bỏ qua liên quan tới chính mình hải tử hết thảy. Lý Tiểu Lộc đạo, lại sau đó, Gia Hảo mời một vị âm dương tiên sinh đến, nói bản lĩnh rất lớn, giúp Tiểu Vĩ làm một đêm lễ cúng. Nghe đến đó, Giang Phong không nhịn được chen miệng nói, kia âm dương tiên sinh người đâu? Lý Tiểu Lộc đạo, buổi sáng mới vừa đi, Gia Hảo cùng hắn cùng đi ra ngoài, nói là tối hôm nay trở lại. Giang Phong ngừ một tiếng, không nói gì. Tô Mị nhìn ra hắn trong lời nói có hàm ý, đạo, Tiểu Phong, có vấn đề gì không? Giang Phong không trả lời, ở trong phòng khách bắt đầu đi loanh quanh, hồi lâu mới nói một câu, đạo, bây giờ còn khó nói. Đi tới Bắc Tường cung phụng Phật bài địa phương, Giang Phong đống nhiên ngừng lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm Phật bài nhìn. Lý Tiểu Lộc lao công Phùng Gia Hảo, làm là quốc tế mua bán, thường xuyên cũng ở tại Thái Lan, vị này Phật bài cũng là hắn gần đây mang về. Thế nào? Là Phật bài có vấn đề sao? Lý Tiểu Lộc khẩn trương đứng lên, đạo, vốn là ta cũng không muốn cung phụng loại vật này, sợ trong nhà tao xui, nhưng Gia Hảo nói, vị này Phật bài phi thường linh nghiệm, cầu gì được đó. Giang Phong cười lạnh một tiếng, không nói gì. Ngồi trong chốc lát, Lý Tiểu Lộc đi trên đường mua thức ăn. Đợi nàng ra ngoài, Tô Mị mặt đầy trịnh trọng nhìn Giang Phong, đạo, Tiểu Phong, ngươi có phải hay không là đã nhìn ra cái gì? Giang Phong trầm trầm gật đầu, chỉ Phật bài đạo, trong này ở một cái tiểu quỷ. À, trong lòng Tô Mị cả kinh, đạo, Tiểu Vĩ chúng ta, có phải hay không là cũng cùng này Phật bài có quan hệ? Giang Phong nói, lại tha cho ta hỏi nàng một chút. Vừa nói, Giang Phong cầm lấy giấy và bút, vẽ một đạo hiện thân phủ, hướng Phật bài thượng như vậy dán một cái, nghiêm nghị quát lên, còn không ra. Ông, Phật bài một trận run rẩy, hồi lâu, lộ ra một cái buộc tóc đuôi ngựa biện đầu nhỏ, nhưng rất nhanh lại rụt trở về, thật giống như rất sợ hãi dáng vẻ. Giang Phong quay đầu nhìn một chút, đem rèm cửa sổ kéo lên, che kín dương quang, đạo, bây giờ đi ra đi. Sa A Đi Ca, Ken Cố Nị Ca. Một cái da thịt đen thui tiểu nữ quỷ tử Phật bài lý đi ra, trợn to con mắt, tò mò nhìn chung quanh đồng thời. Thái Văn. Giang Phong có chút ngộng, quay đầu nhìn Tô Mị đạo, chị, ngươi sẽ tiếng Thái không? Tô Mị mở mịt lắc đầu. Suy nghĩ một chút, nàng lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái có thể phân biệt phát biểu áp, đạo, dùng nó thử một chút. Cứ như vậy, Giang Phong dùng tiếng phổ thông câu hỏi, chuyển đổi thành tiếng Thái phát ra cho tiểu nữ quỷ nghe, lại đem tiểu nữ quỷ trả lời phiên dịch thành tiếng phổ thông, dày vò nửa ngày, cuối cùng là đem sự tình đại khái hiểu rõ. Nguyên lai, like, tối hôm qua cái kia âm dương tiên sinh, căn bản cũng không phải là tự cấp tiểu vi trừ tà chữa bệnh, mà là để cho tiểu nữ quỷ đi câu tiểu vi hồn, để cho tiểu vi cùng nàng ở một chỗ làm nhỏ quỷ. Thấy câu này thời điểm, Tô Mị mặt liền biến sắc, xoay người liền hướng ngoài đi. Thì ngươi làm gì vậy? Giang Phong đội vàng kéo nàng. Tô Mị giận đùng đùng nói, ta muốn tìm Phùng Gia Hảo để hỏi cho rõ ràng. Thì ngươi đừng xung động. Giang Phong nói, bây giờ chúng ta còn không chắc chắn, đây là Phùng Gia Hảo ý tứ hay lại là kia âm dương tiên sinh ý tứ, cái này còn cần hỏi. Tô Mị đạo, người là Phùng Gia Hảo tìm, hắn khẳng định thoát không khỏi liên quan. Giang Phong nói, vậy thì càng không thể lỗ mãng. Nếu như bây giờ đi qua chất vấn, bọn họ khẳng định lên tiếng chối. Khó giải thích nhất là, ngươi để cho Tiểu Lộc tỉ kẹp ở giữa làm sao bây giờ? Lý Tiểu Lộc nhất định là không biết chuyện, nếu không tối hôm qua nàng cũng sẽ không cho Tô Mị gọi điện thoại. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Mị còn không có hết giận, ngực lên xuống không chừng. Giang Phong nói, bắt tặc bắt tang vật, bắt gian tại trận. Nếu như muốn định hai người bọn họ tội, phải nhất định đến khi tối nay, tại chỗ bắt được tội chứng. Tô Mị hướng phòng ngủ nhìn một cái, đạo, Tiểu Vĩ không có sao chứ? Giang Phong nói, có ta ở đây đây. Kia, yeah. Được rồi, liền nghe ngươi. Tỉnh táo lại. Tô Mị cũng ý thức được vừa mới chính mình thật có điểm trùng động. Ăn cơm chưa xong, Tiểu Vĩ tỉnh, uống nửa bát cháo. Giang Phong giúp hắn kiểm tra một lần, lại để cho hắn về ngủ rồi. Thừa dịp Lý Tiểu Lộc không có ở đây, Tô Mị len lén hỏi như thế nào đây? Tiểu Vĩ không có sao chứ? Không việc gì. Giang Phong cho Tô Mị an viên định tâm hoàn, đạo, Tiểu Vĩ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng trời sinh dương khí trọng, một điểm này theo ta. Không có 5-3 ngày, tiểu nữ quỷ thật đúng là câu hắn không được hồn nhi. Nghe được theo ta hai chữ thời điểm, Tô Mị mặt quét địa đỏ, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Phùng Gia Hảo và bạn đi ra ngoài nói chuyện làm ăn, thẳng đến trời tối mới trở về. Cùng hắn cùng trở lại, còn có tối hôm qua cái kia âm dương tiên sinh, Chu Tiêu Mục. Đây là Giang Phong lần đầu tiên thấy hai người. Phùng Gia Hảo liền một bình thường phú nhị đại thương nhân, trong bụng hàng không nhiều, nhưng cũng rất luôn cho là mình cái gì đều hiểu. Về phần cái kia Chu Tiêu Mục, giống như Phùng Gia Hảo, 30 tuổi tuổi chừng, nhưng tính cách cùng với hoàn toàn ngược lại, mang kim sợi khung con mắt, nói chuyện vẻ nho nhã, không biết còn tưởng rằng là cái lão sư. Ăn xong cơm tối, Phùng Gia Hảo đề nghị đánh mặt trược, nói mấy cái bằng hữu hiếm thấy tụ chung một chỗ. Lý Tiểu Lộc thứ nhất nhấc tay tán thành, Tô Mị cùng Chu Tiêu Mục đều nói tùy tiện, bốn người cứ như vậy ngồi xuống, đem Giang Phong lượng ở một bên. Giang Phong vui vẻ thanh nhàn, bản thân một người xem TV, dù sao những thứ này phú nhân chơi bài quá lớn, mặc dù mình thu được số học hiệp hội 1 triệu tiền thưởng, nhưng ở trước mặt những người này thật sự là không đáng nhắc tới. Bất quá, đánh một giờ, Giang Phong phát hiện không được bình thường. Tô Mị thua quá nhiều. Một giờ thua gần ngàn vạn, không phải là vận khí vắt tới cực điểm, chính là bị người làm cục. Chương 55, phụ cực Thái Lai Tô Mị có chút mất hết hứng thú. Nhìn một chút trước mắt, liền còn dư lại hơn 10 vạn tiền mặt, đứng lên nói, "Tiểu Phong, ngươi tới đánh một hồi, ta thượng cái phòng vệ sinh." Giang Phong đang có ý đó đâu rồi, vì vậy vội vàng đáp ứng. Ngồi vào trên chiếu bài, Giang Phong quét nhìn một vòng, phát hiện Phùng Gia Hảo thắng được nhiều nhất, Chu Tiêu một thứ hai, Lý Tiểu Lộc không thua không thắng, chỉ có Tô Mị một người thua cái đáy nhi hướng tiên. Phong thủy, khí chàng cũng không có vấn đề gì, kia là nguyên nhân gì đây? Hai vòng đi xuống, Giang Phong phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, Phùng Gia Hảo đồ bài phần lớn đều là tự sở. Hơn nữa, mỗi lần hắn sở tới đồ bài thời điểm, thủ cũng sẽ ở giữa không trung dừng lại mấy giây. Lại một lần nữa tự sở sau đó, trước mặt Tô Mị chỉ còn lại 20 ngàn khối, không lúc này quá, Giang Phong cũng rốt cuộc phát hiện trong đó huyền cơ. Nguyên lai, Phùng Gia Hảo trên tay mang một chuỗi Phật Châu, 9 viên Phật Châu, bên trong phong ấn 9 tiểu quỷ, để dùng cho hắn xả bài, đổi bài. Vừa vặn lúc này, Tô Mị từ phòng vệ sinh trở lại. Phùng Gia Hảo một bên thu tiền, một bên nói đùa, thua nữa đi xuống sẽ phải cởi quần áo rồi à. Lý Tiểu Lộc liếc hắn một cái, đạo, thắng hai cái tiền đem người có thể. Nói người vô tâm, người nghe hữu ý Giang Phong sớm cảm thấy ánh mắt của Phùng Gia Hảo có chút quái dị, luôn len lén liếc Tô Mị, thầm nghĩ, hàng này không phải là ăn trong chén nhìn trong nồi, đối với Tô tỷ tỷ có cái gì lòng xấu xa chứ? Tô Mị cười nói, quần áo ta sẽ không cởi, hôm nay liền chơi bữa đến này đi. Khà khà. Phùng Gia Hảo ngôn ngữ tương kích đạo, đường đường Tân Hải thành phố nữ nhà giàu nhất, không phải là sợ chưa? Ta sợ các ngươi. Tô Mị cũng là một nội tâm mạnh hơn nhân, vì vậy nói, Tiểu Phong tránh ra, xem ta hôm nay không đem bọn họ thắng khóc. Người dù chứ điểm. Giang Phong dặn dò một câu, đi tới phòng vệ sinh, vẽ một đạo chuyển vật phù. Sau khi trở về, đứng sau lưng Tô Mị, nhưng không biết nên thế nào hạ thủ. Gián phù là yêu cầu đẩy ra thịt, không thể cách quần áo. Hơn nữa ba người khác còn nhìn đâu rồi, thế nào đem phù áp vào Tô Mị trên người? Nhìn thấy trên bàn trà sữa, Giang Phong động linh cơ một cái, vươn lên trà sữa, không cẩn thận thủ run run một cái, giáp vào Tô Mị sau lưng. Tô Mị nha một tiếng, sợ hết hồn. Giang Phong đội vàng ngồi trồn hổm xuống giúp nàng lau chùi. Đạo, thật xin lỗi á tỷ, ta không chú ý. Lau quần áo thời điểm, Giang Phong nhanh chóng vén lên quần áo của Tô Mị, đem phù hướng nàng sau lưng dán một cái. Lần này động tác cực nhanh, hơn nữa còn là tránh sau lưng Tô Mị, ba người khác cũng không có chú ý đến. Bất quá, Tô Mị chính mình nhưng là lòng biết rõ, cảm thấy sau lưng nóng lên, hình như là bị Giang Phong sờ một chút, bất quá cũng không nghĩ nhiều, cho là Giang Phong lau quần áo không cẩn thận đụng phải. Gián hoàn chuyển vận phù sau đó, Tô Mị vận may quả nhiên đã khá nhiều, liền đổ hai cây. Nhưng chỉ bằng như vậy còn chưa đủ, mỗi lần Phùng Gia Hảo bắt bại thời điểm, Giang Phong cũng sẽ âm thầm phát công, cường đại khí chẳng bị dọa sợ đến những đám tiểu quỷ đó không dám lô mãng, cho dù luôn cuống tay chân đem bài đổi, cũng thường thường đổi thành mặt bài. Rất nhanh, Tô Mị liền bắt đầu bao đồ rồi, chơi một nửa giờ, lại đem trước thua toàn bộ thắng trở lại. Phùng Gia Hảo trợn tròn mắt, ở dưới mặt bàn mặt lén lén đá Chu Tiêu Mộc xuống. Chu Tiêu Mộc đứng lên nói, trước nghỉ một lát đi. Gia Hảo, đi, đi bên ngoài hút điếu thuốc. Hai người đi bên ngoài hút thuốc, Lý Tiểu Lộc cũng đi phòng vệ sinh rồi. Giang Phong nhân cơ hội kéo Tô Mị đi tới phòng bếp, đạo, chị, vừa mới thật xin lỗi à, ta cố ý đem trà sữa rơi vãi ở trên thân thể của ngươi, nhưng thật ra là mượn cơ hội ở ngươi sau lưng dán một đạo chuyển vật phù. Chuyển vật phù. Tô Mị sửng sốt một chút, rồi tay lần mò, mới phát hiện trên người dán một trang giấy, vừa mới đánh bài quá chuyên tâm, lại không có cảm giác đến. Nguyên lai là ngươi đang giúp ta à? Tô Mị cười nói, không trách đột nhiên trong tay ta khí thì trở nên được rồi đây. Giang Phong nói, nhưng bây giờ Phùng Gia Hảo cùng Chu Tiêu Mục đã nhận ra được không đúng, bọn họ nhất định sẽ có chút phòng bị, chuyển vận phù không dễ xài rồi, chúng ta phải đổi một phương pháp. Đổi cách gì? Tô Mị hiếu kỳ hỏi. Giang Phong xoay người, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đưa tay vào háng, rút một cây lông gà, đau đến mắng nhiếc. Hắn đem lông gà lấy tay nghiền nát, hòa tan ở một ly nước sạch bên trong, bưng cho Tô Mị đạo, chị, đưa cái này uống. Lông gà là thân người thượng trí nhu vật trí âm, dùng loại vật này ngâm nước uống, có thể mang vận khí ép đến mức tận cùng. Có câu nói, phụ cực thái lai, làm một người bi thảm tới cực điểm thời điểm, khí vận sẽ lên cao, đây là thiên chi đại đạo, vô luận dùng cái gì thủ đoạn cũng nghịch chuyển không được. Vừa mới Giang Phong là đưa lưng về phía Tô Mị nổ lông, lại tốc độ tay cực nhanh, Tô Mị cũng không biết cái ly này trong nước đục thả là cái gì. Nàng đối với Giang Phong chưa từng có bất kỳ hoài nghi, không chút suy nghĩ liền đem nước uống rồi, uống xong có chút cau mày, đạo, thế nào có một cỗ mùi khai. Giang Phong tâm lý vui vẻ, cố nén cười đạo, uống thật là ngon sao. Tô Mị chép chặt lưỡi, vẻ mặt thành thật nói, vừa mới bắt đầu uống cảm giác tao được hoảng, bất quá tinh tế đổ bật đứng lên, thật giống như rất có khẩu vị, trở về trô vô cùng. Đúng rồi Tiểu Phong, rốt cuộc là thứ gì ạ? Giang Phong nào dám nói thật, cố tả hữu mà nói hắn, đem Trung Nguyên hiểu thích qua một lần, cuối cùng nói, chờ hạ trước mấy bả ngươi có thể sẽ thua, nhưng rất nhanh sẽ biết phủ cực thái lai. Ồ, lợi hại như vậy đây. Tô Mị lại chép miệng một cái, cảm thấy trong cổ họng vẫn có một cổ là lạ mùi vị, kéo Giang Phong nói, ngươi rốt cuộc cho ta hút thứ gì ạ? Giang Phong lại cũng không nhịn nổi, cười lên ha ha. Mặc dù Tô Mị không biết hắn dở trò gì, nhưng là ý thức được mình là bị khi dễ rồi, túm lỗ thay hắn đạo, tốt ngươi một cái Tiểu Phong, có phải hay không là đùa bỡn tỉ tỉ? Nhanh lên từ thực chiêu tới. Hai người đang ở trong phòng bếp lôi lôi kéo kéo, đột nhiên Lý Tiểu Lộc đi tới, khoa trương ho khan một cái hai tiếng, âm dương quái khí đạo, ái chà chà, làm gì vậy đây là, cẩn thận bị chính mình nhi tử nhìn thấy a. Tô Mị đỏ mặt đem Giang Phong đung ra, dòm Lý Tiểu Lộc đạo, ngươi một cái lãng móng chân hiệu tử, có mặt nói ta. Phút chốc, mọi người công tác chuẩn bị cũng làm xong, trở lại bài bản tiếp tục đối với chiến. Lần này Phùng Gia Hảo không chỉ có trên tay mang Phật Châu, trên cổ, thậm chí trên mắt cá chân cũng quấn một vòng lớn. Tiểu quỷ mặc dù có thể chuyển vận, nhưng đối với chủ nhân lực phản cũng cực mạnh, cứ thế mãi, chủ nhân không chỉ có không thể lái tiểu quỷ, ngược lại sẽ trở thành tiểu quỷ con rối. Vì đối phó Tô Mị, xem ra bọn họ là hoàn toàn không đếm xỉa đến. Thành như Giang Phong dự liệu như vậy, bắt đầu mấy cục, Tô Mị thua vậy kêu là một cái thê thảm, bất quá ba vòng vừa qua, khí vận đại chuyển, phụ cực thái lai, đây là thiên chi đại đạo, ai cũng không thể nghịch tiên. Lại đánh nửa giờ, Tô Mị không chỉ có đem trước thua tiền thắng trở lại, ba người khác tiền mặt cũng toàn bộ vào nàng túi tiền. Phùng Gia Hảo có chút chịu không nổi, hung ác trợn mắt nhìn Chu Tiêu Mục liếc mắt, đem bài đẩy một cái, đạo, không chơi, không chơi, thật mẹ hắn xui xẻo. Chu Tiêu Mục cũng là âm thầm cau mày, đạo, được rồi, thời gian cũng không sớm, nếu không, nay thiên tiên tới đây. Gia Hảo, người lái xe đưa ta một chút, ta hiện tại không có mở xe. Thấy hai người đứng dậy muốn đi, Tô Mị vội nói, chờ một chút, tiểu vị bây giờ hắn không sao chứ? Ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Chu Tiêu Mục dừng bước xoay người, đạo, tối hôm qua ta cho tiểu vĩ làm lễ cúng, đã không còn đáng ngại. Bất quá, bây giờ hắn thân thể suy yếu cực kỳ, ngày mai chúng ta được dẫn hắn đến Linh Sơn trên đỉnh, hấp thu một ít thiên địa linh khí. Chương 56, Linh Sơn đi sau khi hai người đi, Tô Mị cùng Giang Phong cũng mang theo tiểu vĩ về nhà. Đem tiểu vĩ dỗ ngủ sau, Tô Mị hỏi Tiểu Phong, bọn họ bảo ngày mai đi Linh Sơn, ngươi thấy thế nào? Giang Phong nói, có âm mưu là khẳng định, chính là không biết bọn họ là cái gì kế hoạch. Tô Mị đạo, nếu không chúng ta không đi đi, vạn nhất tiểu vĩ lại ra cái gì sự tình, ta sau này có thể làm sao bây giờ à? Giang Phong không nhịn được nhắc nhở nàng nói, chị, ngươi chính là lo lắng nhiều chính ngươi đi. Bọn họ đối phó tiểu vĩ là giả, chân chính mục tiêu nhưng thật ra là ngươi. Ta. Tô Mị có chút kinh ngạc, đạo, ta có cái gì tốt đối phó? Bọn họ mưu đồ gì? Giang Phong nói, thì ngươi là thật khờ hay là giả ngốc? Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, lại vừa là chúng ta Tân Hải thành phố nữ nhà giàu nhất, không biết bao nhiêu nam nhân tiên tiên nằm mơ cũng sẽ nằm mơ thấy ngươi. Ngươi nói bọn họ mưu đồ gì? Nào có khoa trương như vậy. Tô Mị sắc mặt trở nên hồng, mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng tâm lý vẫn thật cao hứng, đắc ý trong chốc lát, đạo, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Giang Phong nói, ta tùy tiện, thì nhìn ngươi nghĩ như thế nào. Vừa vặn lúc này, Tiểu Vĩ tỉnh lại, vừa nghe nói phải đi leo núi, kích động đến không được, lôi Tô Mị tay lái, sống chết không chịu buông tay. Tô Mị bị hắn huyên náo không có cách nào thêm nữa, lúc trước xác thực chính miệng đã đáp ứng nhi tử đi leo sơn, vì vậy nói, nếu không, ngày mai chúng ta phải đi một chút. Giang Phong cười nói, ngươi không sợ gặp nguy hiểm? Tô Mị mắng, đây không phải là có ngươi đang ở đây mà. Hơn nữa, trước sự tình vẫn chưa xong đâu rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ còn có âm mưu quỷ cái gì. Nghỉ đông trường học phong giáo, hơn nữa ngày mai phải đi Linh Sơn, Giang Phong ngay tại Tô Mị nhà ở xuống. Trở lại Tân Hải Hoa Viên đã trễ lắm rồi. Tô Mị đem nhi tử thu xếp ổn thỏa, chính mình đi tắm. Tắm xong đi ra, phát hiện Giang Phong căn phòng đèn sáng rỡ, Tô Mị gõ cửa đạo, "Tiểu Phong, ngươi vẫn chưa ngủ sao?" "Không có đây." Bên trong truyền tới giọng nói của Giang Phong. Hai ngày này xảy ra quá nhiều sự tình, Tô Mị nhất thời nửa khắc cũng không ngủ được, chần chờ một chút, "Đạo, ta đây tiến vào à, muốn cùng ngươi nói chuyện một chút, có thuận tiện hay không?" "Thuận lợi a." Giang Phong không chút nghĩ ngợi. Tô Mị người mặc quần ngủ, đẩy cửa vào, chỉ thấy Giang Phong đang ở nơi đó vẽ bùa, vẻ mặt thành thật, ngoài ra trên bàn còn có mấy cái ấm áp bảo. "Làm cái gì vậy?" Tô Mị có chút hiếu kỳ. Giang Phong nói, ta vẽ hai tờ nghe lén phủ, giấu ở ấm áp bảo bảo bên trong, ngày mai giao cho Phùng Gia Hảo cùng Chu Tiêu Mục, chỉ cần bọn họ dán lên ấm áp bảo bảo, chúng ta là có thể nghe lén được bọn họ đối thoại. Thần kỳ như vậy. Tô Mị có chút hăng hái, chỉ ngoài ra ba tấm lá bùa đạo, những thứ này vậy là cái gì? Này ba tấm cũng là nghe lén phủ. Giang Phong giải thích, nghe lén phủ chia làm tử phủ cùng mẫu phủ, tử phủ dán vào trên người đối phương, mẫu phủ dán vào trên người chúng ta, như vậy chúng ta mới có thể nghe lén. Đến thời điểm ngươi, ta cùng Tiểu Lộc tỷ, ba người chúng ta cũng dán lên mẫu phủ, để cho Tiểu Lộc tỷ cũng biết một chút về nàng lao công rốt cuộc là dạng gì nhân. Cái biện pháp này hay. Tô Mị không che giấu được kinh hỉ, nhìn ánh mắt của Giang Phong có chút phức tạp, vi diệu, đạo, cũng là ngươi lợi hại. Giang Phong nói, biện pháp là được, bất quá, chỉ sợ hai người bọn họ không dám ấm áp bảo bảo. Tô Mị suy nghĩ một chút, đạo, ngày mai ta cùng Lộc Lộc nói một chút, do nàng xuất thủ, Phùng Gia Hảo cùng Chu Tiêu Mục cũng sẽ không hoài nghi. Sáng ngày thứ hai, mấy người đang A Di đô thị tiểu khu hội họp. Tô Mị trước thời hạn đem ấm áp bảo bảo giao cho Lý Tiểu Lộc, cũng giải thích một phen. Nghe xong, Lý Tiểu Lộc lại vừa là mới mẻ lại vừa là kích động, đạo, ta sớm cảm thấy hai người bọn họ không được bình thường, thật giống như lừa gạt đến ta đang làm cái gì sự tình, các ngươi cũng ở đây hoài nghi. Tô Mị ngượng ngùng thừa nhận, dù sao đối phương là Lý Tiểu Lộc lão công. Giang Phong chen miệng nói, là ta hoài nghi, ta cảm thấy được cái kia Chu Tiêu Mục có vấn đề. Lý Tiểu Lộc ngực lớn nhưng không có đầu óc, ngược lại không có hỏi lại cái gì, thì điên đem ấm áp bảo bảo đưa cho, chỉ là không nghĩ tới, hai người lại tịch thu. Làm sao bây giờ hả? Sau khi trở về, Lý Tiểu Lộc cũng không có biện pháp. Giang Phong nói, trong núi khí hậu âm trầm, đến lúc Linh Sơn thử lại một chút đi. Linh Sơn, chỗ Tân Hải thành phố biên giới, là một nơi nguyên thủy sơn lâm, ban đêm đi ngang qua nơi đây, thường có thể nghe được hổ gầm viên hy tiếng. Bất quá, liên quan tới Linh Sơn nhiều nhất truyền thuyết, không phải là hổ cũng không phải vượng, mà là hồ ly. Truyền thuyết trên núi ở một vị hồ ly đại tiên, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, có thể thỏa mãn mọi người nói lên bất kỳ yêu cầu gì. Đương nhiên, muốn kiếm về tay, trước phải cho đi. Nếu muốn thỏa mãn chính mình nguyện vọng, đầu tiên phải cho hồ ly đại tiên cung phụng một cái tiểu hài, bởi vì chỉ có ăn tiểu hài, hồ ly đại tiên mới có thể giữ pháp lực. Đến dưới núi, Phùng Gia Hảo không nhịn được dùng mình một cái, hùng hùng hổ hổ đạo, này quỷ địa phương, thật mẹ nó lạnh à. Giang Phong cùng Tô Mị Tâm hữu linh tê, đồng thời nhìn về phía Lý Tiểu Lộc. Lý Tiểu Lộc này mới phản ứng được, trực tiếp đem một cái ấm áp bảo bảo dính vào Phùng Gia Hào trên người, đạo: "Vừa mới cho ngươi còn không muốn, bây giờ biết lại chứ? Chó cắn Lữ Đồng Tân, không thức hảo nhân tâm. Hắc hắc, hay là ta lão bà được, đúng không lão Chu?" Phùng Gia Hào cười gian một tiếng. Vì tránh cho đối phương hoài nghi, Giang Phong, Tô Mị cùng Lý Tiểu Lộc cũng mỗi người dán lên ấm áp bảo bảo, ngay cả Tiểu Vĩ cũng dán một cái, dĩ nhiên, hắn bên trong là không có phủ. Lý Tiểu Lộc đem người cuối cùng ẩn tàng tử phù ấm áp bảo bảo cho Chu Tiêu Mục, đạo: "Ngươi cũng dán một cái chứ?" Phùng Gia Hào vội nói: "Lão Chu, đây là ngươi chị dâu tâm ý, còn không mau nắm." Mặc dù Chu Tiêu Mục hiểu sơ âm dương chi thuật, nhưng cùng Giang Phong so với thật là một trời một vực, sao có thể nhìn ra trong đó huyền cơ, thấy những người khác dán, vì vậy cũng vội vàng dán lên. Dán hoàn ấm áp bảo bảo, mấy người các hoài quỷ thai, bây giờ sẽ bắt đầu leo núi. Đi trong chốc lát, bọn họ liền chia làm hai tốt, Phùng Gia Hào cùng Chu Tiêu Mục ở trước mặt, mấy người khác là cố ý rơi vào phía sau. Bò có nửa giờ, ngẩng đầu đã không thấy được Phùng Gia Hảo cùng Chu Tiêu một cái bóng. Lý Tiểu Lộc sờ một cái rốn thượng ấm áp bảo, đạo: "Tiểu Phong, ngươi này phá phủ rốt cuộc có hữu dụng hay không à? Thế nào không có tiếng?" Vừa dứt lời, bên hai truyền đến giọng nói của Phùng Gia Hảo: "Lão Chu, theo ta nói, tối hôm qua cơ hội tốt như vậy, trực tiếp ở nhà ta liền cho cưỡng ép làm gì phí chuyện này, thật xa chạy tới Linh Sơn, thật là đem người chết quóng." Chu Tiêu Mục đạo: "Cái kia Giang Phong có chút con đường, có hắn ở Tô Mị bên người, chúng ta không tốt hạ thủ." Phùng Gia Hảo đạo: "Có thể là tới nơi này có cái gì khác nhau chớ? Giang Phong không phải là còn đi theo sao?" "Cái này không như thế." Chu Tiêu Mục cười lạnh nói: "Linh Sơn nhưng là địa bàn của ta, ta biết nơi này Đồ Tiên Sinh, họ Giang tiểu tử kia tuyệt đối không phải Đồ Tiên Sinh đối thủ." Phùng Gia Hào đạo: "Ta đối với họ Giang tiểu tử kia không có hứng thú, chủ yếu là Tô Mị, như thế nào mới có thể đem nàng đoạt tới tay, để cho nàng đối với ta quyết một lòng à?" "Mụ, các nàng này không chỉ có tiền, dáng dấp vậy kêu là một cái cực phẩm, mỗi lần ta ở bên ngoài làm lớn chăm sóc sức khỏe, cũng để cho những nữ nhân kia giả trang thành nàng." Chu Tiêu Mục đạo: "Cái này còn không dễ dàng. Chỉ cần Đồ Tiên Sinh hướng về phía Tô Mị thổi một hơi thở, nàng liền ngoan ngoãn nghe lời, ngươi để cho nàng làm gì nàng thì làm cái đó, sau này nàng chính là ngươi nô lệ." Phùng Gia Hào một trận cười gian, dừng một chút, có chút hoài nghi nói: "Bất quá, vị kia Đồ Tiên Sinh đáng tin không? Thật có linh nghiệm như vậy?" "Tuyệt đối đáng tin. Chỉ cần đem con trai của Tô Mị cung phụng cho Đồ Tiên Sinh." Chu Tiêu Mục chậm chậm lại nói: "Ta giúp ngươi giải quyết Tô Mị, ngươi cũng đừng quên ngươi hứa hẹn à, thật cam lòng đem chị dâu đưa cho ta, làm nô lệ cho ta." Phùng Gia Hào hắc hắc cười nói: "Ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự có chút không bỏ được. Cái kia Đồ Đĩ, công phu trên giường lợi hại rất, sau này ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ bị nàng gãy thắt lưng rồi, ha ha." Chương 57, Hồ Tiên Đại Trận nghe Phùng Gia Hảo cùng Chu Tiêu một đối thoại, ba người đều trợn tròn mắt. Tô Mị cũng còn khá, tối hôm qua bị Giang Phong nhắc điểm một cái, trước thời hạn có chuẩn bị tâm lý, tức giận nhất là Lý Tiểu Lộc, cả người phát run, răng cũng cắn khanh khách vang, nhấc chân liền hướng phía trên chạy. "Lộc Lộc không được." Tô Mị kéo nàng lại. Lý Tiểu Lộc cả giận: "Các ngươi khác kéo ta." "Mụ, ta cùng họ Phùng không xong." Tô Mị đạo: "Một mình ngươi thế nào đánh thắng được bọn họ hai cái?" "Tiểu Phong có kế hoạch, nghe hắn đi." Lý Tiểu Lộc hơi chút bình phục mấy hớp, nhìn Giang Phong nói: "Ngươi có cái gì kế hoạch?" Giang Phong mặt không chút thay đổi nói: "Đến gần nơi này dưới núi quốc lộ, phạm pháp giết người. Núi kia thượng là được." Lý Tiểu Lộc không quá rõ. Giang Phong nói: "Trên núi, ta chính là pháp." Đến giữa sườn núi, Phùng Gia Hảo cùng Chu Tiêu Mục chính ngồi ở chỗ đó. Nhìn thấy mấy người đi lên, Phùng Gia Hảo vội vàng đứng dậy, hướng Tiểu Vĩ đi tới: "Đạo, Tiểu Vĩ, đến, thúc thúc giơ thật cao." "Không được." Tiểu Vĩ căn bản không để ý đến hắn, chỉ thân mật âu yếm Giang Phong một người. Phùng Gia Hảo có chút lúng túng, chê cười nói: "Chúng ta đi mau đi, như vậy quá chậm." Chu Tiêu Mục đạo: "Đúng vậy, lập tức buổi trưa thời điểm đỉnh núi linh khí vượng nhất thịnh, đối với Tiểu Vĩ khôi phục thân thể rất có ích lợi, chúng ta phải tăng nhanh tiến trình rồi." Hai người một sướng một họa, nói với thật như thế. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Vốn là khí trời rất tốt, sắp đến đỉnh núi thời điểm, bỗng nhiên nổi lên gió lớn, phút chốc, mưa như thác lũ mưa to xuống. Giang Phong ngẩng đầu nhìn trời, âm thầm cau mày, thầm nghĩ: "Cái này Hồ Yêu quả nhiên có chút bản lĩnh, lại sẽ hô phong hoán vũ, xem ra ta cũng không thể quá sơ suất." Mưa to như thác, mấy người chính không biết nên đi nơi nào, Chu Tiêu Mục đưa tay đi lên chỉ một cái: "Đạo, nhìn, bên kia có một đạo quan, chúng ta đi đột mưa đi." Nói xong, cùng Phùng Gia Hảo chạy trước đi lên. Giang Phong xuất ra ba đạo đùa hộ mạng, giao cho Tô Mị ba người: "Đạo, các ngươi đẩy ra thịt rắn được, ngàn vạn lần chớ bị nước mưa bị ướt, có đạo đùa này bảo vệ, một loại yêu ma quỷ quái không dám gần người." Đạo quan nhìn qua nhiều năm rồi, rách rách dưới, nóc nhà còn kết đầy mạng nhện, nhưng dầu gì có thể đột mưa. Bên trong đại sảnh cung phụng không phải là Tam Thanh cũng không phải Bát Tiên, mà là một cái kim thân hồ ly, giống người như thế hai chân đứng thẳng, không ra ngoài dự liệu, chắc là Chu Tiêu Mục trong miệng Đồ Tiên Sinh. Giang Phong mấy người đi vào thời điểm, phát hiện Chu Tiêu Mục cùng Phùng Gia Hào chính quỳ xuống kim thân hồ ly trước, phần hương cầu nguyện. Giang Phong cười lạnh một tiếng, không cắt đứt bọn họ, suy nghĩ đến khi cái kia Đồ Tiên Sinh tới, lại đem bọn họ một lưới bắt hết. Chốc lát lúc này, một vị chống ba tông mạo điệt lão nhân tại đàn hương quanh quần lúc này đi vào, râu hoa râm, bước chân tập tễn, mang một bộ thật dày kiếng lão. "Đồ Tiên Sinh." Nhìn thấy lão nhân, Chu Tiêu Mục mặt đầy cung kính, chỉ tiểu vĩ đạo: "Cống phẩm ta cho ngài mang đến, người xem nhìn chất lượng thế nào." Lão nhân nhìn qua thật giản mua, ở tiểu vĩ trên người qua lại đánh giá, liên tục gật đầu: "Đạo, không tệ, không tệ." Giọng nói của hắn nhọn phi thường mà nhỏ, mắt thần tượng manh thú như thế loe ánh sáng. Tiểu Vĩ bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, theo bản năng tránh sau lưng Giang Phong, đạo, sụp màn thúc thúc, ta sợ. Không việc gì, không sợ hắn. Giang Phong sờ Tiểu Vĩ đầu. Lão nhân lúc này mới chú ý tới Giang Phong, có chút hiếu kỳ địa đánh giá hắn. Chu Tiêu Mục mau tới trước, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu. Lão nhân gật đầu một cái, ba tông chỉ Giang Phong nói, không biết vị này tiểu đạo hữu ở nơi nào tu hành. Giang Phong nói, thiên hạ lớn, không chỗ không phải là ta đất tu hành. Lão nhân cười nói, đã như vậy, sao không thể hiện tài năng ra nhìn một chút. Giang Phong nói, ta pháp thuật chỉ dùng để hàng yêu trừ ma, một khi thi triển, không thấy máu, không bỏ qua, ngươi nhất định phải nhìn. Lão nhân nói, nhìn một chút không sao cả. Được, thỏa mãn ngươi. Giang Phong ngón tay bầu trời, cao giọng quát lên, ngừng mưa. Vừa dứt lời, bên ngoài phong vũ liền ngừng, đại đại thái dương lần nữa long lánh lên đỉnh đầu. Lão nhân trong lòng rung một cái, bởi vì hắn căn bản không thấy rõ Giang Phong là thế nào làm phép, liền đơn giản duỗi cái ngón tay, tiếng hô ngừng mưa, kết quả vũ lại thật sự ngừng. Phải biết, chính mình bố trí một trận mưa, cũng phải cần hao phí cực lớn tinh thần. Liền một chiêu này, lão nhân thì nhìn đi ra mình không phải là Giang Phong đối thủ, xoay người đã muốn đi. Giang Phong đem Tiểu Vĩ giao cho Tô Mị, đạo, chị, đem Tiểu Vĩ con mắt che, chớ dọa hải tử. Nói xong, hắn bước nhanh về phía trước, một cước đem lão nhân đạp lộn mèo trên đất, nghiêm nghị quát lên, giả thần giả quỷ, còn không hiện thân. Suy, một cước đi xuống, lão nhân co rúm ở địa, cả người bốc lên một cổ khói đen, một lát sau, trực tiếp hiện ra nguyên hình, biến thành một con cáo giả, mở miệng trách móc nhìn Giang Phong, lông trên người dựng thẳng. Phùng Gia Hảo cùng Chu Tiêu một hai mắt nhìn nhau một cái, đều ngu, không nghĩ tới Giang Phong lại lợi hại như vậy. Nghiệt xúc, còn dám trách móc. Giang Phong đi lên lại vừa làm một cước, đạp lao hổ ly kỳ bài kêu đau một tiếng, trên đất lật tới lăn đi, lạc giọng hô, các con, còn không ra. Vừa dứt lời, bên ngoài xông vào một đoàn hồ ly, hồng mao, bạch mao, hoàng mao, lại có trên trăm con nhiều, đem mấy người bao bọc vây quanh. Cho ta cắn, cắn chết bọn họ, một cái cũng không cần bỏ qua cho. Lão hồ ly dùng rằng bỏ dậy, mắt lộ ra hung quang. Lấy được mệnh lệnh, hồ ly môn tranh tiên khủng hậu nhào tới. Bất quá, Tô Mị, Lý Tiểu Lộc cùng Tiểu Vĩ đều có đùa hộ mạng, hồ ly môn mỗi lần còn không có cắn lên đi, liền bị đùa hộ mạng hung hăng văng ra, bị bắn mấy lần bọn họ đi học văn, vung tha ba người. Giang Phong càng là không sợ, nắm trước người một cái hồ ly miệng, trực tiếp đem xé thành lưỡng đoạn, lục phủ ngũ tạm chảy tràn đầy đất. Ngược lại là Phùng Gia Hảo cùng Chu Tiêu Mục, hai người không có bất kỳ các biện pháp đề phòng, rất nhanh thì bị bảy hồ ly ngã nhào xuống đất, trên người bị cắn xé được thiên sang bách khổng, máu chảy ồ ạt, trong khoảnh khắc, máu thịt bị gặm không còn một ngống, chỉ còn lại hai bức bộ xương rồi. Phùng Gia Hảo cùng Chu Tiêu Mục vừa chết, bảy hồ ly đột nhiên ngưng tấn công, nhưng cũng không có chạy trốn, xa xa vây quanh Giang Phong mấy người xoay quanh, trong miệng phát ra trầm đồng kỳ quái tiếng kêu. Nghe được thanh âm này, Giang Phong chỉ cảm thấy đầu một động, buồn ngủ. Hắn hung hăng vẫy vẫy đầu, xoay mặt nhìn một cái, ba người khác đã té xỉu trên đất rồi, bất tỉnh nhân sự. Không được, là hồ tiên đại trận. Giang Phong che lại lỗ tai, hít thở sâu một hơi, tinh thần hơi có khôi phục, nhất định con ngươi nhìn lại, vậy hồ ly đột lại phát khởi tấn công, ngập hôn mê ba người vừa chạy ra ngoài. Ba người tuy có đùa hộ mạng, có thể phòng ngừa bị cắn, nhưng lần này hồ ly môn học thông minh, chỉ ngậm quần áo của bọn họ, cũng không tổn thương người. Giang Phong nhanh đi đuổi theo, đến đạo quan ngoại nhìn một cái, bảy hồ ly chia làm ba đường, hướng phương hướng khác nhau chạy đi. Giang Phong không có thời gian đi làm lựa chọn, phản ứng đầu tiên chính là cứu Tô Mị, theo đuổi 70-80 mét, rốt cuộc đem bảy hồ ly xua tan, cứu Tô Mị. Có thể phóng tầm mắt nhìn tới, nhà đại linh sơn vắng vẻ một mảnh, cũng không biết Lý Tiểu Lộc cùng Tiểu Vĩ bị tha đi nơi nào. Chương 58, giáp tự động Giang Phong đem lòng bàn tay để ở Tô Mị eo thượng, chuyển bận một trận dương khí đi vào. Hồi lâu, Tô Mị thong thả tỉnh lại, mở mịt nhìn Giang Phong, đạo, vừa mới xảy ra chuyện gì? Giang Phong có chút thấy nấy, đạo, vừa mới bảy hồ ly phân chia ba đường, đem ngươi, Tiểu Vĩ cùng Tiểu Lộc thì cũng tha đi rồi, ta chỉ có thể trước cứu ngươi. Nghe xong, Tô Mị sắc mặt quét địa trắng, đứng lên nói, ta muốn đi tìm Tiểu Vĩ. Giang Phong nói, tỷ ngươi cũng không nên quá lo lắng, Tiểu Vĩ trên người bùa hộ mạng, ta buổi sáng mới bức họa, 20 giờ bên trong, hồ ly tuyệt đối không dám đụng vào hắn thân thể. Tô Mị lạnh lùng nói, hắn không phải là ngươi nhi tử, ngươi đương nhiên không lo lắng. Giang Phong lúc ấy chính là ngẩn ra. Nhận biết Tô Mị tới nay, nàng vẫn là lần đầu tiên dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với chính mình. Trong lúc nhất thời, Giang Phong tâm lý ngũ vị tạp trần, suy nghĩ Phùng Gia Hảo cùng Chu Tiêu Mục đồ là tài sản cùng sắt, chính mình liều mạng như vậy, đồ là cái gì chứ? Liên đồ người khác một câu oán trách. Giang Phong tâm lý ủy khuất vô cùng, thậm chí toát ra xuống núi ý nghĩ. Không nghĩ tới, Tô Mị bỗng nhiên quỳ ở trước mặt mình, một bên dập đầu một bên khóc nói, "Thật xin lỗi Tiểu Phong, ta không nên nói như vậy ngươi. Van cầu ngươi, nghĩ biện pháp mau cứu Tiểu Vĩ, ta chỉ có một cái như vậy nhi tử, ta không thể mất đi hắn." Giang Phong lòng mềm nhũn, "Đạo, tỷ ngươi đừng nội, chính là đạp bằng cả tòa Linh Sơn, ta cũng phải đem Tiểu Vĩ tìm tới." Bất chi bất giác, sắp trời đã tối. Trong núi khí trời cực lạnh. Tô Mị cóng đến xanh cả mặt, cả người run rẩy, giọng càng là đã sớm hàm ách. Giang Phong tâm lý không đành lòng, "Đạo, chị, đỉnh núi đạo quan thờ phụng lão hồ ly kim thân, nói không chừng nơi đó có thể tìm được một ít đầu mối." Trở lại đạo quan, Giang Phong tìm đến tuổi khô sinh chất hỏa, chuẩn bị đi bên ngoài đánh nhiều chút giá vị nướng ăn. Đi tới cửa, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu xác nhận một chút, "Đạo, chị, Phùng Gia Hảo cùng Chu Tiêu một hái cốt đây." Tô Mị nhìn một cái, mở mịt lắc đầu. Hai người chính hồ nghi, chợt nghe hồ ly kim thân bên trong phát ra một trận cổ quái khanh khách âm thanh. "Ai?" Giang Phong một trưởng bố đi xuống, đánh vỡ kim thân, thò đầu nhìn một cái, bên trong ẩn tàng một con thỏ lớn nhỏ mập con chuột, chính ôm một khối đầu người cốt gặm nồng nhiệt đây. Bị kinh sợ, chuột lớn tức một tiếng chạy, nhưng bị Giang Phong một cước giẫm ở cái đuôi, thế nào cũng không thoát được. Chuột lớn bị dọa sợ đến liên tục chắp tay, đạo: "Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng a." Giang Phong nói: "Yên tâm, ta không giết người, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta một câu nói."
"Nói cái gì?"
Thượng tiên mời nói. Chuột lớn một mực cung kính. Giang Phong nói: "Lão hổ Ly ổ ở nơi nào?"
"Chuyện này..."
Chuột lớn do dự, đạo: "Sau đó, sợ là bọn họ sẽ không bỏ qua ta à?" Giang Phong cười lạnh nói: "Nếu như ngươi không nói, bây giờ ta liền một cước đem ngươi giẫm đạp thành bánh nhân thịt."
"Khắc."
"Ta nói, ta nói." Chuột lớn đạo: "Từ nơi này hướng bắc đi ước chừng 100m, có một cây ngoại già, phía dưới có một cái hốc cây, theo hốc cây là có thể tìm tới bọn họ ổ rồi." Giang Phong sợ hắn nói dối, tìm đến một sợi dây dắt hắn cái đuôi, đạo: "Ngươi dẫn đường." Chuột lớn không có nói láo, đi một chút lúc, quả nhiên tìm tới bụi cây kia láo hoại thụ. Chuột lớn chỉ phía dưới hang động đạo: "Thượng tiên, hồ ly ổ đang ở bên trong, tiểu cũng không dưới đi á."
"Cút đi."
Giang Phong một cước đem hắn đá văng ra, nâng tô mị rẻ đặt đi xuống. Hốc cây cực kỳ hẹp hòi, lại sâu không thấy đáy, hai người ở trong bóng tối mẩy mò tiến tới, cảm giác đi có một thế kỷ như vậy rất dài. Đi suốt một đêm, trước mặt sáng tỏ thông suốt đứng lên, cũng có ánh sáng. Tô mị bước nhanh hơn, không nghĩ tới rơi chân một uy, ai u một tiếng, thân thể thẳng hướng hạ đảo.
"Thì ngươi làm sao vậy?"
Giang Phong đội vàng đỡ nàng. Tô mị cúi đầu nhìn một cái, lúc ấy lại vừa là một tiếng thét chói tai.
"Nguyên lai, trên đất nằm một cụ hồ ly thi thể, trên người vết máu loang lổ, đầu lưỡi càng là thật dài ói ở bên ngoài, bị chết lao thảm."
"Đừng sợ, đã chết." Giang Phong trấn an Tô mị một phen, tiếp tục đi về phía trước. Càng đi về phía trước, hồ ly thi thể càng nhiều, thật là chất đống thành sơn, đến cuối cùng thậm chí nhìn thấy lao hồ ly thi thể. Giang Phong nói: "Thì ngươi xem, hồ ly đều chết sạch, tiểu vĩ khẳng định không việc gì, chỉ mong như vậy thôi."
Tô mị một tiếng thở dài, vừa dứt lời phía trước chuyển tới một loạt tiếng bước chân.
"Ai?" Giang Phong âm thầm phòng bị, đem Tô mị bảo hộ ở sau lưng, đến khi đối phương đến bên cạnh mới phát hiện là Lý Tiểu Lộc.
"Tiểu Lộc tỷ."
"Lộc Lộc." Hai người vui mừng quá đổi, vội vàng nên đón. Tô mị hướng Lý Tiểu Lộc sau lưng nhìn một chút, đạo: "Lộc Lộc, ngươi trông xem tiểu vĩ rồi không?"
"Nhìn thấy nha."
Lý Tiểu Lộc đạo: "Tiểu vĩ ở nơi nào xem người đánh cờ đâu rồi, tối hôm qua ta gọi hắn ngủ cũng không ngủ, thật giống như mê mội rồi tựa như."
"Xem người đánh cờ?"
Giang Phong cao mày nói: "Người nào?"
"Lý Tiểu Lộc đạo: "Là hai vị lão gia gia,
một vị dài râu bạc, Têu Linh Sơn lão tổ, một vị dài hắc hồ tử, Têu Kim Sơn lão tổ, những thứ này hồ ly chính là bọn hắn đánh chết."
Vừa nói, Lý Tiểu Lộc dẫn hai người tiếp tục đi vào trong.
Phía trước vài trăm thước có một tòa cầu gỗ, trên cầu mây mù lượn quanh, giống như tiên cảnh. Cầu đầu kia là một hang núi, phía trên có khắc ba chữ: Giáp Tử Động. Bên trong huyệt động, để một bộ bàn cờ, hai vị tiên phát phiêu phiêu lão già già chính ngồi ở chỗ đó có chút hăng hái dưới đất cờ. Nhìn qua có trên trăm tuổi cao linh. Hai vị lão bên cạnh già già, còn đứng một cái tuổi tác nhẹ hơn 60 tuổi tiểu lão đầu, phụ trách bưng nước trà.
"Công binh,
trung đội trưởng,
liên trưởng,
tư lệnh,
quả bom."
Hai cái lão gia hỏa nhìn qua với thần tiên tựa như, không nghĩ tới là tại hạ quân kỳ.
"Chính là bọn hắn?"
Giang Phong không nhịn được hỏi.
Lý Tiểu Lộc gật đầu một cái, nhìn chung quanh một chút, đạo: "Kỳ quái à, tối hôm qua lúc ta ngủ sau khi, tiểu vị vẫn còn ở nơi này, thế nào đã không thấy tăm hơi đây?"
Mấy người tâm lý chính nghi ngờ đâu rồi, chợt nghe Hắc Hồ Tử Kim Sơn lão tổ nhàn nhạt nói: "Tiểu vị, trà không có, châm trà."
"Đúng sư phụ."
Đứng ở bên cạnh cái kia tầm thường tiểu lão đầu, cung cung kính kính khom người châm trà.
"Tiểu vĩ?"
Tô mị hồ nghi một tiếng, suy nghĩ cái này bưng trà rót nước lao đầu thế nào cũng gọi tiểu vĩ. Nghe được giọng nói của Tô mị, châm trà lao đầu xoay người lại, nhìn Tô mị, trên mặt khẽ mỉm cười, "Đạo, mẹ, người đã đến rồi." Tô mị thân thể mềm mại run lên, thiếu chút nữa ngã xuống. Nàng mặt đầy kinh sợ địa nhìn đối phương, "Đạo, ngươi
gọi ta cái gì?
Ngươi kêu ta cái gì?"
Không chỉ có Tô mị, Giang Phong cùng Lý Tiểu Lộc cũng đều ngu.
Ba người lần nữa hướng châm trà lao đầu nhìn, mặc dù niên kỷ của hắn già mua, nhưng ngũ quan dung mạo thật đúng là cùng tiểu vĩ có như vậy mấy phần giống nhau. Giang Phong lần nữa nhìn về phía trên hang động ba trước kia, Giáp Tử Động, tự đủ, trong núi vô giáp tử, hẳn tận không biết năm, chẳng lẽ?
Nói tới chỗ này, thần sắc hắn đại biến, nhìn châm trà lao đầu, run giọng nói: "Ngươi là tiểu vĩ?"
"Sụp Mạn thúc thúc, là ta."
Lao đầu vừa cười,